Chương 1907, Phật đạo đều tới, Trung phá huyết lao núi 2, chương 1907, Phật đạo đều tới, Trung phá huyết lao núi 2, cao vạn trượng độn long thung đỉnh thiên lập địa, ba đạo kim vòng trực tiếp nhốt chặt tôn này trung gia yêu hoàng chư yêu. Ba đạo kim vòng lên kim quang kịch liệt lòng lánh, lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên, độn long thung khốn không được nó quá lâu. Cũng không phải là độn long thung yếu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là văn thủ đạo nhân tu vi không đủ, không cách nào phát huy ra độn long thung uy lực chân chính. Như hắn đã là địa tiên, chỗ nào còn cần như vậy phiền phức. Ngao ngang, kia chư yêu bị nhốt, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể càng là không ngừng bành trướng, nguyên bản liền hơn vạn trượng thân thể càng phát lớn. Văn thủ đạo nhân sắc mặt đại biến, đội vàng hướng về độn long thung đánh vào càng nhiều pháp lực. Độn long thung đạt được pháp lực bổ sung, trong nháy mắt kim quang đại thịnh, lập tức cũng đi theo tăng lên. Chỉ bất quá, trung gia yêu hoàng cũng không phải dễ dàng như vậy bị giam cầm ở giờ phút này, độn long thung bên trên kia ba đạo kim vòng càng phát ra run rẩy lên, thậm chí ẩn ẩn chuyển đến rắc rắc thanh âm. Nhưng vào lúc này, Phổ Hiền chân nhân nô câu song kiếm đến, hai thanh trường kiếm một trái một phải hướng về chư yêu chỗ cổ chém qua khứ. Vành hai bên trong chỉ nghe được phốc nhất thanh, lập tức máu tươi bắn tung tóe, đỏ màu nâu máu tươi phun ra, hồ lớn phía trên tựa như xuất hiện một đạo máu thác nước. Thập nhị phẩm kim liên phía trên, văn thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân đồng thời nở một nụ cười, nhưng mà rất nhanh hai người tiếu dung liền ngưng trệ trên mặt. Chỉ nghe được bành 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 liên tục ba tiếng nổ vang, độn long thung trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, sau đó một lần nữa hóa thành dài hơn một thước bản thân bay trở về thập nhị phẩm kim liên. Cùng lúc đó, văn thủ đạo nhân há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn hướng về sau liền ngã, may mắn bị vẫn đứng sau lưng hắn kim cha vị. Lão sư, lão sư, ngài không có sao chứ? Kim cha mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Văn thủ đạo nhân đưa tay tiếp nhận độn long thung, nhắm mắt điều tức một lát, sau đó mở mắt đối kim cha lắc đầu, nói, đồ nhi chớ hoảng sợ, vi sư không ngại. Nói chuyện, văn thủ đạo nhân liền một lần nữa đứng thẳng người. Ngay tại văn thủ đạo nhân thụ thương đồng thời, bên cạnh Phổ Hiền đạo nhân thân thể nhoáng một cái, cũng suýt nữa ngã nhào trên đất. Mục cha cũng là kinh hãi, đội vàng đưa tay đỡ lấy Phổ Hiền đạo nhân, nói, lão sư, ngài không có sao chứ? Phổ Hiền đạo nhân chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, tiếp nhận bay trở về ngô câu song kiếm, nói, vi sư vô sự, chỉ là mới pháp lực có chút chấn động. Nguyên lai, ngay tại độn long thung bị phá đồng thời, ngô câu song kiếm cũng bị kia chư yêu quanh thân khí thế đánh bay ra ngoài. Mặc dù thương tổn tới kia chư yêu, nhưng văn thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân hai người cũng đều thụ thương. Nam mô A Di Đà Phật, hai vị đạo huynh, đây là ta Phật môn thất diệu lưu ly đan, chuyên thiện tăng thiện pháp lực, trị liệu nội thương, liền tặng cho hai vị đạo huynh đi. Lúc này, một bên dược sư đột nhiên mở miệng, cũng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ. Bình sứ bị mở ra, từ kia trong bình bay ra hai cái lóe ra thất thải quang hoa lưu ly bảo đan. Theo dược sư thoại âm rơi xuống, hai hạt thất diệu lưu ly đan bay thẳng đến văn thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân trước mặt, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc ngay tại thập nhị phẩm kim liên bên trên phiêu đắng ra. Nghe được kia cỗ mùi thuốc, văn thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân đồng thời giật mình, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác mình nguyên bản có chút ngưng trệ pháp lực ngay tại nhanh chóng khôi phục sức sống. Hai người đồng thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng về dược sư chắp tay thi lễ, sau đó đưa tay liền nhận lấy trước mặt mình viên kia thất diệu lưu ly đan, đa tạ dược sư đạo huynh. Thất diệu lưu ly đan vừa vào miệng, văn thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân đồng thời nhắm mắt lại, sau đó quanh thân đều lóe lên khí sắc quang hoa, toàn thân khí thế cấp tốc khôi phục đỉnh phong. Tốt đan dược. Hai người đồng thời tán thán nói. Tại thập nhị phẩm kim liên bên trên văn thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân chữa thương thời điểm, trên mặt hồ chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Vậy trung gia yêu hoàng chư yêu mặc dù tránh thoát độn long thung, nhưng cũng chịu tổn thương, nó hóa thành một đạo hắc quang liền một lần nữa đâm vào hồ lớn ở trong. Đó lấy, nguyên bản thanh tịnh hồ lớn lần nữa hướng về huyết hồ chuyển hóa. Chỉ bất quá, tam quang thần thủy cùng hợi cung thần suối uy lực còn tại, kia trong hồ nước không ngừng có huyết thủy tràn vào, nhưng tùy theo liền lại bị tịnh hóa. Một chút thời gian về sau, nước hồ đột nhiên nổ vàng, đầu kia chư yêu lần nữa từ trong hồ chui ra, mở cái miệng rộng liền hướng về thập nhị phẩm thanh liên nhào cắn. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, đám người cùng nhau tế ra bảo vật của mình. Kiếm vô đạo, càn cốt quyển, mặc tà bảo kiếm, tích lũy tâm đinh, hoàng kim côn, rất nhiều bảo vật một mạch mà tới. Những bảo vật này đánh vào trung gia yêu hoàng trên đầu, nhưng lại chưa đối tạo thành thương tổn quá lớn. Lúc này, cửu phẩm bạch liên bên trên đám người cũng xuất thủ. Lưu Hàm Nhi trực tiếp tế ra Trảm Tiên Phi đao, một đạo bạch quang trực tiếp rơi vào kia chư yêu đầu lâu phía trên, bạch quang nhất chuyển, đáng tiếc cũng không chém xuống kia chư yêu đầu lâu, mà là vẹn vẹn chém dụng một mảnh hai lợn. Hai lợn rơi xuống, nhưng này đầu heo yêu lại phản phất không phát ra gì, vẫn như cũ hướng về thập nhị phẩm thanh liên nhào cắn qua đi. Bạch Huyền Tình toàn lực vận chuyển bay tới, thập nhị phẩm thanh liên cấp tốc hướng về không trung bay đi, hơn nữa còn phải không ngừng né tránh lấy kia chư yêu công kích. Dương Thiền thì tế khởi bảo liên đăng, từng đóa hỏa diễm hướng về kia chư yêu đốt đi, đáng tiếc cũng không thể cho kia chư yêu mang đến nhiều ít tổn thương. Không Tiên thì còn tại nhắm mắt điều tức, giờ phút này vẫn chưa tới hắn xuất thủ thời điểm. Trương Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Hồng Mai, La Hỏa bọn người thì càng thêm ra sức xuất thủ. Cửu phẩm bạch liên bên trên, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược cũng xuất thủ, trong lúc nhất thời thiên lôi của quận, đạo đạo lôi đỉnh đánh rất tại kia chư yêu trên thân, nhưng này chư yêu thật sự là da dày thịt béo, từng đạo lôi đỉnh rơi xuống người nó, chỉ là xuất hiện từng mảnh cháy đen, cũng không thể tạo thành chí mạng tổn thương. Thanh Hư đạo nhân hướng lên tay, nhưng gặp một đạo quang hoa hiện lên, một viên tích lũy tâm đinh trực tiếp đính tại kia chư yêu trên sống lưng. Chỉ tiếc, kia chư yêu da thịt quá dày, tích lũy tâm đinh căn bản là không có cách kích nhập quá sâu. Lý Mục, Lý Yến Tân nhao nhao huy động kiếm vô đạo, đạo đạo kiếm quang bay ra, chạm tại chư yêu trên thân, tại chư yêu trên lưng chém ra từng đạo vết thương, máu me đầm địa, đáng tiếc những này đều chỉ là bị thương ngoài da. Vương Chất thì trực tiếp ném ra bên hông lưỡi búa. Trôi này lưỡi búa mỗi lần bị tới ra, trong nháy mắt quang hoa lấp lóe, lan lộn, lan qua lăn lại liền chặt tại chư yêu lưng chính giữa. Chỉ nghe phốc, nhất thanh, lưỡi búa trực tiếp mà vào, trong mơ hồ còn nghe được đường nhất thanh. Hắn cái này một đũa trực tiếp chém vào chư yêu xương cổ sống bên trên. Lúc này, thập nhị phẩm kim liên bên trên, Di Lặc xuất thủ, hắn tế ra một đôi kim nao. Tiệp kim nao toàn thân đồng theo chi sắc, bay lên đến không trung, lóe lên chói mắt kim quang, hai mảnh kim nao trên không trung tách ra, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, một trái một phải liền hướng về kia chư yêu bao bọc quá khứ. Kia chư yêu đột nhiên cảm giác bên cạnh thân khắc thường, quay đầu nhìn lại liền thấy che khuất bầu trời, không biết là cái gì hướng nó đánh tới. Ngao ngang. Chương 1908, Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 3, chương 1908, Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 3, kia chư yêu gầm lên giận dữ, quay đầu đánh về phía lấy trong đó một mảnh kim nao đụng tới. Chỉ nghe được đương một thanh âm vang lên, kia chư yêu trong mắt đột nhiên hiện lên một tia mê mang, sau đó, hai mảnh kim nao liền thật chặt khép kín ở cùng nhau, đem kia chư yêu một mực gắn vào trong đó. Thấy cảnh này, thập nhị phẩm thanh liên cùng cửu phẩm bạch liên bên trên tất cả mọi người là sửng sở, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Di Lặc. Di Lặc chắp tay trước ngực hướng về hai đóa trên đài sen đám người túi người hành lễ, ý cười đầy mặt mà nói, Nam Mô A Di Đà Phật, các vị đạo huynh, tiểu tăng đường đột. Di Lặc bên cạnh dược sư trên mặt cũng nở một nụ cười. Bất quá, kia kim nao mặc dù bao lại chư yêu, nhưng sự tình cũng không tính kết thúc. Ngay sau đó, đương, cong, cong, thanh âm không ngừng truyền đến, đám người vội vàng túi đầu nhìn lại, liền thấy kia kim nao bên trên không ngừng xuất hiện từng cái nô lên. Hiển nhiên, kia chư yêu nhưng cũng không có an phận chờ đợi vận mệnh giáng lâm. Theo kim nao không ngừng bị va chạm, Di Lặc sắc mặt trở nên khó coi, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, sau đó liền trong miệng tụng lên kinh văn. Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại bảo vệ quốc chi cây cho cô độc vườn, cùng thi đấu đổi chúng 1250 người đều. Ngươi lúc, Thế Tôn ăn lúc, lấy áo cầm bát, nhập bảo vệ thành lớn khất thử. Tại trong thành, thứ tự xin đã, còn đến bàn chỗ. Cơm canh quật, thu y bát, đầy đủ đã, thoa tỏa mà ngồi. Tiếng tụng kinh quanh quần giữa thiên địa, một máy mắt, hồ lớn trên không kim quang chợt hiện, kim liên đóa đóa bày khắp cả mảnh trời không, thập nhị phẩm kim liên càng là chậm rãi chuyển động, Di Lặc phía sau hiện ra một tôn Phật ảnh. Kia Phật ảnh cao chừng trăm trượng, dẫm chân mà ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, thả ngàn vạn quang minh, chiếu rọi chư thiên. Phật ảnh túi đầu quan sát, nhìn về phía tôn này kim nào, sau đó nâng lên Phật trưởng hướng về kia kim nào chụp tới. Phật trưởng vừa di động, có từng tiếng Phật sướng đi theo. Ngay tại Phật trưởng di động đến kim nào bên cạnh lúc, đột nhiên, rắc, bành, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kim nào trực tiếp bị tạc nát lái đi. Cùng lúc đó, Di Lặc há miệng liền phun ra một ngụm kim sắc máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống tại thập nhị phẩm kim liên phía trên, sau đó trực tiếp không có vào đài sen liền biến mất không thấy. Di Lặc sư đệ, dược sư sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay đỡ Di Lặc đầu vai. Di Lặc chỉ cảm thấy có một cỗ ôn hòa pháp lực chảy vào trong cơ thể của hắn, nhanh chóng lắng lại trong cơ thể hắn bạo động. Di Lặc thụ thương, làm hắn phía sau Phật ảnh cũng đi theo chấn động, suýt nữa vỡ vụn ra, nhưng theo dược sư bàn tay đặt tại trên lưng của hắn, khiến kia Phật ảnh một lần nữa ổn định lại, sau đó Phật trưởng một lần nữa rơi xuống. Chỉ một bàn tay liền đem đầu kia vừa mới thoát khốn chư yêu cho theo vào hồ lớn ở trong. Phật trường đè xuống, cũng đi theo tiến vào trong hồ nước, một nháy mắt quang hoa năm màu ngút trời mà lên. Chỉ một lát sau công phu, ngũ sắc quang hoa dần dần biến mất, nguyên địa vậy mà xuất hiện một tòa cao sơn. Kia cao sơn chia làm năm tòa chiều cao không đồng nhất sơn phòng, tựa như người năm ngón tay, tại cao nhất trên ngọn núi kia có 6 chữ to không ngừng lấp lóe sáng chói kim quang. Kia 6 chữ to chính là Úm Ma Ni Bát Ni Hồng, chính là Phật môn hàng ma chân ngôn, lại xương 6 chữ đại minh chú, lục tự chân ngôn. Nhìn thấy ngọn núi lớn này, rất nhiều người trong lòng đều toát ra một cái tên, Ngũ Hành Sơn. Di Lặc phía sau Phật ảnh đã biến mất, trên đất trong hồ lớn lại nhiều hơn một tòa Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn ép xuống chính là đầu kia trung gia yêu hoàng chư yêu. Chỉ bất quá, tòa này Ngũ Hành Sơn đến cùng có thể ép kia chư yêu bao lâu đâu? Lòng của mọi người ngọn nguồn đều toát ra một cái ý niệm như vậy, sau đó mọi người liền thấy tòa kia Ngũ Hành Sơn run rẩy lên. Ban đầu lúc chỉ là run nhẹ nhẹ, ngay sau đó, run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Tựa hồ cảm nhận được chư yêu dãy rủa, Ngũ Hành Sơn bên trên kia lục tự chân ngôn tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó Ngũ Hành Sơn liền chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đem kia chư yêu lần nữa chấn áp xuống. Di Lặc sư thúc, đầu kia chư yêu đây là bị chấn áp sao? Lúc này, thập nhị phẩm kim liên bên trên, Mộc Cha đột nhiên mở miệng hỏi. Sở dĩ hô Di Lặc là sư thúc, chính là bởi vì văn thủ, phổ hiền hai vị đều cùng dược sư, Di Lặc ngang hàng từng giao, như vậy thân là bọn hắn đệ tử kim cha, Mộc Cha tự nhiên cũng chỉ có thể tự hạ một đời. Nếu như dựa theo Na Cha bên kia mà tính, hai anh em họ cùng dược sư, Di Lặc nên xem như một đời. Chỉ có thể nói cái này bối phận thật sự có chút loạn. Di Lặc há hốc mồm, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy dược sư mở miệng. A Di Đà Phật, Mộc Cha tiểu hữu, kia chư yêu chính là trung gia yêu hoàng, lấy sư đệ tu vi tạm thời còn ép không được hắn quá lâu. Quả nhiên, dược sư vừa dứt lời, liền thấy phía dưới hồ lớn lần nữa sôi trào lên. Hồ lớn mặt nước cùng ngục rung động, vô số bong bóng từ toát ra, nổ tung ra từng sợi huyết vụ. Theo hồ lớn sôi trào, tòa kia Ngũ Hành Sơn cũng lần nữa lắc lư. Lần này, Ngũ Hành Sơn bên trên lục tự chân ngôn lần nữa lấp lóe, đáng tiếc lại không tác dụng gì. Ngũ Hành Sơn lay động càng ngày càng lợi hại, năm tòa sơn phong theo lay động vậy mà bắt đầu xuất hiện khe hở. Ba đóa trên đài sen trong lòng mọi người lập tức đều khẩn trương lên. Thập nhị phẩm thanh liên, cửu phẩm bạch liên bên trên đám người ngoại trừ còn tại nhắm mắt an tọa khổng tuyên bên ngoài, đều đem ánh mắt rơi vào dược sư cùng Di Lặc trên thân hai người. Không có cách, tòa này Ngũ Hành Sơn là các ngươi đệ tử Phật môn thủ đoạn, bây giờ thủ đoạn này sắp bị phá, mọi người khẳng định phải nhìn xem các ngươi còn có hay không thủ đoạn khác. Cảm nhận được đám người ánh mắt, dược sư mỉm cười, một bước phóng ra, trực tiếp ra thập nhị phẩm kim liên, sau đó liền rơi vào Ngũ Hành Sơn bên trên. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng an vị tại trong đó trên một ngọn núi, chắp tay trước ngực, hai mắt buông xuống, dược sư trực tiếp tụng kinh. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bằng được ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ gần dai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thú nghị đi biết, cũng lại như là. Tiếng tụng kinh quanh quẩn trên Ngũ Hành Sơn, nguyên bản lay động Ngũ Hành Sơn lần nữa ổn định lại. Ngao ngang. Ngũ Hành Sơn hạ chuyển đến kia chư yêu không cam lòng tiếng giống giận dữ. Đáng tiếc mặc cho nó làm sao không cam, lại có thể thế nào. Dược sư cùng Di Lặc khác biệt, hắn đã đạt đến kim đan thất chuyển đỉnh phong. Khoảng cách điệu tiên chỉ có cách xa một bước, mà lại Phật môn đối với yêu tà khắc chế tuyệt không thua kém đạo môn, thậm chí tại một số phương diện còn muốn càng hơn một bậc. Dược sư tự mình xuất thủ, lại mượn nhờ Ngũ Hành Sơn chi lực, trong lúc nhất thời, kia chư yêu mặc dù tại đại trận ra chỉ dưới có lấy trung gia yêu hoàng thực lực, nhưng cũng vô pháp tránh thoát mảy may. Từng tiếng gầm thét từ chân núi truyền ra, nhưng dược sư chỉ là hai mắt buông xuống, chậm rãi tụng Phật kinh. Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh kim cương kinh hoàng nghiệp kinh. Một bộ Phật kinh từ dược sư trong miệng tụng ra, tiếng tụng kinh từ Ngũ Hành Sơn dần dần hướng về phương xa phiêu đãng mà đi. Thập nhị phẩm thanh liên, cửu phẩm bạch liên bên trên, đạo môn trên mặt mọi người đều có chút khó coi, Lưu Hàm Nhi càng là hừ lạnh một tiếng. Thập nhị phẩm kim liên phía trên, Di Lặc cũng đi theo đọc. Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân nghe hai người tiếng tụng kinh, dần dần mê mẩn, chẳng biết lúc nào cũng đi theo quanh chân ngồi xuống, sau đó hai mắt buông xuống, trong miệng cũng đi theo đọc. Chư Kiến đạo gãi đầu một cái, sau đó cũng ngồi xuống. Kim Cha, Mục Cha thấy thế, trên mặt vô cùng khó xử, nhưng cuối cùng cũng đi theo ngồi xuống. Chương 1909, Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 4, chương 1909 Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 4, thập nhị phẩm kim liên chậm rãi rơi xuống, trực tiếp rơi vào Ngũ Hành Sơn trong đó trên một ngọn núi. Trên đài sen, đám người tiếng tụng kinh cũng trở về đãng tại Ngũ Hành Sơn bên trong. Theo thập nhị phẩm kim liên rơi xuống, Ngũ Hành Sơn càng thêm vững chắc. Chân núi đầu kia trung gia yêu hoàng chư yêu chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ, cũng rốt cuộc không cách nào dung chuyển ngọn núi. Thập nhị phẩm thanh liên, cửu phẩm bạch liên phía trên, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lưu Hàm Nhi cười nói, Phật môn thật đúng là có chút thủ đoạn. Từng tiếng giống giận dữ không ngừng từ chân núi truyền đến, đáng tiếc Ngũ Hành Sơn lại không nhúc nhích tí nào. Khá lắm đạo môn, khá lắm đạo môn. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Nhanh chóng thả bản hoàn ra, nhanh chóng thả bản hoàn ra, nếu không, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Thập nhị phẩm kim liên phía trên, Di Lặc đột nhiên ngừng tụng kinh, túi đầu mắt túi xuống nhìn về phía dưới, cười nói, Nam Vô A Di Đà Phật, thí chủ, sư huynh đệ chúng ta cũng không phải đạo môn đệ tử, mà là Phật môn, chúng ta Phật môn phổ độ chúng sinh, coi trọng nhất từ bi, lấy bần tăng quan trì. Thí chủ mặc dù tội nghiệp ngập trời, nhưng lại cùng ta Phật môn hữu duyên, thí chủ nếu là nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy y ta Phật môn, như vậy, bần tăng có thể bảo đảm, bỏ qua cho thí chủ một cái mạng, như thế nào? Di Lặc lời này vừa nói ra, trên trời, thiên hạ, hiện trường đám người ngoại trừ dược sư bên ngoài đều là sức sở, nhất là đạo môn đám người, giờ phút này nhìn về phía dược sư cùng Di Lặc ánh mắt đều tràn đầy nguy hiểm. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Di Lặc vô mình bụng bự, sau đó nhìn trời chắp tay trước ngực cong xuống, cười nói, các vị đạo huynh hữu lễ, kẻ này mặc dù tội ác tày trời, thế nhưng có thể tu hành đến yêu hoàng cảnh đúng là không dễ, ta Phật môn giảng cứu phổ độ chúng sinh, chư vị đạo huynh chi bằng đem kẻ này giao cho ta Phật môn dạy bảo khiến cho cải tà quy chính, bởi vì cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật A Di Đà Phật. Cửu phẩm bạch liên bên trên, Lôi Dũng đột nhiên hừ lạnh nhất thanh, mở miệng nói, Di Lặc, ngươi thật to gan, hẳn là Phật môn muốn bao che như thế đổ sát ta vô số nhân tộc yêu người ta. Di Lặc nghe vậy, cũng không để ý, mà là cười lắc đầu nói, A Di Đà Phật, cũng không phải, Lôi đạo huynh nói quá lời, ta Phật môn cùng đạo môn cùng thuộc về môn. Há có thể làm bao che tà ác sự tình, yêu nghiệt này nghiệp chướng nặng nề, đạo môn có hàng ma thủ đoạn, ta Phật môn cũng tương tự có phục ma chi pháp, yêu nghiệt này thân nhiễm vô tận nhân quả cùng nghiệp lực, vừa vặn có thể để tại ta Phật môn giao cho ngã Phật xử trí, mong rằng đạo huynh thành toàn. Nói xong lời này, Di Lặc lần nữa chắp tay trước ngực hướng lên túi đầu. Nghe thấy lời ấy, đạo môn mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, Lý Mục càng là quát, vô sỉ. Nhưng mà Di Lặc lại vẫn là ý cười đầy mặt, phản phất không có chút nào sinh khí. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ầm ầm, chân trời huyết vân mọc thành bụi. Từng đạo tiếng sấm tại mọi người đỉnh đầu vang lên. Đám người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy từng đạo dày đặc huyết lôi lần nữa bổ xuống. Nhìn xem những cái kia huyết lôi, mọi người cũng không hoảng hốt, dù sao dạng này huyết lôi đã không phải là lần đầu tiên. Nhưng mà, lần này huyết lôi lại cũng không giống nhau, bọn chúng cũng không có bổ về phía đám người, mà là đều bổ về phía hồ lớn kia phía trên Ngũ Hành Sơn. Đạo đạo huyết lôi đánh rất trên Ngũ Hành Sơn, trực tiếp chui vào trong núi. Ngũ Hành Sơn năm tòa sơn phong nhất cao phong lục tự chân luôn đột nhiên kịch liệt lóe lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thấy cảnh này, thập nhị phẩm kim liên bên trên Di Lặc rốt cục biến sắc, trên mặt mang theo mấy phần ngưng trọng. Dược sư hai mắt buông xuống, còn tại tụng Phật kinh, tiếng tụng kinh rộng lớn trang nghiêm, cũng không cái gì dị dạng biến hóa. Kim liên phía trên, Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân, Chư Kiến đạo, Kim Cha, Mục Cha cũng vẫn tại tụng Phật kinh, cũng tương tự không có bị quấy rầy. Tiếng tụng kinh quanh quẩn tại Ngũ Hành Sơn bên trong, không ngừng ổn định lấy đại sơn căn cơ, sau đó, không trung đánh rất huyết lôi phảng phất không cần tiền điên cuồng đánh rớt, cuối cùng đều tập trung vào cao nhất trên ngọn núi kia. Nhìn xem kia đầy trời huyết lôi, Di Lặc khẽ nhíu mày, hữu tâm tế ra mình kim nào, nhưng kim nào vừa mới bị hủy, muốn khôi phục chí ít cần ôn dưỡng mấy tháng thời gian, hiện tại hiển nhiên là không còn kịp rồi. Về phần cái khác bảo vật ta, Di Lặc càng thêm cau mày, cái khác bảo vật càng thêm không cách nào chống cự những này huyết lôi. Không phải nói cái khác bảo vật uy lực không mạnh, mà là bởi vì mỗi một kiện bảo vật đặc tính là khác biệt, tối thiểu nhất hắn sẽ không bắt người loại túi đi đón đỡ máu này lôi. Ngay tại Di Lặc chần chờ thời điểm, vô số đạo huyết lôi đánh rất phía dưới, nhất cao sơn phong bên trên lục tự chân ngôn rốt cục tan vỡ. Theo lục tự chân ngôn phá diệt, ngũ hành sơn lần nữa kịch liệt lắc lư, mà đám người tiếng tụng kinh đã không có bao nhiêu tác dụng. Nam mô A Di Đà Phật. Theo nhất thanh Phật hiệu, một mực nhắm mắt tụng kinh dược sư thở dài một hơi, rốt cục chậm rãi mở mắt. Thập nhị phẩm kim liên bên trên, Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân, Chư Kiến đạo, Kim Trà, Mục Trà cũng đình chỉ tụng kinh. Ngao ngang, ngao ngang. Từng tiếng gầm thét lần nữa truyền ra, vành, vành, vành. Thanh âm liên tiếp vang lên, cả tòa ngũ hành sơn đều bị tạc bay lên, đá vụn bay loạn, thiên hôn địa ám. Một đạo to lớn thân ảnh từ ngũ hành sơn hạ thoát ra, há miệng liền hướng về thập nhị phẩm kim liên tát tới. Kim liên phía trên, đám người kinh hãi, nhao nhao tế ra bảo vật đánh tới, thế nhưng, những cái kia bảo vật chưa tới gần Chư Yêu liền bị Chư Yêu toàn thân huyết khí cho bắn ra ngoài. Thập nhị phẩm thanh liên, cửu phẩm bạch liên bên trên đám người cũng nhao nhao xuất thủ, Chư Bảo tế xuất, nhao nhao nện xuống, đáng tiếc cũng đều bị kia Chư Yêu quanh thân huyết khí cho bắn bay. Chỉ một thoáng, ba đóa trên đài sen, đám người ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Khá lắm yêu nghiệt, bị ngũ hành sơn trấn áp trong khoảng thời gian này, cảnh giới của nó lại tăng lên một chút, đây là có chuyện gì? Lý Mộc Kinh nghi bất định mở miệng nói. Mọi người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt biểu lộ cũng đều biểu lộ bọn hắn ý nghĩ. Theo ngũ hành sơn vỡ nát, vậy trung gia yêu hoàng cảnh Chư Yêu lần nữa xuất thế, dược sư lần nữa về tới thập nhị phẩm kim liên phía trên. Nhìn thấy dược sư trở về, Di Lặc đội vàng mở miệng hỏi, "Sư minh, làm sao bây giờ? Yêu nghiệt này vậy mà trốn ra được?" Dược sư nghe vậy, khoát tay áo, nói, "Sư đệ chớ hoảng sợ, vi minh tự có hàng ma chi pháp." Nói xong những này, dược sư cũng không xuất thủ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía cựu phẩm Bạch Liên, không người cúi đầu, nói, "Đệ tử dược sư bái kiến sư cô nãi nãi." Cựu phẩm Bạch Liên bên trên, Lưu Hàm Nhi sầm mặt lại, nói, "Dược sư, ngươi có lời gì nói?" "Khởi bẩm sư cô nãi nãi, con lợn này yêu sắc thực cùng ta Phật môn hữu duyên, đệ tử cả gan muốn khẩn cầu sư cô nãi nãi cho phép đệ tử đem này yêu áp hướng phương Tây, giao cho ngã Phật xử trí." Lời này vừa nói ra, cựu phẩm Bạch Liên, thập nhị phẩm Thanh Liên bên trên mọi người sắc mặt càng phát ra bất thiện. Lưu Hàm Nhi ánh mắt ngưng tụ, thật chặt tập trung vào dược sư, suy nghĩ sau một lúc lâu, mở miệng nói, "Dược sư, nếu là ngươi có thể đem này yêu bắt, kia, ta liền đồng ý." "Đa tạ sư cô nãi nãi." Chương 1910, Phật đạo đều tới, Trung Phá Huyết Lao núi, Nam, chương 1910, Phật đạo đều tới, Trung Phá Huyết Lao núi, Nam. Dược sư nghe vậy, đáp ứng nhất thanh, sau đó mặt hướng phía dưới vọt tới Chư Yêu, lật bàn tay một cái, nhưng gặp kim quang lóe lên, trong lòng bàn tay của hắn vậy mà hiện hiện một vật. Kia một vật chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, hiện lên hình bầu dục, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, bên trong ẩn hiện lấy một đóa hoa sen, không ngừng lóe ra ánh sáng màu vàng nóng. Kia là một viên hạt sen, chính là thập nhị phẩm kim liên hạt sen. Nhìn một chút trong tay hạt sen, dược sư miệng hét Phật hiệu, sau đó bàn tay lật một cái, viên kia hạt sen liền bị ném ra ngoài. Hạt sen vừa ra, không trung lập tức liền truyền đến càng thêm rộng lớn tiếng tụng kinh. Kia tiếng tụng kinh không phải là một người hai người thanh âm, chính là ngàn người vạn người thanh âm. Vô số người tiếng tụng kinh chồng chất lên nhau, không trung kim quang đại tác, vô số đóa kim liên bay khắp bầu trời. Lúc này, đầu kia Chư Yêu đã vọt tới thập nhị phẩm kim liên cách đó không xa, há miệng liền hướng về kim liên cắn tới. Sau đó, ngay tại Chư Yêu phía trước, viên kia hạt sen chậm rãi nhẹ nhàng quá khứ. Tại thân dài hơn vạn trượng Chư Yêu trước mặt, viên kia hạt sen liền tựa như một viên bụi bặm, phảng phất Chư Yêu hắt cái xì hơi, liền có thể đem kia hạt sen không biết tuổi tới đâu. Sau đó, hiện thực nhưng lại như vậy ma huyễn. Theo viên kia hạt sen trôi nổi đến gần, đã đánh tới Chư Yêu trong mắt đột nhiên lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, sau đó, ngưng trọng hóa thành chần chờ, ngay sau đó, chần chờ lại hóa thành hoảng sợ. Viên kia hạt sen chậm rãi chuyển động, theo chuyển động, vô số đạo quang hoa không ngừng lóe ra, giữa thiên địa vô tận kim liên cũng đều đi theo lúc mở lúc đóng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát trên không trung phiêu đãng, tùy theo còn có kia vô số người tiếng tụng kinh. Đột nhiên, không trung truyền đến một trận vỡ tan âm thanh, tựa như gà còn phá sát thanh âm. Đám người theo tiếng nhìn lại, liền thấy viên kia hạt sen dần dần đã nứt ra, từ đó hiện ra một đóa hoa sen. Hoa sen kia hoa nở cửu phẩm trên đài sen ngồi ngay thẳng một vị Phật Đà. Vị kia Phật Đà thân cao trượng năm, dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu sinh viên quang, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, đang cúi đầu nhìn về phía cách đó không xa đầu kia Chư Yêu. Giờ phút này, thập nhị phẩm thanh liên, cửu phẩm kim liên phía trên, đám người nhao nhao lên tiếng kinh hô. "Như Lai, đa bảo Như Lai, đa bảo kia phản đồ." Từng tiếng kinh hô truyền đến, mọi người trong lời nói ý nghĩa không giống nhau, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có phẫn nộ. Không sai, hoa sen kia bên trong hiện ra Phật Đà hư ảnh chính là Phật giáo giáo chủ, đa bảo Như Lai. Kia Như Lai hư ảnh bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, nhìn xem trước mặt Chư Yêu khẽ thở dài một hơi. "Hoa Nghiệt, Hoa Nghiệt, ngươi yêu nghiệt này thân nhiễm vô thượng nhân quả, ác nghiệp, hôm nay nhưng nguyện quy y đi, theo bản tọa trở về phương Tây, ngày ngày tụ kinh, lấy chuộc quá khứ tội nghiệp, A Di Đà Phật, thiện hai." "Thiện hai." Đáp lại Như Lai hư ảnh chính là nhất thanh càng thêm phẫn nộ rít gào tiếng kêu, kia Chư Yêu cưỡng chế lấy đáy lòng sợ hãi, há miệng liền hướng Như Lai hư ảnh cắn tới. Nhìn xem tiếp tục đánh tới Chư Yêu, kia Như Lai hư ảnh lần nữa than nhẹ nhất thanh, sau đó đưa tay liền hướng về phía trước bắt tới. Chỉ gặp một bàn tay lớn che trời phủ xuống, vẹn vẹn nhẹ nhàng một nắm liền đem kia chư yêu giữ tại trong đó, đó lấy, nhưng này đại thủ cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền khôi phục được bình thường lớn nhỏ. Túi đầu nhìn một chút trong tay chư yêu, kia như lai hư ảnh mỉm cười gật đầu, sau đó, hư ảnh chậm rãi tan đi, không trung vẫn là kia một viên to bằng nắm đấm trẻ con hạt sen. Chỉ bất quá, hạt sen bên trong kia đóa kim liên bên trên nhiều một đầu lợn rừng thân ảnh. Thấy cảnh này, Lý Mộc trực tiếp gầm thét nhất thanh, không muốn mặt. Những người khác không nói chuyện, nhưng trên mặt thần sắc cũng kém không nhiều là ý tứ này. Khá lắm đa bảo Như Lai, ngươi thân là Phật giáo giáo chủ, một thân tu vi tại chúng địa tiên bên trong là gần với đạo môn đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền, trưởng giáo tiền khôn sinh vật, bây giờ địa tiên chưa nhập kiếp, ngươi cái này tùy ý xuất thủ, còn giảng hay không quý củ. Nếu là hiện tại địa tiên có thể xuất thủ, đạo môn có bao nhiêu vị địa tiên, ngươi Phật môn lại có bao nhiêu vị địa tiên. Đại kiếp phía dưới, địa tiên tùy tiện ra tay, không thông báo nhiễu loạn nhiều ít nhân quả, sẽ dính dấp ra bao nhiêu biến số, ngươi một giáo giáo chủ chẳng lẽ không biết sao? Dược sư nghe vậy, trên mặt chỉ là mang theo có chút tiểu dung, đầu tiên là hướng về cựu phẩm bạch liên bên trên không người cúi đầu, sau đó đưa tay hướng về phía trước một chiều, viên kia hạt sen liền cấp tốc bay vào trong tay của hắn. Đa tạ sư cô nãi nãi. Nói xong, dược sư liền không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu nhìn về phía đại trận chỗ sâu. Thập nhị phẩm thanh liên, cựu phẩm bạch liên phía trên, đám người mặc dù trong lòng chơ chén Phật môn hành vi, nhưng vẫn là theo bản năng cũng nhìn về phía đại trận chỗ sâu. Nhưng vào lúc này, không trung huyết vân đã dần dần tan đi, huyết lôi càng là biến mất không còn tăm tích, toàn bộ bầu trời hóa thành xanh thẳm chi sắc, nhưng mà, xanh thẳm trên bầu trời, tại hướng chính bắc lại phát hiện ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, chư đầu nhân thân, trong tay chống một cây xà mâu, một đôi con mắt đỏ ngầu chính nhìn chòng chọc vào đám người, một cỗ càng cường đại hơn khí thế hướng về đám người áp bách mà tới. Cỗ khí thế này hơn xa trong hồ chư yêu, nhưng vẫn tại trung gia yêu hoàng chi cảnh. Nhìn thấy thân ảnh kia, trong lòng mọi người giật mình, đều biết vị này chính là cái kia chân chính chủ trận người, ốc, không, là chủ trận chi yêu. Tốt, 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 các người rất tốt. Thân ảnh kia há miệng ra, tựa như một trận lôi âm tại hư không nổ vang, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tùy theo run rẩy. Theo quần quận lôi âm mà đến chính là hai đạo hồng quang từ kia đầu heo trong hai con người bắn ra, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận liền đi tới thập nhị phẩm kim liên trước đó, thẳng đến dược sư mà tới. Nhìn thấy kia huyết quang, dược sư mỉm cười, đưa tay hướng về phía trước chặn lại, một trận Phật quang lấp lóe. Lòng bàn tay của hắn pháp lực phun ra nuốt vào liền hiện ra hai đóa to bằng miệng chén kim liên. Kia hai đóa kim liên chậm rãi chuyển động lập tức liền đón nhận hai đạo phóng tới hồng quang. Chỉ nghe được bành, bành, liên tiếp hai tiếng vang, hai đóa kim liên ầm vang nổ tung. Phúc. Nhất thanh, thập nhị phẩm kim liên bên trên, dược sư đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch. Sư minh, dược sư đạo hữu. Trên đài sen, đám người kinh hãi, Di Lặc càng là lập tức đưa tay đỡ dược sư. Dược sư khoát tay áo, nói, sư đệ, ta không sao, yên tâm đi. Chậm mấy hơi thở về sau, dược sư sắc mặt khôi phục bình thường, ngẩng đầu tiếp tục xem hướng đạo thân ảnh kia, nói: "Thí chủ, như có biết số trời." Ha ha. Đại trận chỗ sâu đạo thân ảnh kia ngửa mặt lên trời cười ha ha. "Cho cười, cái gì cầu thí số trời, ta mặc kệ ngươi là cái gì đạo môn, vẫn là Phật môn, nhanh chóng đem tộc ta đệ phong xuất, nếu không, bản hoàng sẽ để cho các ngươi đếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết." Dược sư nghe vậy một trận trầm mặc, sau đó lại lần miệng hét Phật hiệu: "Nam mô A Di Đà Phật, thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật." Nhìn thí chủ chớ có sai lầm. Dược sư lời này vừa nói ra, thân ảnh kia cười đến càng thêm điên cuồng. Ha ha, tốt một cái bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, tốt một cái bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, các ngươi Phật môn tốt một cái hoa ngôn xảo ngữ, thử muốn cho bản hoàng quay đầu hoặc bỏ xuống đồ đao, kia, liền muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Bản hoàng chờ các ngươi đến đây. Ha ha. Chương 1911, Phật đạo đều tới, Trung phá huyết lao núi, 6, chương 1911, Phật đạo đều tới, Trung phá huyết lao núi, 6, tiếng cười to quanh quẩn giữa thiên địa, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ đang run rẩy. Đám người phía dưới kia phiến hồ lớn cũng theo đó quay cuồng lên, vô biên sóng lớn phóng lên tận trời, bọt nước vẩy ra. Nam mô A Di Đà Phật. Dược sư hai mắt buông xuống, miệng hét Phật hiệu, không cần phải nhiều lời nữa. Dược sư bên cạnh, Di Lặc khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Văn Thù đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân đem kim tra, mộc tra ngăn tại sau lưng. Chư Kiến đạo trong tay chống cựu sĩ đinh ba, một đôi tròng mắt bên trong hiện lên không hiểu quang hoa. Cựu phẩm bạch liên bên trên, Lưu Hàm Nhi mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Khá lắm yêu nghiệt, trước tạm để ngươi nhìn xem ta đạo môn thủ đoạn. Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi lật bàn tay một cái. Một đạo hồng quang hiện lên, Trảm Tiên Phi đao liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Trảm Tiên Phi đao bị tế lên, nút hồ lô tự động bắn ra, một đạo hào quang bắn ra, hào quang bên trong hiện ra một vật, có lông mày có mắt, dài 7 tấc 5 phần, trong hai mắt bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp chụp vào nơi xa. Nhìn thấy Lưu Hàm Nhi tế ra một con đỏ hồ lô, phương xa đạo thân ảnh kia sững sờ, tiếp lấy liền thấy một đạo bạch quang hướng nó phóng tới, nhịn không được cười nói, người nữ hoa này, ngươi hẳn là coi là một viên hồ lô liền có thể làm bị thương bản hoàng sao? Ha ha. Thân ảnh kia cười càng thêm đã thoải mái, đáng tiếc nó vừa mới cười vài tiếng, Trảm Tiên Phi đao bạch quang đã đến. Bạch quang trực tiếp đính tại đạo thân ảnh kia mi tâm chỗ, thẳng khóa nó nê hoàng cung. Một cái mắt, nguyên bản ngay tại cười to thân ảnh đột nhiên chỉ trệ, sau đó, bảo bối nhanh chóng quay người. Theo nhất thanh quát nhẹ, nhưng gặp đạo bạch quang kia nhất chuyển, đón lấy, vang một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, đầu tiên là đầu nổ tung, tiếp lấy toàn bộ thân thể cũng đi theo nổ tung. Thấy cảnh này, ba đóa trên đài sen, tất cả mọi người lộ ra tiếu dung. Cửu phẩm Bạch Liên bên trên, theo Trảm Tiên Phi đao một kích tiến công, Lưu Hàm Nhi đột nhiên há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sinh hồng máu tươi hóa thành huyết vụ đầy trời, dưới ánh mặt trời, chiếu rọi ra thất thải quang hoa. "Tiểu sư cô, tiểu sư cô, sư cô nãi nãi, cô nãi nãi." Đám người kinh hãi, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Lý Yến Tân, Lý Mộc hai người lập tức liền đỡ thân hình có chút lắc lư Lưu Hàm Nhi. Lưu Hàm Nhi đưa tay gọi trở về Trảm Tiên Phi đao, lại dùng tay lau đi khóe miệng máu tươi, lúc này mới nhẹ giọng nói, "Ta không sao, không cần phải lo lắng." Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi xuất ra Tử Kim Hồ Lô đổ ra một hạt Tam chuyển kim đan liền ném vào trong miệng. Tam chuyển kim đan vào miệng tan đi, Lưu Hàm Nhi nhắm hai mắt liền điều tức. Lý Mộc cùng Lý Yến Tân thấy thế, lúc này mới cùng nhau thở dài một hơi. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Lưu Hàm Nhi lúc này mới mở mắt, toàn thân khí tức đã khôi phục bình thường. "Tiểu sư cô, mới ngại nhưng hù chết chúng ta." Lý Mộc sờ lên lồng ngực của mình, mở miệng nói ra. Lưu Hàm Nhi nghe vậy cười một tiếng, nói khẽ, "Không có việc gì, Trảm Tiên Phi đao chính là sát phạt chí bảo, tiếc rằng gần nhất nhiều lần thất bại, ta liền nghĩ đến phương pháp này, lấy một sợi tinh huyết làm dẫn, toàn bộ pháp lực vì bằng, liền có thể trình độ lớn nhất phát huy ra ta trước mắt tu vi uy lực lớn nhất, mới kia yêu nghiệt thực sự quá mức hung hăng ngang ngược, bản tiểu thư nhất định phải cho nó cái giáo huấn không thể." Nghe lời này, Lý Mộc chưa minh bạch, nhưng Lý Yến Tân lại sớm đã hiểu rõ ra. Nói đến vẫn là mới dược sư, Di Lặc hành vi kích thích, Di Lặc lấy Ngũ Hành Sơn tạm thời trấn áp đầu kia trung giai yêu hoàng chư yêu, mà dược sư càng là lấy Phật môn hạ sen tu kia chư yêu. Toàn bộ quá trình bên trong, đạo môn liền có vẻ hơi vô năng. Chuyện này, Lưu Hàm Nhi làm sao có thể nhẫn, chính là đánh đổi một số thứ, nàng cũng nghĩ cho đạo môn chính cái tên, hiện vừa hiện đạo môn thủ đoạn. Nhưng, "Tiểu sư cô, như thế quá." Lý Mộc còn định nói thêm, nhưng bị một bên Lý Yến Tân lập tức liền cản lại. "Tiểu sư cô, chúng ta tiếp xuống phải làm như thế nào?" Lưu Hàm Nhi nghe vậy, không do dự, mà là trực tiếp chỉ về phía trước, nói, "Đi thôi, chúng ta liền đi đại trận chỗ sâu gặp một lần kia yêu nghiệt, lại nhìn xem nó đến tuột cùng có mấy phần thủ đoạn." Nói xong lời này, Cửu phẩm Bạch Liên dẫn đầu hướng về đại trận chỗ sâu bay đi. Thập nhị phẩm Thanh Liên, thập nhị phẩm Kim Liên cũng lập tức đi theo. Đại trận chỗ sâu, trận đài phía trên, Chư Liệt Sơn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. "Khá lắm nữ hoa hoa, vậy mà có thể làm bị thương bản hoàng. Cái kia đỏ hồ lô đến cùng là cái gì bảo khí, lại có lớn như vậy uy lực?" Nghĩ đến cái kia đỏ hồ lô, Chư Liệt Sơn trên mặt vẻ dữ tợn dần dần giảm đi, thay vào đó chính là mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, nó nhìn thấy Lưu Hàm Nhi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trắng bệch. Nhìn đến đây, Chư Liệt Sơn trên mặt vẻ mặt ngưng trọng tán đi, phát ra hắc hắc cười lạnh thanh âm. "Hắc hắc, bản hoàng còn tưởng rằng người nữ hoa hoa này bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai cũng bất quá như thế mà. Ha ha." Ba đóa đài sen bay qua từng tòa sân phong, trên ngọn núi, từng đầu lợn rừng ẩn hiện đang quái thạch ở giữa. Những này lợn rừng đã có vừa sinh linh trí tiểu yêu, cũng có yêu vương, yêu đế, đương nhiên, yêu đế cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Dọc theo con đường này, vô số chư yêu từ trong núi lùa lên, lần này, Chư Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Hồng Mai, La Hỏa chờ đạo môn đệ tử đợi ba thật hưng phấn lên, nhao nhao liền xông ra ngoài. Đông đảo đệ tử đều người mang chí bảo, đối phó những cái kia phổ thông chư yêu đều có chút đại pháo đánh con muỗi, cho dù là yêu vương cũng không ngoại lệ. Bình thường sơ giai yêu vương, trung giai yêu vương, căn bản cũng không phải là đám người địch, cũng liền cao giai yêu vương còn hơi hao chút khí lực. Liền xem như sơ giai yêu đế, đám người mấy người hợp lực, cũng đâm chết, đập chết, đánh chết mấy cái. Sơ giai yêu đế, ba bốn người bên trên, trung giai yêu đế, đám người cùng tiến lên, dù sao bên cạnh còn có các trưởng bối tọa trấn, bọn hắn sợ cái gì? Thế là liền ngay cả trung gia yêu đế cũng bị đám người chém giết hai cái, mãi cho đến một tôn cao gia yêu đế xuất hiện. Chư Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Hồng Mai, La Hỏa đám người nhao nhao lướt nhau, cùng nhau lui về thập nhị phẩm Thanh Liên phía trên. Kia cao gia yêu đế chư đầu nhân thân, hai cây răng nanh đổ xuất miệng hướng ngoại cong lên khúc, dưới ánh mặt trời lóe ra màu đỏ quang mang, trong tay càng là dẫn theo một cây nguyệt nha sạn, toàn thân trên dưới đều bốc lên lấy yêu khí màu đen. Hoa nha nha nhân tổ quang hoa, nhanh chóng tới nhận lấy cái chết, bản đế đại sạn đã đói khát khó nhịn. Kia chư yêu hoa hoa kêu to, đại trương mồm heo bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra huyết vụ, thanh hôi không chịu nổi. Nhìn thấy cái này chư yêu, Vương Chất bước ra một bước rời đi cựu phẩm Bạch Liên. Đi vào kia chư yêu trước mặt, Vương Chất đưa tay đem bên hông lưới búa hai xuống, cười nói, lão hủ ta chặt cả một đời tuổi, hôm nay chặt đầu heo hẳn là cũng không tệ. Vương Chất lời này vừa nói ra, ba đóa trên đài sen tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng. Hoa nha nha, khá lắm nhân tổ quang hoa, người muốn chết, nhìn xem. Hô nhất thanh, đại sạn mang theo phong thanh liền thẳng đến Vương Chất mà tới. Vương Chất mỉm cười, nghiêng người né tránh kia một sẹn, sau đó vung mạnh lưỡi búa liền chặt tới. Nghiên xúc, nhìn búa. Chương 1912, Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 7, chương 1912, Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 7, Vương Chất mỉm cười, lấy tay bên trong chặt núi búa liền cùng kia cao gia yêu đế cảnh chư yêu chiến tại một chỗ. Kia chư yêu cũng là không sợ, hai mắt bên trong huyết quang lấp lóe, tràn đầy hưng phấn cùng khát máu, trong tay đại sạn trên dưới tung bay, cùng Vương Chất đấu cái lực lượng ngang nhau. Vương Chất hành động ở giữa, quanh thân tường vân và đóa, bên trong có tiên hạt bay mình, còn có dãy núi ẩn hiện. Dãy núi ở giữa có mãnh hổ, gấu đen ẩn hiện, không chung một đạo pháp thân hư ảnh lúc gần lúc hiện, nội ẩn lấy vô lượng huyền diệu. Vương Chất quanh thân dị tượng lập tức liền kinh động đến hiện trường đám người nhao nhao lộ ra kinh sợ. Dược sư, Di Lặc đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Di Lặc càng là cười lớn vỗ tay nói, sư minh, lấy sư đệ quan trì, vị này Vương Chất đạo huynh cùng ta Phật môn hữu duyên nha. Dược sư đồng dạng cười nói, đại thiện. Nghe thấy lời ấy, cửu phẩm bạch liên cùng thập nhị phẩm thanh liên bên trên mọi người đều lần nữa mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Lý Mộc càng là tức giận hừ nhất thanh, quắc, vô sỉ. Đáng tiếc, nghe được Lý Mộc gầm thét dược sư, Di Lặc hai người trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Di Lặc càng là hướng Lý Mộc không mình hành lễ, nói, Lý Mộc sư thúc, lời ấy sai rồi. Vương chất thí chủ quanh thân thanh khí lờ lờ, bên trong càng có đại từ bi trí tâm, này chính hợp ta Phật môn chân ý. Nếu là Vương chất thí chủ nguyện nhập ta Phật môn, chuyển tu ta Phật môn đại pháp, chỉ sợ địa tiên chi cảnh gần trong căn thức. Nghe thấy lời ấy, Lý Mộc sắc mặt càng phát ra khó coi, cả giận nói, ngươi Phật môn đã rời bỏ ta đạo môn, không cần xương sư thúc ta, bản tiểu thư cũng không có ngươi người sư điện này. Một bên Lý Yến Tân cũng không nhịn được mở miệng. Di Lặc, các ngươi muốn Vương chất nhập Phật môn, các ngươi làm tốt nên đón ân tùng, trưởng canh hai vị đạo hữu tức giận sao? Lý Yến Tân lời này vừa nói ra, dược sư, Di Lặc trong lòng hai người đồng thời run lên. Mới, hai người sát thực quên mất điểm này. Vị này Vương chất cũng không là bình thường tán tu, hắn Đông Hải Bồng Lai ở trên đảo khách, sau lưng của hắn đứng đấy ân tùng cùng Lý Trường Thọ hai vị này địa tiên. Mặc dù bọn hắn Phật môn cũng tương tự có hai vị địa tiên, thậm chí rất nhanh liền có thể có được vị thứ ba địa tiên, nhưng đối mặt Đông Hải Bồng Lai đảo dạng này thế lực, có thể không đắc tội, vẫn là không nên đắc tội tốt. Vương chất quanh thân hiện ra các loại dị tượng, kia chư yêu cũng không kém bao nhiêu. Kia chư yêu quanh thân yêu khí vần quanh, đỉnh đầu càng là huyết khí bốc hơi, vô tận huyết khí trên không trung hiện ra một cái ba trượng dư cao hư ảnh, kia hư ảnh chư đầu nhân thân, răng nanh mọc lan tràn, trong tay đồng dạng nắm lấy một cây đại xạ, một đôi huyết mâu không ngừng phun ra ngoài lấy xích hồng huyết quang. Một người một yêu một trận đại chiến, từ không trung chiến đến mặt đất, lại từ trận chiến dưới mặt đất đến không trung, những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, thiên hôn địa ám, trong chớp mắt liền đến hơn trăm cái hiệp bên ngoài. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Vương chất hét lớn một tiếng, trong tay chặt núi búa trong lúc đó quang minh đại tác, uy thế vô cùng trên không trung ngưng tụ thành một thanh cự phủ, cự phủ bên trên một mặt có nhật nguyệt tinh thần, một mặt có núi non sông ngòi, từng nét đùa chú ẩn hiện trong đó, tràn đầy thần bí cùng trang nghiêm. Kia cự phủ rơi xuống từ trên không, trực tiếp liền khóa chặt lại kia cao gia yêu đế cảnh chư yêu. A, không. Kia chư yêu một tiếng kinh hô, đáng tiếc thân thể nhưng căn bản không cách nào động đậy, cự phủ chậm rãi rơi xuống, từ đỉnh đầu đến dưới hông, kia chư yêu trực tiếp bị chạm làm hai đoạn, phân biệt hướng về tả hữu ngã xuống, bành, bành. Hai tiếng, tả hữu hai ngọn núi trực tiếp bị nện sập. Một búa kiến công, Vương chất thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi thu hồi bà búa, quay lại cựu phẩm bạch liên bên trên, hướng về Lưu Hàm Nhi khẽ không người, nói, tiểu sư cô, may mắn không làm được bệnh. Ha ha. Lưu Hàm Nhi phá lên cười, liên tục gật đầu nói, Vương chất, ngươi làm không tệ, thanh này lưỡi búa càng không tệ, là một kiện khó được linh bảo. Vương chất cười một tiếng, lần nữa hướng Lưu Hàm Nhi thi lễ một cái, bất quá lần này cũng không lại mở miệng. Chém giết kia cao gia yêu đế, ba đóa đài sen lần nữa chuyển động hướng về đại trận chỗ sâu bay đi. Sau đó trên đường đi, sơ giai, trung giai yêu đế lại xuất hiện mấy lần, nhưng cao giai hoặc đỉnh phong yêu đế cũng không lại xuất hiện, mãi cho đến một tòa núi thấp trước đó. So với chung quanh cái khác sơn phong, ngọn núi này không đủ cao 50 trượng, mà lại thế núi nhẹ nhàng, nói sơn phong cũng không quá thỏa đáng, chuẩn xác hơn thuyết pháp nên là gò núi. Tại tòa này gò núi trên đỉnh có một tòa đài cao, cao chừng 3 trượng khoảng 6 thước. Phía trên đứng thẳng một đầu đại hán. Đại hán kia thân cao qua trượng, chư đầu nhân thân, thân thể bên trái đứng thẳng một cây đen như mực kỳ phiên bên trên vẽ lấy máu me đầy đầu đỏ lợn rừng, bên phải thì đứng thẳng một cây trượng bát xà mâu bên trên toàn thân đều bò đầy quái dị hoa văn, hiện ra huyết hồng sắc, cũng lóe ra yêu dị hồng quang. Không sai, nơi đây chính là huyết lao núi đại trận trận đài bên trên chính là kia chủ trận chi yêu, chư Liệt Sơn. Nhìn xem không trung chậm rãi bay tới ba đóa đài sen, chư Liệt Sơn khẽ miệng khẽ động, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Hắc hắc. Một trận âm trầm tiếng cười lạnh vang lên. Chư Liệt Sơn mở miệng nói ra, các ngươi rốt cuộc đã đến, bản hoàng chờ các ngươi đã lâu. Ba đóa trên đài sen, đám người đồng thời hừ lạnh nhất thanh, trong đó Khổng Tiên rốt cục đứng lên đến, trong tay chống hiển nguyệt đao, một đôi mắt phượng rơi vào kia Chư Liệt Sơn trên thân. Thập nhị phẩm kim liên bên trên, dược sư nguyên bản buông xuống hai mắt cũng lần nữa mở ra, hai đạo kim quang bắn ra mà ra, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Vào trận trước, đám người sớm có thương nghị, đối phó cái này chủ trận chi yêu, chủ lực chính là Khổng Tiên cùng dược sư hai vị này kim đan đỉnh phong, những người khác là phụ trợ cùng bên cạnh ứng. Vô lượng tiên tôn. Khổng Tiên miệng hét đạo hiệu, một bước phóng ra, trực tiếp ra thập nhị phẩm thanh liên, đi tới trận đài trước trăm trượng chỗ. Trận đài bên trên Chư Liệt Sơn nhìn thấy trước mặt Khổng Tuyên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Nó thấy được rõ ràng, mới trên đường đi, người thanh niên này vẫn luôn chưa từng xuất thủ, thậm chí phần lớn thời gian ngay cả con mắt cũng không từng mở ra. Trong mắt của nó, thanh niên trước mắt tựa hồ chỉ là cái phổ phổ thông thông thanh niên, bất quá khuôn mặt ngược lại là anh tuấn phi thường, phía sau càng là ẩn ẩn có ngũ sắc quang hoa thoáng hiện, tựa hồ có chút bất phàm. Những là người phương nào? Chư Liệt Sơn mở miệng hỏi. Đạo môn Khổng Tuyên, yêu nghiệt, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Khổng Tuyên quát lạnh một tiếng, nói: "Ha ha." Chư Liệt Sơn nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười. "Khổng Tuyên, ha ha, nhữ một cái răng vàng tiểu nhi, cũng dám ở bản hoàng trước mặt làm càn, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí?" Khổng Tuyên nghe vậy, trên mặt cười lạnh, nhoán một cái đại đao trong tay, nói: "Yêu nghiệt, đừng tranh đua miệng lưỡi, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết." "Tốt, tốt, tốt, tốt cái nhân tộc tiểu và nhi, kia, bản hoàng liền lấy ngươi đến nếm thử mặt nhạt." Nói xong lời này, Chư Liệt Sơn một thanh liền đem bên cạnh trượng bát xà mâu nắm ở trong tay, sau đó một bước phóng ra liền ra trận đài. Trong chớp mắt đã đến Khổng Tuyên trước mặt, một mâu liền đâm tới. Hô! Nhất thanh, chứa bát xà mâu toàn thân lóe ra hừng quang, tựa như một đầu huyết xà phun thiệt tín thẳng đến Khổng Tuyên mặt mà tới. Ha ha, đến hay lắm. Chương 1913, Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 8, chương 1913, Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 8, Khổng Tiên cười lớn một tiếng, nâng đao liền nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được đương một thanh âm vang lên, Tiễn Nguyệt đao liền cùng kia trượng bát xà mâu đâm vào một chỗ, một cú cực mạnh lực đạo đem hai kiện binh khí phân biệt bắn ra, Khổng Tiên thân thể nhoáng một cái rút lui ra ngoài gần trăm trượng, mà kia Chư Liệt Sơn cũng đồng dạng lui ra mấy chục trượng. Chư Liệt Sơn bên trên mặt lộ ra mấy phần kinh sợ, đồng thời còn có mấy phần vẻ tán thưởng. Khá lắm tiểu Hoa Nhi, khí lực thật là lớn. Câu nói này, Chư Liệt Sơn là thật tâm, hắn cũng không nghĩ tới Khổng Tiên như thế một cái tiểu Hoa Nhi lại có thể cùng nó chống lại lực lượng. Khổng Tiên mỉm cười, nói, yêu nghiệt, lại đến. Nói xong lời này, Khổng Tiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt ngũ sắc quang hoa chớp động, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất, đợi lại xuất hiện lúc, đã đi tới Chư Liệt Sơn trước người, đại đao vung lên, lực phách hoa sơn, thẳng đến kia Chư Liệt Sơn mặt bổ xuống. Chư Liệt Sơn thấy thế, quét ngang trượng bát xà mâu liền chống đi lên. Lại là đương một tiếng vang thật lớn, Khổng Tiên bị đánh bay ra ngoài, mà kia Chư Liệt Sơn thì trực tiếp nện vào quần sơn trong, trực tiếp đụng nát hai ngọn núi. Sau đó, lại là mấy hiệp quá khứ, đột nhiên, kia Chư Liệt Sơn biểu lộ trở nên kinh nghi bất định. Người là yêu tộc. Bởi vì ngay tại vừa mới, hai người đánh nhau ở giữa, Chư Liệt Sơn từ Khổng Tiên trên thân cảm nhận được một tia nhàn nhạt yêu khí, nếu không phải trời sinh nó linh giác kinh người, căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến kia một tia yêu khí, thật sự là kia cố yêu khí quá mức yếu ớt, như có như không, như có như không. Cho nên, thời khắc này Chư Liệt Sơn kinh nghi bất định, nhưng trong lòng thì dâng lên vô hạn nghi hoặc. Vô lượng tiên tôn, nhân tộc cũng gì, yêu tộc cũng gì. Khổng Tiên miệng tụng đạo hiệu, biểu hiện trên mặt lại là vô cùng nhạt mạc. Nói xong lời này, Khổng Tiên quanh thân pháp lực bốc hơi, phía sau ngũ sắc quang hoa lúc gần lúc hiện, theo thứ tự lóe lên. Nghe được Khổng Tiên lời này, kia Chư Liệt Sơn giận tím mặt. Khá lắm hoa, ngươi thân là yêu tộc, vậy mà trợ giúp nhân tộc giết ta yêu tộc, như đến tột cùng ra sao tộc, ngươi tộc hẳn là cũng phản bội ta yêu tộc sao? Khổng Tiên nghe vậy, cười lạnh nhất thanh, nói, yêu nghiệt, ta Khổng Tiên chỉ biết có thiên đạo. Các ngươi yêu tộc tùy ý giết hại sinh linh, làm trái số trời, người người đều có thể giết chi. Khổng Tiên lời này vừa nói ra, kia Chư Liệt Sơn đầu tiên là sức sở, đó lấy, toàn thân yêu khí trong nháy mắt nổ lên, bay thẳng trời cao. Yêu khí trùng thiên, chỉ một thoáng, thiên điệu biến sắc, trên bầu trời, từng đóa yêu vân xuất hiện, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh xẹt qua chân trời. Khá lắm phản đồ, người muốn chết. Kia Chư Liệt Sơn giận dữ, một đôi huyết mâu tiếp cận Khổng Tiên, đột nhiên hai vệt huyết quang bắn ra mà ra, thẳng đến Khổng Tiên mà tới. Nhìn thấy kia hai vệt huyết quang, Khổng Tiên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lắc một cái đầu vai, nhưng gặp hồng quang lóe lên, kia bay tới hai vệt huyết quang trong nháy mắt biến mất. Chư Liệt Sơn sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía Khổng Tiên sau lưng, trên mặt lần nữa hiện ra mấy phần vẻ kinh nghi. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi đây là gì thủ đoạn?" Khổng Tiên thì căn bản không có trả lời nó vấn đề dự định, trực tiếp lần nữa run run đầu vai, nhưng gặp hoàng quang chớp động, hướng về phía trước quét qua, thẳng đến kia Chư Liệt Sơn mà đi. Chư Liệt Sơn giật mình, mặc dù không biết kia hoàng quang đến tột cùng là vật gì, nhưng cũng không dám tùy tiện bị quét trúng, thế là thả người nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang biến mất bóng dáng, hoàng quang trực tiếp quét cái không. Một kích thất bại, Khổng Tiên lần nữa cười lạnh, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, vung đao liền chém ra một đạo đao quang. Đao quang kia sáng chói chi cực, trong nháy mắt vượt qua trăm ngàn trượng, trực tiếp chạm tại một ngọn núi phía trên. Chỉ nghe được vang nhất thanh, một ngọn núi trực tiếp bị chạm phát nổ. Núi đá vỡ nát ở giữa, kia Chư Liệt Sơn lần nữa hiện ra thân hình. Chư Liệt Sơn nhún người nhảy lên, dưới chân xuất hiện một đoàn yêu vân. Yêu vân nâng nó, thẳng hướng lên bầu trời bay đi, đồng thời càng bay càng cao, dần dần đầu nhập vào kia đầy trời yêu vân ở trong. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng sấm rền, bầu trời trở nên đen như mực, mà kia Chư Liệt Sơn cũng đã mất đi bóng dáng. Khổng Tiên ngẩng đầu nhìn trời, trong hai mắt thần quang lấp lóe, không ngừng quét mắt bầu trời. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một trận tiếng thét dài. Ngao ngang. Theo cái này âm thanh thét dài, toàn bộ thiên địa đều chấn động, vô tận yêu vân bên trong càng là bắn ra vô số đạo huyết quang. Những cái kia huyết quang đảo qua đại địa, phàm là bị đảo qua địa phương, sơn phong biến mất, đại địa bên trên quái thạch, cây rừng, dòng suối cũng đều biến mất, nguyên địa chỉ để lại chùy lủi huyết hồng sắc đại địa. Huyết quang cũng tương tự quét đến ba đóa trên đài sen, đáng tiếc, ba đóa đài sen đều là cực phẩm linh bảo, há lại kia huyết quang có thể công phá. Thập nhị phẩm thanh liên, cửu phẩm bạch liên, thập nhị phẩm kim liên đồng thời quang mang đại tác, tam sắc hoa sen lập tức liền bảy khắp bầu trời. Thập nhị phẩm kim liên bên trên, dược sư chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, sau đó một bước phóng ra, cũng đi ra. Đi vào Khổng Tiên bên cạnh, dược sư cười nói, Khổng Tiên đạo huynh, nhưng cần bẩn tăng tương trợ. Khổng Tiên lườm bên cạnh dược sư một chút, nói, dược sư đạo hữu, như vẫn là tạm thời đứng ngoài quan sát đi, tạm thời bần đạo còn có thể ứng phó. Nói xong lời này, Khổng Tiên lắc một cái đầu vai, trong nháy mắt phía sau ngũ sắc thần quang theo thứ tự lấp lóe, bạch quang đột nhiên đâm vào không trung yêu vân bên trong, sau đó liền dao động. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời vô số yêu vân băng tán, đạo đạo huyết quang tức thì bị xoắn nát. Dược sư thấy thế, mỉm cười, lui ra phía sau một bước, nhặt chỉ mỉm cười, lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Đột nhiên, vô số yêu vân bên trong mò xuống một cái miệng lớn. Kia miệng lớn rộng rãi vô biên, răng nanh sắc bén lóe ra tùm bạch quang, đầu lưỡi đỏ thắm cuốn lên, khóe miệng càng là không ngừng nhỏ xuống lấy màu vàng nhạt nước bọt. Miệng lớn dò xét, hướng về Khổng Tiên. Dược sư cùng ba đóa hoa sen bên trên đám người liền tản tới. Nhìn thấy kia miệng lớn, Khổng Tiên mỉm cười, thân hình thoát một cái, lập tức hóa ra ngàn trượng pháp thân. Kia pháp thân đỉnh thiên lập địa, sau lưng mọc lên ngũ sắc thần quang, trong tay dẫn theo đại đao, một đao liền hướng tấm kia miệng lớn chém qua khứ. Một đao qua khứ, chính giữa trong đó một cây răng nanh, vành hai bên trong chỉ nghe được đường một thanh âm vang lên, đó lấy, đại đao liền bị bắn ra. Khổng Tuyên hơi sững sờ, nhịn không được cười nói, quá cứng răng. Giờ phút này, kia miệng lớn đã cắn được Khổng Tuyên trước mặt. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có trốn tránh, mà là vung đao liền hướng về miệng lớn bên trong đầu lưỡi chém tới. Bảo đao bên trên kim quang lấp lóe, sáng chói đao mang tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, kia miệng lớn đột nhiên nhắm lại, sau đó, Khổng Tuyên bảo đao một đao liền chạm tại chư yêu miệng lớn trên mũi. Chỉ nghe được phốc nhất thanh, đỏ màu nâu máu tươi phun ra, một cái mắt, giữa thiên địa liền xuất hiện một đạo suối máu, vô tận huyết vụ phun ra ngoài. Ngang, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cái miệng lớn kia cấp tốc biến mất về yêu vân bên trong. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, lần nữa run run đầu bay, bạch quang, kim quang, đồng thời hai đạo quang mang đâm vào yêu vân ở trong. Hai vệt thần quang quấy bầu trời, vô tận yêu vân băng tán, rốt cục, một đầu cự yêu quái xuất hiện đã xuất thân hình. Chương 1914, Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 9, chương 1914, Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 9, chỉ gặp kia yêu đã hiện ra bản tướng, giẫm tại hư không chỗ sâu, đỉnh thiên lập địa, thể lớn không bên cạnh, một viên to lớn đầu heo răng nanh bên ngoài luôn không chỉ trăm trượng, một đôi tinh hồng đôi mắt không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra huyết hồng quang mang, một đầu tinh hồng lưỡi dài phun ra ngoài môi không ngừng cuốn lên. Ngàn trượng pháp thân Khổng Tuyên tại kia chư yêu chân thân trước mặt tựa như sâu kiến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hiện trường tất cả mọi người ngây dại. Thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Trương Minh, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Hùng Mai, La Hỏa chờ đông đảo đệ tử đời ba đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Na Tra ha hốc mồm, cuối cùng mới phun ra mấy chữ, thật lớn, thật lớn, thật là lớn heo a. Hoàng Thiên Hóa cũng đi theo phun ra một câu, tại sao có thể có như thế đại heo. Cửu phẩm bạch liên bên trên, Lưu Hàm Nhi đem Trảm Tiên Phi đao lại thu bảo, có chút cả lâm mà nói, Trảm Tiên Phi đao đinh không ở nó. Lý Yến Tân, Lý Mộc sắc mặt đại biến, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tế ra Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cùng Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Hai mặt bảo kỳ bị tế ra, một cái mắt, cửu phẩm bạch liên trên không, đạo đạo kim quang cùng huyền quang phóng lên tận trời, chiếu rọi thiên địa, huyền quang hóa thành đại dương mênh mông, một tôn thần thú huyền vũ nhàn nhã tại trong biển rộng du động, trong biển rộng phiêu đầy kim liên cùng bạch liên. Nhìn thấy Lý Yến Tân, Lý Mộc tế ra bảo kỳ, thập nhị phẩm thanh liên bên trên Bạch Uyển Tỉnh run tay một cái cũng tế ra một lá cờ. Mặt này lá cờ vừa ra, trong nháy mắt thập nhị phẩm thanh liên trên không tường quang vận đạo, điểm lành rực rỡ, tường quang bên trong đóa đóa tường vân thứ tự sinh ra, tường vân bên trong nổi lơ lửng một viên bảo châu, kia bảo châu trên dưới lưu động ở giữa, vô tận đạo vận tràn ngập ra, tràn đầy vô tận thần thánh cùng trang nghiêm. Nay cờ chính là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một trong Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Thập nhị phẩm kim liên phía trên, Di Lặc thấy thế cũng là quá sợ hãi. Sư Minh, Di Lặc hướng về thập nhị phẩm kim liên bên ngoài dược sư hoảng sợ nói. Dược sư lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Di Lặc cùng mấy người khác, thở dài một hơi, sau đó lật bàn tay một cái, một vệt kim quang hiện lên, viên kia hạt sen xuất hiện lần nữa. Đó lấy, dược sư đưa tay đẩy, viên kia hạt sen lóe ra kim quang liền bay tới thập nhị phẩm kim liên trên không, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đạo đạo quang hoa buông xuống, cùng thập nhị phẩm kim liên cùng một chỗ đem mọi người một mực bảo hộ ở giữa. Làm xong đây hết thể về sau, dược sư quay đầu lại, tiếp tục xem hướng đầu kia đỉnh tiên lập địa chư yêu chân thân. Khổng Tuyên lông mày chăm chú nhăn lại, hắn rốt cục cảm thấy phiền phức. Khá lắm yêu nghiệt, quả nhiên có chút thủ đoạn. Khổng Tuyên hừ lạnh nhất thanh, thân thể lắc một cái, một cái mắt, quang hoa năm màu ngút trời mà lên. Ngũ sắc quang hoa bên trong, Khổng Tuyên thân ảnh dần dần hư hóa, từng sợi sương mù nhàn nhạt sinh ra, sương mù tràn ngập tựa như tiên cảnh, trong sương mù đột nhiên truyền đến nhất thanh phượng gáy, theo cái này âm thanh phượng gáy, sương mù dần dần tan đi, từ đó hiện ra một con to lớn khổng tước, đuôi sinh ngũ sắc long thần. Kia khổng tước đồng dạng to lớn không gì so sánh được, đỉnh thiên lập địa, bất quá, tương đối diện chư yêu tới nói, vẫn là phải nhỏ hơn không ít, bất quá đã không còn giống nguyên lai như vậy cách xa. Tự nhiên, đây cũng là Khổng Tuyên khổng tước chân thân. Nhìn thấy cái này khổng tước chân thân, hiện trường đám người lần nữa mở to hai mắt nhìn. Nói đến, đám người thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Khổng Tuyên khổng tước chân thân. Đương nhiên, ngày đó hạ đều núi Ngọc Kinh Phong bên trên con kia nhỏ khổng tước không tính. Thời điểm đó nhỏ khổng tước chỉ có thể coi là một con tiểu yêu, ngay cả yêu vương đều không phải là. Lại là nhất thanh phượng gáy, khổng tước nhún người nhảy lên, dẫn đầu phát khởi công kích. Khổng Tuyên cùng Chư Liệt Sơn lấy nguyên thủy nhất phương thức mở ra một trận máu tanh nhất, thảm thiết nhất chiến đấu. Khổng tước mỏ, lợi trảo cùng ngũ sắc lông đôi đều là công kích của hắn lợi khí. Mỏ mổ chỗ, lợi trảo bắt chỗ, ngũ sắc lông đôi đảo qua chỗ, chư yêu trên thân trong khoảnh khắc chính là từng đạo vết thương máu chảy rầm rề, đỏ màu nâu máu tươi bắn ra mà ra. Kia chư yêu cũng tương tự không cam lòng yếu thế, mồm heo cắn, răng nanh đâm hoặc chọn, thân thể đụng các loại thủ đoạn tế xuất, khổng tước trên thân cũng là lông vũ bay tán loạn, ngũ sắc lông vũ tựa như trời mưa từ không trung bay xuống xuống tới, tùy theo cùng nhau còn có xích hồng sắc phượng huyết. Hư không chấn động, giữa thiên địa xuất hiện vô số đạo khe hở, một tia chiến đấu dư ba lướt qua, sơn băng địa liệt, toàn bộ huyết lao núi đều là một bộ tận thế cảnh tượng. Dược sư ngửa đầu nhìn trời, trong mắt lóe ra kim quang, trong miệng không ngừng đọc lấy Phật kinh. Thập nhị phẩm kim liên bên trên, Di Lặc thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo đọc. Văn Thù đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân, Kim Cha, Mộc Cha từng có một lần kinh lịch về sau, lần này không có bao nhiêu do dự cũng đi theo mở miệng. Tiếng tụng kinh quanh quẩn ở trong thiên địa, huyết lao trong núi rất nhiều chư yêu dần dần ngừng chạy trốn tứ phía bộ pháp, bắt đầu nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ đang nghe tiếng tụng kinh thanh âm. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều chư yêu yên tĩnh trở lại, bọn chúng hoặc đứng, hoặc nằm, nhưng đều không ngoại lệ đều mặt hướng thập nhị phẩm kim liên phương hướng, chuẩn xác mà nói là dược sư vị trí. Những này chư yêu trong mắt đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy liền trầm mê tại trong đó, đôi mắt bên trong huyết sắc dần dần rút đi, chậm rãi khôi phục thanh minh, sau đó, trong mắt của bọn nó liền xuất hiện vẻ cảm kích, càng về sau, vậy mà từng cái bái phục trên mặt đất, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, chỉ là kia ô ô thanh âm vậy mà cùng không trùng phiêu đáng tiếng tụng kinh ứng hòa ở cùng nhau, lộ ra mười phần huyền diệu. Thấy cảnh này, Lưu Hàm Nhi hừ lạnh một tiếng, bất quá không nói gì. Những người khác bất mãn nhìn dược sư một chút, cũng tương tự không nói gì. Không trung chiến đấu còn đang tiếp tục, Lưu Hàm Nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía tòa kia trận đài. Giờ phút này, trận đài bên trên kia mặt trận phiên ngay tại điên cuồng chập chờn, vô tận hắc khí không ngừng tản mát mà ra, vững chắc lấy cả tòa đại trận. Lưu Hàm Nhi thôi động cựu phẩm bạch liên bay đến trận đài trên không, nói: "Kia chư yêu bị Khổng Tuyên kiềm chế, hiện tại chính là phá trận này đài thời gian tốt nhất, phá trận này đài cũng có thể trợ giúp Khổng Tuyên chiến thắng." Đám người nghe vậy cùng nhau gật đầu. Lưu Hàm Nhi dẫn đầu bước ra đài sen, một bước liền đi tới trận đài Nam Vương, lật bàn tay một cái, hồng quang lóe lên, một phương bảo đấu liền xuất hiện ở trong tay nàng. Lưu Hàm Nhi nhìn về phía thập nhị phẩm thanh liên bên trên, Dương Thiền mỉm cười, đi theo phóng ra đài sen, đi thẳng tới Lưu Hàm Nhi bên cạnh. Bạch Uyển Tình cười một tiếng, đi theo ra đài sen, một bước liền đi tới trận đài phương tây. Bạch Uyển Tình nhìn về phía Vương Chất sững sờ, tiếp lấy hiểu được, cũng bước ra một bước liền tới đến Bạch Uyển Tình bên cạnh. Ngay sau đó, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đến trận đài phương đông, Lý Mục, Thanh Hư đạo nhân đến trận đài bắc phương, Lý Yến Tân cùng Hoàng Phi Hổ thì bay thẳng phút cuối cùng trận đài chính trên không. Lôi Dũng, Dư Hồng Thược xuất thủ trước, ngay lập tức, phương đông tiếng sấm ù ù, một đầu thanh long nương theo lấy tiếng long ngâm đẳng không mà lên. Mọi người khác cũng theo đó xuất thủ. Một cái mắt, phương nam hiện ra một cái biển lửa, trong biển lửa theo nhất thanh phượng gáy, một con chu tức phóng lên tận trời. Phương tây một tòa nguy nga màu trắng dãy núi đột ngột xuất hiện, dãy núi phía trên, một đầu bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Phương bắc xuất hiện một mảnh màu đen đại dương mênh mông, trong biển rộng huyền vũ thần thú nhàn nhã du động. Trung ương trên không, một mảnh cao nguyên hoàng thổ phía trên, một đầu kỳ lân bước trên mây mà đi. Vâng. Chương 1915, Phật đạo đều tới, Trung phá huyết lao núi. 10. Chương 1915, Phật đạo đều tới, Trung phá huyết lao núi. 10. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân ngũ vương thần thú tề tụ, ngũ hành đại trận thành, trực tiếp đem trận kia đài bá phủ. Ngũ hành đại trận bên trong, ngũ vương thần thú ngửa mặt lên trời hét giận dữ bay múa, năm đạo khí tức lẫn nhau xen lẫn, tự thành thiên địa. Này phương thiên địa vừa ra, liền đem trận kia đài cùng cả tòa huyết lao núi cô lập ra. Máu này lao đại trận mặc dù uy lực siêu tuyệt, nhưng trước mắt bày ra ngũ hành đại trận lại là 10 vị kim đan cảnh cao thủ. Trận kia đài tại kịch liệt chấn động, trận đài bên trên trận phiên càng là điên cuồng chập chờn. Trận đài chấn động ở giữa, đại địa cũng theo đó chấn động. Chấn động ở giữa, từng đạo kẽ đất lấy trận đài làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Những này kẽ đất thẳng vào địa tâm, nồng đậm khói đen bắt đầu từ lòng đất bắt ra, cốt cốt mà ra, chỉ một lát sau công phu, liền bắt đầu có xích hồng sắc nham tương phun ra. Phun ra nham tương vừa mới rời đi mặt đất liền hóa thành màu đen hòn đá rơi xuống. Màu đen hòn đá rơi xuống đất khe hở hai bên lẫn nhau xếp, dần dần thành các loại kỳ quái hình dạng, biến thành các loại quái thạch kỳ thạch. Những này quái thạch kỳ trên đá đều quanh quẩn lấy vô tận yêu khí, hoang khí, sát khí bao gồm chẳng lành chi khí. Hiển nhiên kẽ đất còn tại không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Đột nhiên, ngũ hành đại trận bên trong trung ương thần thú kỳ lần quan sát đại địa, lập tức từng đạo kim quang rơi xuống, trực tiếp chiếu xạ tại những cái kia kẽ đất phía trên. Trong chốc lát, kim quang đảo qua chỗ, những cái kia kẽ đất liền đình chỉ lan tràn, sau đó liền bắt đầu trừ khử, tựa như một khối cao su sát qua chữ viết, những cái kia kẽ đất bị một cỗ lực lượng vô danh thẩy, phảng phất chưa hề chưa từng sinh vật. Chỉ một lát sau công phu, trận đài trung quanh mặt đất liền khôi phục bình thường, trận đài chấn động cũng đình chỉ, duy chỉ có kia mặt trận viên còn tại điên cuồng chập chờn. Trận viên chập chờn, vô số khói đen quần quần mà ra. Kia khói đen bị ngũ hành đại trận chỗ cản, rất nhanh, đại trận bên trong liền triệt để bị khói đen tràn đầy. Trong khói đen, liền ngay cả trận kia đài đều nhìn không rõ ràng. Khói đen cùng đại trận lẫn tiếp xúc, không ngừng truyền đến tư tư. Thanh âm, nhưng mà, ngũ hành đại trận dù sao cũng là chính tông đạo môn đại trận, ở trong chứa thiên địa chi diệu, tạo hóa cơ hội, như thế nào kia chỉ là yêu tà chi khí có thể phá. Ngũ hành đại trận lấy ngũ hành chi khí tạm thời ngăn cách tòa này trận đài cùng bên ngoài đại trận ở giữa liên hệ, thế là, cả tòa huyết lao núi đều chấn động lên, vô số đạo khe hở hiện đầy bầu trời cùng mặt đất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bành! Một tiếng vang thật lớn, không trung một cái ngàn vạn trượng ngũ thải thân ảnh trùng điệp rơi đập đến đại địa phía trên, đem đại địa ném ra một cái ngàn vạn trượng vương viên hố sâu, sâu không thấy đáy. Chỉ thấy vô tận khói đen quần quần mà ra, tùy theo vô số nóng bỏng nham tương từ trong hố lớn phun ra, giữa thiên địa đều là vô tận khói đen, theo gió phiêu lắng ra. Đột nhiên cái này một vang, đem mọi người đều kinh động, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía thanh âm đến chỗ, sau đó liền thấy Khổng Tuyên bị đánh tiến vào lòng đất. Khổng Tuyên, Khổng Tuyên sư đệ, Khổng Tuyên đạo hữu. Đám người nhao nhao kinh hô lối ra. Lúc này, trong hư không, đầu kia chư yêu thân ảnh giờ phút này ngay tại ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, ha ha. Khổng Tuyên, Tiểu Ba Nhi, ngươi vẫn là quá non, ha ha. Đám người nghe được tiếng cười kia, nhao nhao lần nữa quay đầu hướng về trong hư không trợn mắt nhìn. Dược sư chắp tay trước ngực, trong miệng ngừng tiếng tụng kinh. A Di Đà Phật, yêu nghiệt, ngươi thương Khổng Tuyên đạo hữu, tội lôi đang chém. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, biến cố tái sinh. Sâu trong hư không, kia đỉnh tiên lập địa, to lớn không gì so sánh được chư yêu chân thân đột nhiên run rẩy lên, sau đó nồng đậm yêu khí theo nó thể nội phun ra ngoài, mà kia chư yêu quanh thân khí tức nhưng đang nhanh chóng rơi xuống. A không, 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 các ngươi thật to gan, các ngươi làm sao làm được? Đại trận của ta chi lực làm sao biến mất? Kia chư yêu hô to, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Trận đài bị ngũ hành đại trận phong tỏa tầng sâu hiệu quả rốt cục hiện ra, kia chư yêu khí tức đang nhanh chóng rơi xuống, vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, chư yêu khí tức liền rơi xuống đến sơ giai yêu hoàng cảnh, lúc này mới dần dần ổn định lại. Dược sư một bước phóng ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn trượng, ngăn tại kia chư yêu trước người. Dược sư chắp tay trước ngực, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô tận quang minh bên trong hiện ra một tôn Phật Đà chân thân. Kia chân thân cao tới trên trăm trượng, dáng vẻ trang nghiêm, một tay cầm thiền trượng, một tay cầm một chuôi Phật châu, sau đầu mọc lên viên quang. A Di Đà Phật, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Dược sư hét lớn một tiếng, trong tay thiền trượng liền ném ra ngoài. Kia thiền trượng bay ra, lập tức liền hóa thành một đầu vạn trượng kim long, ngửa đầu một tiếng long ngâm, sau đó liền hướng về kia Chư Liệt Sơn nhào tới. Chư Liệt Sơn nghe được kia long ngâm, toàn thân nhịn không được run một cái, đối mặt một đầu vạn trượng kim long, nó không hiểu liền cảm nhận được một cỗ hoảng hốt, kia phảng phất là một loại đến từ sinh mệnh phương diện áp chế, mặc dù loại kia áp chế 10 phần yếu ớt, nhưng là thật sự rõ ràng sinh vật. Kia vạn trượng kim long căn bản không cho Chư Liệt Sơn suy nghĩ thời gian, trực tiếp liền nhào tới nó trước người, há miệng liền hướng về cổ của nó chỗ tát tới. Chư Liệt Sơn kinh hãi, vội vàng lấy hai cây răng nanh nên đón tiếp lấy. Một heo một long liền xé rách ở cùng nhau. Đáng tiếc, kia vạn trượng kim long chỉ là cựu long thiền trượng biến thành, cũng không phải là chân long, cho nên rất nhanh, vạn trượng kim long liền duy trì không được. Theo vang một tiếng vang thật lớn, vạn trượng kim long nổ thành một đoàn kim sắc băng diễm, một lần nữa biến trở về thiền trượng, sau đó liền về tới Phật Đà chân thân trong tay. Nam mô A Di Đà Phật, thiền hai, thiền hai. Theo lại là nhất thanh Phật hiệu tiếng vang lên, kia trăm trượng Phật Đà chân thân ném ra tay kia bên trong Phật châu. Kia Phật châu lóe ra sáng chói kim quang, bay lên đến không trung, sau đó trên không trung cấp tốc bành trướng, cuối cùng hóa thành vạn trượng vương biên, hướng về kia Chư Liệt Sơn liền rơi xuống. Chư Liệt Sơn kinh hãi, nhất thời hoảng hồn trí, trực tiếp lấy đầu đục vào. Nó cái này va chạm không sao, kia Phật châu trực tiếp bọc tại Chư Liệt Sơn trên cổ. Một cái mắt, vạn trượng Phật châu trong nháy mắt co vào, trực tiếp dán vào tại Chư Liệt Sơn trên cổ. Sau đó, từng quả Phật châu quang mang đại tác, mỗi một viên Phật châu bên trong đều hiện ra một tôn Phật Đà. Những này Phật Đà hoặc buồn, hoặc vui, hoặc giận, hoặc ai, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm, nhưng đều không ngoại lệ, đều trong miệng niệm tụng lấy hàng yêu phục ma chân kinh. Kia tiếng tụng kinh trực tiếp chui vào Chư Liệt Sơn trong lỗ tai, nó chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất muốn nổ tung, yêu đan đều đang rung động kịch liệt, phảng phất đều muốn sụp đổ. A không, Chư Liệt Sơn trực tiếp té nằm giữa hư không, sau đó ngay tại trong hư không nhấp nô lên, theo nó nhấp nô, nguyên bản liền muốn sụp đổ huyết lao núi càng thêm vỡ vụn. Cùng lúc đó, bị ngũ hành đại trận khóa lại trận đài bên trên cũng xuất hiện từng đạo khe hở, từ những cái kia trong cái khe, quần quần khói đen lần nữa thoát ra, khiến trong đại trận khói đen càng phát ra nồng nặc. Chương 1916, Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 11, chương 1916. Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 11, ngũ hành trận bên trong, mọi người thấy trận đại biến hóa, lập tức đại hỉ. Lưu Hàm Nhi lập tức liền mở miệng phân phó, nói: "Chư vị, xuất thủ, phá hủy trận đại cùng trận thiên." "Rõ." Đám người tề thanh xác nhận, sau đó nhao nhao xuất thủ công về phía trận kia đại cùng trận thiên. Trong hư không, Chư Liệt Sơn không ngừng quần quật lấy, trong miệng càng là không ngừng phát ra gào thét thanh âm. Kia tiếng gào thét bên trong tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Chư Liệt Sơn lăn lộn quá trình bên trong, thể nội yêu khí còn tại quần quật toát ra. Sau đó tại chỗ cổ Phật châu chiếu rọi xuống hóa thành cổ cổ khói xanh. Trong hư không, kia Chư Liệt Sơn không ngừng quần quật lấy, dãy rủa lấy, gào thét, mà Dược Sư thì hai mắt buông xuống, trong miệng lần nữa tụng kinh, tiếng tụng kinh quanh quẩn tại hư không chỗ sâu. Thập nhị phẩm kim liên chậm rãi phiêu đến Dược Sư bên cạnh, trên đài sen đám người cũng là tiếng tụng kinh không ngừng, thậm chí Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân hai vị đạo nhân trên thân vậy mà cũng lóe lên Phật quang, nguyên bản mờ mịt, thoải mái khí chất cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh một chút biến hóa. Những biến hóa này rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ, đại khái suất cũng không có người nhìn ra được. Ngay tại Dược Sư đám người tiếng tụng kinh bên trong, đột nhiên, bành, 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 thanh âm liên tiếp vang lên, tụng kinh mấy người đều theo bản năng đình chỉ tụng kinh, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nguyên bản chăm chú trói buộc tại Chư Liệt Sơn chỗ cổ Phật Châu đột nhiên băng liệt lái đi, Phật Châu bị tạc tứ tán bay vụn, mà Dược Sư thì há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phúc, nhất thanh, đỏ tươi máu tươi hóa thành huyết vụ đầy trời, Dược Sư thân thể nhoáng một cái, trực tiếp liền từ đám mây bên trên hướng phía dưới rơi xuống, mà phía sau hắn kia trăm trượng Phật Đà kim thân cũng trong nháy mắt nổ tan ra, biến mất vô tung vô ảnh. Sư Minh, thập nhị phẩm kim liên bên trên, Di Lặc lập tức phát hiện Dược Sư dị dạng, kinh hô nhất thanh, đồng thời liền từ trên đài sen nhảy ra ngoài, ôm lấy ngay tại rơi xuống Dược Sư. Đem Dược Sư ôm trở về trên đài sen, đám người định thần nhìn lại, liền thấy Dược Sư hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, đã hôn mê đi. "Sư Minh, Sư Minh." Di Lặc quá sợ hãi, vội vàng lớn tiếng hô. "Ha ha, ha ha, ha ha." Không trung không ngừng truyền đến tiếng cười to, trong hư không, kia sớm đã rơi xuống về sơ giai yêu hoàng Chư Liệt Sơn một lần nữa đứng vững vàng thân hình. Nhìn xem trên đài sen hôn mê Dược Sư cùng trên mặt đất trong nham tương không rõ sống chết Khổng Tuyên, nó nhịn không được điên cuồng phá lên cười. "Khổng Tuyên, còn có ngươi cái này hoa hoa, các ngươi xác thực rất cường đại, nhưng này lại như thế nào, các ngươi không phải là bại à?" "Ha ha, bất quá, các ngươi không nên gấp gáp, bản hoàng rất nhanh liền đem các ngươi tất cả mọi người nuốt vào trong bụng, để các ngươi tại bản hoàng trong bụng đoàn tụ, ha ha." Thật lâu, kia Chư Liệt Sơn đỉnh chỉ tiêu dung, to lớn đầu heo dẫn đầu nhắm ngay trận đài phương vị. Ngũ hành đại trận bên trong, Lưu Hàm Nhi xuất lĩnh đám người còn tại điên cuồng công kích tới trận kia đài cùng trận viên. Chủ trận Chư Liệt Sơn chưa chết, trận này đài cùng trận phiên liền thật phi thường khó mà công phá, đám người công kích đường này, trận kia trên đài khe hở càng thêm dày đặc, trận phiên bên trên cũng nhiều rất nhiều lỗ rách, nhưng mà, trận kia đài vẫn một mực đứng sừng sững lấy, trận tiên cũng còn tại điên cuồng chập chờn, bọn chúng còn tại liều mạng duy trì lấy cả tòa đại trận sinh vật, cũng không triệt để sụp đổ. Không thể không nói tòa này huyết lao núi thật dị thường cứng chắc. Giờ phút này, kia to lớn đầu heo nhìn về phía trận đài phương vị, Lưu Hàm Nhi, Lôi Dũng, Dư Hùng Thượng, Bạch Tuyển Tình đám người đều là giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn sang. Khắc khắc, đều là cỡ nào ngon huyết thực a, thơm quá a. Bản hoàng càng phát ra đói khát khó nhịn, khắc khắc. Âm trầm tiếng cười quái dị không ngừng truyền đến, chui vào Lưu Hàm Nhi trong thai của mọi người toàn thân đều sinh ra nổi da gà. Lúc này, thập nhị phẩm thanh liên, cửu phẩm bạch liên đồng thời chuyển động, ngăn tại ngũ hành trận trước. Thập nhị phẩm thanh liên phía trên, Trương Minh, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Hồng Mai, La Hỏa chờ đệ tử đợi ba mặt hướng kia trừ liệt sơn, đều trợn mắt nhìn. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Na Tra hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Chỉ gặp hắn dương một tay lên, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, một viên vàng óng ánh vòng tròn liền bay ra ngoài, thẳng hướng kia trừ liệt sơn mà tới. Na Tra một màn này tay liền phảng phất một cái tín hiệu, Trương Minh, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Hồng Mai, La Hỏa chờ chúng đệ tử cũng nhao nhao xuất thủ, ngay lập tức, chư bảo tề xuất, nhao nhao công về phía kia trừ liệt sơn. Nhìn xem bay tới càn khôn quyển, Lôi Thần Trống, Hoàng Kim Côn, Mặc Tà Bảo Kiếm, Vạn Quạ Ấm Bao Gồm Bảo, kia trừ liệt sơn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau đó há miệng nhẹ nhàng phun ra một chùm huyết vụ. Huyết vụ hóa thành cuồng phong, càn khôn quyển chờ chúng bảo chưa tới gần kia trừ liệt sơn liền bị cuồng phong thổi bay ngược mà quay về, thập nhị phẩm thanh liên phía trên đám người nhao nhao ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, một mấy mắt đều đã mất đi chiến lực. Lúc này, ngũ hành trận bên trong, Lưu Hàm Nhi đám người bị đại trận trói buộc lại tay chân, căn bản là không có cách đối ngoại xuất thủ, một khi lựa chọn xuất thủ, vậy thì chờ cùng với từ bỏ ngũ hành đại trận. Ngũ hành đại trận sụp đổ, ngay lập tức, trận kia đại cùng trận phiên liền đem một lần nữa cùng huyết lao núi lớn trận liên tiếp. Đến lúc đó, bọn hắn vừa rồi kia một phen làm đều muốn tuyên cáo phí công nhọc sức. Đại trận bên trong, mọi người đều mặt lộ vẻ xoắn xuýt, vẻ do dự, Lưu Hàm Nhi càng là trong lòng thiên nhân giao chiến, nhất thời không biết nên làm như thế nào lựa chọn. Lúc này, thập nhị phẩm kim liên chậm rãi chuyển động đi qua, đồng dạng ngăn tại ngũ hành trận trước. Di Lặc, Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân, Chư Kiến đạo đồng thời mặt hướng kia trong hư không trừ liệt sơn. Đột nhiên, Chư Kiến đạo mỉm cười, nói: "Ba vị đạo hữu, một trận này trước giao cho ta lão Chư như thế nào?" Nói xong lời này, Chư Kiến đạo cũng không đợi ba người đáp lời, trực tiếp một bước phóng ra liền ra đài sen. Rời đi đài sen về sau, Chư Kiến đạo hướng về hư không dậm chân mà đi, mỗi bước một bước, thân hình của hắn liền dài lớp 10 trượng, cho đến đi vào kia trừ liệt sơn trước mặt, hắn đã dài đến mấy ngàn trượng cao, trong tay cửu sĩ đỉnh ba cũng theo đó tăng trưởng. "Trừ liệt sơn, để ta lão Chư đến chiếu cố ngươi đi." Nhìn xem đi tới gần Chư Kiến đạo, Chư Liệt Sơn hai mắt ngưng tụ. Nó nhìn thấy cái gì? Cái này Chư đầu nhân thân ra hỏa, trên người hắn tại sao không có mảy may yêu khí, ngược lại tràn đầy một loại khí thế không tên. Khí tức kia rộng lớn, thần thánh, trang nghiêm, không thể khinh nhẫn, không thể nhìn thẳng, không thể. "Ngươi là ai?" Chư Liệt Sơn khiếp sợ hỏi. Chư Kiến đạo nghe vậy, cười hắc hắc, nói: "Ta lão Chư tên là Chư Kiến đạo, sư tổng 12 nguyên thần cung hợi cùng chân thần, hôm nay chuyên tới để chú nhữ." Nói xong lời này, Chư Kiến đạo giơ lên cựu sĩ đinh ba liền hướng kia Chư Liệt Sơn chúc tới. Chư Liệt Sơn thấy thế, thân hình phát một cái, nhưng gặp nồng đậm mây mù yêu quái bên trong, nó lần nữa hóa thành Chư đầu nhân thân hình tượng, huy động trong tay xà mâu liền nên đón tiếp lấy. Thế là hai đầu Chư yêu ngay tại trong hư không đấu tại một chỗ. "Yêu nghiệt, ăn trước ta lão Chư một bữa gạo." "Phản đồ, ngươi là cái nào trong tộc? Dám phản tộc?" "Yêu nghiệt, nói ai phản tộc đâu? Ngươi cái yêu nghiệt hiểu thiên đạo sao? Cần biết thiên đạo bên dưới, các ngươi những này thân có máu nghiệt chi yêu đều tại thiên địa thành toàn liệt kê." Chương 1917, Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 12, chương 1917. Phật đạo đều tới, chúng phá huyết lao núi, 12, hư không bên trong, hai cái Chư yêu ngươi tới ta đi chiến cái hồn tiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang. Một cái Chư yêu toàn thân yêu khí bốc hơi, sát khí trùng thiên, một cái khắc thần uy như ngục, hồng đại thần thánh. Một chính một tà, một thần một yêu, một trận chiến này, đã là thần ma chi chiến, lại là chính tà chi chiến. Vô tận hư không bên trong, kiếp khí lan lộn, vô tận kiếp khí chút xuống, hướng về hai cái Chư yêu quấn quanh mà đi. Đến Chư Liệt Sơn đỉnh đầu lúc, trực tiếp không có thân mà vào, mà đến Chư Kiến đạo đỉnh đầu lúc, Chư Kiến đạo quanh thân lập tức lóe lên sáng chói thần quang lướt qua, kiếp khí lập tức liền bị đuổi tản ra. Kiếp khí quán thể, Chư Liệt Sơn hai mắt càng phát ra đỏ tươi, thường hực huyết quang bắn thẳng đến hư không, phản phất muốn đem hư không đều triệt để nhuộm thành huyết sắc. Sinh hồng sắc xương mù từ Chư Liệt Sơn quanh thân phun ra ngoài, chỉ một lát sau công phu, toàn bộ hư không đều hóa thành huyết vụ đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông bên trong, kia Chư Liệt Sơn lần nữa hóa thành vạn trượng Chư yêu chân thân. Chư Kiến đạo thấy thế, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó một thanh ném ra cựu sĩ đinh ba, tiếp lấy thân thể hướng phía dưới hơi cong, sau đó sáng chói kim quang phóng lên tận trời, mà tại kim quang kia bên trong, một đầu đồng dạng vượt qua vạn trượng Chư yêu chân thân hiện ra bóng dáng. Ngang. Đột nhiên, hét dài một tiếng truyền ra, tựa như long ngâm, toàn thân tắm rửa tại thần đạo kim quang bên trong Chư yêu liền thay đổi thân thể, hướng về kia trong huyết vụ Chư yêu va chạm mà đi. Trong huyết vụ Chư Liệt Sơn cũng không cam chịu yếu thế, xoay người, cũng đối diện hướng về Chư Kiến đạo liền đụng tới. Chỉ nghe được anh, một tiếng vang thật lớn, hai đầu vạn trượng Chư yêu chân thân liền đụng vào nhau, toàn bộ hư không đều chấn động lên, từng đạo hư không khe hở hiện đầy thiên cung. Tùy theo đụng vào nhau còn có vô biên thần quang cùng vô tận huyết vụ. Thần quang chiếu rọi tại huyết vụ phía trên, phát ra từ từ thanh âm. Cái này va chạm tựa như một cái tín hiệu, hai đầu Chư yêu chân thân liền chém giết ở cùng nhau. Chỉ một lát sau thời gian sau, hai đầu chư yêu chân thân đều máu me đầm địa. Chỉ bất quá, một con lợn yêu chân thân thượng lưu ra chính là đỏ màu nâu yêu huyết, một đầu khác chư yêu chân thân thượng lưu ra lại là kim hồng sắc thân huyết. Yêu huyết rơi vào trong hư không, hóa thành càng thêm nồng đậm huyết vụ, mà thân huyết rơi vào hư không thì hóa thành vạn đạo thần quang. Thần quang chiếu rọi chỗ, chư tà tránh dễ. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên mảnh một tiếng vang thật lớn, trong đó một con lợn yêu chân thân trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, sau đó hóa thành một vệt kim quang trùng điệp rơi đập tại quần sân trong. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cả vùng đều đang run rẩy, vô số ngọn núi trực tiếp bị áp sập, trên mặt đất xuất hiện một vài vạn trượng phương viên hố to. Hố to bên trong, xích hồng nham tương phun ra ngoài, một cái mắt, kia hố sâu liền hóa thành to lớn hồ dung nham. Ha ha. Trong hư không, kia chư liệt sơn vạn trượng chư yêu chân thân ngửa mặt lên trời cười to, đồng thời quanh thân huyết vụ bốc hơi, trên người đạo đạo vết thương lần nữa khép lại. Lần này, tựa hồ rốt cuộc không người nào có thể ngăn cản nó. Chư Liệt Sơn lần nữa đem huyết mâu chuyển hướng trận đài, ngũ hành trận bên trong Lưu Hàm Nhi đám người lần nữa lâm vào xoắn xuýt bên trong, phải chăng muốn từ bỏ ngũ hành trận, ngược lại trước vây giết kia chư yêu Chư Liệt Sơn. Chỉ khi nào triệt hồi ngũ hành trận, như vậy huyết lao núi đem lần nữa khôi phục đại bộ phận uy năng, đến lúc đó, có đại trận chi lực gia trì, kia chư Liệt Sơn đem lần nữa khôi phục trung giai yêu hoàng thực lực. Đối mặt trung giai yêu hoàng, đám người nhưng cũng không chiến thắng năm chắc. Ha ha. Kia chư Liệt Sơn tùy ý cười lớn, mở ra bộ pháp, đạp phá hư không lại lần nữa hướng về trận đài vị trí đi tới, từng bước, mỗi một bước đều tại chấn động toàn bộ thiên địa. Thập nhị phẩm kim liên phía trên, Di Lạc khuôn mặt nghiêm một chút, khuôn mặt tươi cười của hắn biến mất, thay vào đó chính là một bộ quyết tuyệt chi sắc. Nam mô A Di Đà Phật, yêu nghiệt, lại để bần tăng gặp một lần ngươi đi. Nói chuyện, Di Lạc bước ra một bước, liền đi ra thập nhị phẩm kim liên, ngắt ở kia chư Liệt Sơn đường xá phía trên. Kim liên bên trên, Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân đều là than nhẹ nhất thành, sau đó cùng một chỗ cất bước đi tới Di Lạc bên cạnh. Nhìn thấy hai vị đạo nhân đến, Di Lạc trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nhưng lập tức liền bị đè ép xuống. Hai vị đạo huynh, chuyến này có thể sẽ chết. Nghe thấy lời ấy, Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân đều là ngửa mặt lên trời phá lên cười. Di Lặc đạo hữu, bần đạo há lại tham sống sợ chết người. Đúng vậy a, Di Lặc đạo hữu, chớ có xem thường bần đạo cùng Văn Thủ đạo hữu. Di Lặc thấy thế, cũng không còn nói, với tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, tay trái hiện ra một chuôi Phật châu, tay phải xuất hiện một cây ngắn chuôi Lang Nha Đồng. A Di Đà Phật, yêu nghiệt, nhìn đánh. Theo nhất thanh quát nhẹ, Di Lặc hướng lên tay, kia ngắn chuôi Lang Nha Đồng cùng Phật châu đồng thời bay ra ngoài. Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng, cũng đồng thời tế ra bảo vật của mình. Văn Thủ đạo nhân tế ra chính là Khổn Yêu Tác, Phổ Hiền đạo nhân tế ra chính là Ngô Câu Song Kiếm. Đáng tiếc những bảo vật này chưa tới gần kia Chư Liệt Sơn, liền thấy kia Chư Liệt Sơn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau đó cười lớn há mồm phun ra một đoàn huyết quang. Huyết quang lướt qua, mấy món bảo vật trong nháy mắt bị đánh bay, đó lấy, kia huyết quang trực tiếp đã đến ba người trước mặt. Không được. Ba người đồng thời kinh hô, nhưng muốn tránh né đã không còn kịp rồi, chỉ có thể vận chuyển toàn thân pháp lực lựa chọn để kháng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên kim quang bùng lên, ba người định thần nhìn lại, liền thấy thập nhị phẩm kim liên đã đi tới ba người trước người. Đạo đạo kim quang chiếu rọi chư thiên, đóa đóa kim liên bảy khắp trước mắt bầu trời. Thập nhị phẩm kim liên trên không càng có một viên hạt sen tại quay tròn chuyển động, đồng dạng tản ra lấy đạo đạo kim quang. Vành hai bên trong chỉ nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một cái mắt, thập nhị phẩm kim liên đều bị đánh bay ra ngoài, mà Di Lặc, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người cũng bị mang bay ra ngoài, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Đợi ba người trên không trung ổn định thân hình, liền thấy thập nhị phẩm kim liên bên trên, nguyên bản sớm đã hôn mê dược sư sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn đầy vết máu, chắp tay trước ngực, trong miệng ngay tại tụng kinh văn. Sư Minh, Di Lặc quá sợ hãi, đội vàng cất bước một lần nữa trở lại đài sen phía trên. Văn Thủ đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân cũng đội vàng đi theo vào. Ba người đều sắc mặt sầu lo nhìn về phía dược sư. Ha ha. Chư Liệt Sơn tiếng cười to không ngừng truyền đến, đông, đông, đông. Tiếng bước chân vang lên không ngừng, hư không không ngừng chấn động. Chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn lại bản hoàng? Ha ha. Nhìn xem không ngừng đến gần Chư Liệt Sơn, thập nhị phẩm kim liên, thập nhị phẩm thanh liên phía trên mọi người đều mắt lộ ra vẻ kiên nghị, nhao nhao nắm chặt bảo vật trong tay, làm xong lần nữa liều mạng chuẩn bị. Chư Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Hồng Mai, La Hỏa chờ đệ tử đợi ba nhau nhau đứng dậy, một mực chưa từng xuất thủ kim cha, một cha cũng đều cầm binh khí ngăn tại trọng thương dược sư, Di Lặc, Văn Thủ, Phổ Hiền bốn người trước người. Ha ha tiếp xuống, liền nên là bản hoàng hưởng dụng thức ăn ngon thời gian, ân, thật là mỹ rượu hương vị a. Ha ha. Chương 1919, huyết lao núi phá, yêu hoàng cản đường chương 1919, huyết lao núi phá, yêu hoàng cản đường theo nhất thanh tiếng đều thảm thiết đau đớn, trong vòng trời cái kia đạo ngay tại bỏ chạy hắc quang đột nhiên rơi xuống. Sự tình vẫn chưa đình chỉ. Ngay tại kim quang kia bên trong lại bay ra một thanh cựu sĩ đinh ba. Kia cựu sĩ đinh ba không người nắm giữ, nhưng lại bay thẳng sắp đến kia ngay tại rơi xuống hắc quang trên không, sau đó đột nhiên hướng phía dưới chúc đi. A! Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng đất trời, sau đó, đạo hắc quang kia trực tiếp nổ tan lái đi, từ kia hắc quang bên trong trực tiếp xuất hiện một đầu thân dài vượt qua trăm trượng to lớn chư yêu, trùng điệp rơi đập tại trên mặt đất. Kim quang chậm rãi tán đi, từ kim quang kia bên trong hiện ra một cái chư đầu nhân thân đại hán, mặt mũi tràn đầy thật thà cười, trên vai còn khiêng một thanh cựu sĩ đinh ba. Không sai, đại hán chính là chư yêu chư kiến đạo. Chư Kiến Đạo cười hắc hắc, đưa tay hướng phía dưới một chảo, liền đem đầu kia trăm trượng chư yêu thi thể nhiếp trong tay. Chân đạp tường vân, Chư Kiến Đạo rất nhanh liền bay đến trước mặt mọi người, nhẹ buông tay liền đem kia chư yêu thi thể nhét vào trận đài trước không xa trên mặt đất. Chư Kiến Đạo cười nhìn về phía Khổng Tuyên, chắp tay nói, "Khổng Tuyên đạo hữu, xin lỗi, vừa rồi nhất thời ngửa tay, không nhịn được. Khổng Tuyên nghe vậy, cười hoàn lễ, nói, theo đạo hữu nói đùa, bần đạo nhưng không có nhỏ mọn như vậy. Như thế rất tốt. Như thế rất tốt. Chư Kiến Đạo nghe vậy, cười gật đầu nói. Lúc này, một đạo chân linh từ kia chư yêu thi thể bên trong chui ra, quanh quẩn trên không trung mấy bị liền biến mất bóng dáng. Theo chư Liệt Sơn bỏ mình, ngũ hành trong đại trận, trận kia đài cùng trận phiên cũng tại mọi người công kích đến không kiên trì nổi. Theo anh, một tiếng vang thật lớn, trận đài cùng trận phiên đều bị tạc thành cho bụi. Huyết Lao núi phá. Đến tận đây, 12 tòa yêu vực rốt cục đều bị công phá. Phá Huyết Lao núi, Tĩnh Nam quân đại quân cũng không sốt ruột xuất phát. Liên phá 12 tòa đại trận, sĩ tốt nhóm còn không ngại, thậm chí còn có chút nhàm chán, nhưng lấy Lưu Hàm Nhi cầm đầu đông đạo tu sĩ, vô luận là pháp lực, vẫn là tâm thần tiêu hao đều là to lớn, cho nên đều cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Thế là, đại quân tiếp tục lưu lại nguyên địa chỉnh đốn, cái này một hưu cả chính là hơn một tháng. Một ngày này, đại quân rốt cục xuất phát, vừa mới đi 3 ngày, đột nhiên bị một mảnh núi non trùng điệp ngăn cản đường đi. Kia trong núi mây mù yêu quái lượn lờ, khoảng cách trong vòng hơn 10 dặm, liền nghe đến một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt. Khương Hùng đội vàng truyền lệnh, ngừng lại đại quân, lần nữa xây dựng cơ sở tạm thời. Đám người nhao nhao đi vào Khương Hùng bên cạnh, mọi người hướng về kia dãy núi trông được đi. Na Cha mặt mũi tràn đầy kích động, nói: "Sư thúc, lại có yêu quái nhưng đánh rồi." Đoạn thời gian này, Na Cha có chút nhịn gần chết, 12 yêu vực bên trong, đối mặt kia từng cái yêu hoàng, hắn một cái đạo môn đệ tử đời ba thật sự là có chút quá hoang uổng. Khương Hùng gật gật đầu, sau đó một câu lại lần nữa đả kích Na Cha: "Là có yêu quái, bất quá, lần này thực lực càng mạnh a." Lời này vừa nói ra, Na Cha sắc mặt một đổ, phía sau hắn Trương Minh, Hoàng Thiên Hóa, La Hỏa, Vương Linh đám người cũng nhao nhao mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc. Lưu Hàm Nhi, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Tuyệt Tình, Lý Mục, Lý Yến Tân, Dương Thiền, Khổng Tuyên mấy người cũng đều mặt lộ vẻ cảnh giác. Khương Hùng trầm ngâm nửa ngày, vừa muốn khu động tứ bất tượng tiến đến dò xét, đột nhiên mi tâm khẽ động, tiếp lấy liền đại hỉ. Người tới, nhanh chóng tại ngoài doanh trại dựng một tòa lô lều. Khương Hùng ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức hành động, một chi trăm người đội ngũ liền chạy ra quân doanh, vẹn vẹn nửa ngày công phu, tại bên ngoài trại lính liền nhiều hơn một cái lô lều. Một chút thời gian về sau, nhưng gặp không trung bay tới một đóa tường vân, tường vân bên trên đứng đấy một nam hai nữ. Tường vân chậm rãi rơi xuống đất, Khương Hùng đội vàng liền nên đón tiếp lấy, hướng về phía trước chắp tay nói, gặp qua Thanh Hiên đạo hữu, Hàn đạo hữu, Tiểu Tuyết đạo hữu. Người đến chính là Ngô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương cùng Ngô Tiểu Tuyết ba người. Ha ha, gặp qua Khương thừa tướng. Ngô Thanh Hiên cười lớn, dẫn đầu không người hoàn lễ. Phía sau hắn Hàn Triệu Dương, Ngô Tiểu Tuyết cũng theo hoàn lễ. Song phương thi lễ xong, Khương Hùng liền đem ba người lên đến lô trong dạng. Tại lô lều bên trong, Khương Hùng liền cùng ba người hàn huyên. Thanh Hiên đạo hữu, lần trước từ biệt, bấm tay tính ra có lẽ nhiều năm, không biết những năm này Thanh Hiên đạo hữu hết thảy được chứ? Làm phiền Khương thừa tướng quản niệm, bần đạo cùng điểm báo dương, Tiểu Tuyết đều tốt. Lần trước từ biệt, trở lại trong núi, ta ba người liền bắt đầu tiệm tu. Ngay tại ngày hôm trước, bần đạo đột cảm giác thiên cơ biến hóa, có sát kiếp tới người, không thể không lại rời lập phủ, lại là lại muốn quấy rầy thừa tướng đại nhân. Nô Thanh Hiên vừa cười vừa nói, chỗ nào, Thanh Hiên đạo hữu nói đùa, ba vị đạo hữu có thể đến đây tương trợ, Khương Hùng vô cùng cảm kích. Nô Thanh Hiên cùng Khương Hùng ở chỗ này hàn huyên, mà Nô Tiểu Tuyết thì lôi kéo Hàn Triệu Dương cùng Lưu Hàm Nhi, Bạch Tuyệt Tình, Dư Hồng Thượng, Lý Mục, Lý Yến Tân, Dương Thiển chờ chúng nữ nói chuyện phiếm. Nhưng vào lúc này, chân trời lần nữa bay tới một đóa tường vân. Tường vân bên trên đứng đấy một vị đạo nhân trung niên, trung niên đạo nhân sau lưng thì đứng đấy hai vị bộ dáng ước chừng mười mấy tuổi thiếu nữ. Tường vân chậm rãi rơi xuống đất, Khương Hùng thấy thế, vội vàng đứng dậy, dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Bần đạo Khương Hùng gặp qua Từ Hàng đạo hữu. Không sai, người đến chính là Từ Hàng đạo nhân cùng hắn hai người đệ tử Lâm Mặc mà cùng Long Nữ. Từ Hàng đạo nhân vung lên phát trần, vội vàng chắp tay hoàn lễ. Bần đạo Từ Hàng gặp qua Khương thừa tướng. Nghỉ, Từ Hàng đạo nhân vừa quay đầu liền phân phó, nói: "Mặc Nhi, Long Nữ, mau mau đến bái kiến các ngươi Khương sư bá." Lâm Mặc, Long Nữ nghe vậy, vội vàng tiến lên hành lễ. Đệ tử Lâm Mặc mà, Long Nữ, tham kiến Khương sư bá. Khương Hùng cười lớn, nói: "Hai vị nữ hiền chất, mau mau miễn lễ." Sau đó, Khương Hùng liền đem Từ Hàng sư đồ cũng mời vào lô lều bên trong. Mấy người vừa mới vào chỗ, chân trời lại bay tới một đóa tường vân, tường vân bên trên đứng đấy một vị nam tử trẻ tuổi. Nhìn thấy vị nam tử kia, Dương Thiền kinh hô nhất thanh, trực tiếp liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đi chậm chậm liền xông ra ngoài. "Nhị ca, nhị ca." Không sai, người đến chính là Dương Hiển. Tường vân chậm rãi rơi xuống đất, Dương Hiển cười liền đi tới, đưa tay vô vô Dương Thiền đầu, nói: "Tiểu muội, ngươi sao vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng?" "Nhị ca." Dương Thiền rất là bất mãn nuốt ve Dương Hiển tay, sau đó liền mở miệng hỏi: "Nhị ca, ngươi chừng nào thì xuất quan? Làm sao, ngươi đột phá địa tiên sao?" Nói đến đây, Dương Thiền còn quay đầu nhìn một chút lô trong giáp ngay tại nhắm mắt mình ngồi Khổng Tuyên. Dương Hiển mỉm cười, sau đó lắc đầu, nói: "Tiểu muội, địa tiên cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá." Dương Thiền nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xe xuống, nhịn không được thất vọng lẩm bẩm nói: "À, ta còn tưởng rằng ngươi lần này xuất quan đã đột phá đâu." Dương Hiển cười lắc đầu, vội vàng hướng về ra đón Khương Hùng không người nói: "Dương Hiển bái kiến Khương sư huynh." Khương Hùng thì vội vàng tiến lên nâng, nói: "Dương sư đệ, ngươi có thể đến, thật sự là quá tốt rồi." Nói chuyện, Khương Hùng liền đem Dương Hiển cũng nên tiến vào lô lều bên trong. Chương 1920, quỷ dị dãy núi. Chương 1920, quỷ dị dãy núi. Đột nhiên có ngũ thải hà quang bảy khắp bầu trời, ngũ thải hà quang bên trong, từng đóa tường vân thứ tự sinh ra, tường vân ở giữa, long phượng cùng văng lên, đông phương xa xôi, có một vị đạo giả cưỡi lộc mà tới. Chỉ gặp cái kia đạo người khuôn mặt thần dị, tóc trắng râu dài, trán nhô cao, hai to rủ xuống vai, khuôn mặt hiền lành, sau đầu càng có viên quang ẩn hiện, tại bên cạnh người đứng thẳng một cây quải trượng đầu rồng, quải trượng bên trên treo một cái hồ lô màu vàng nóng. Nhìn thấy kia cưỡi lộc đạo giả, lô trong giáp đám người nhao nhao đứng dậy, sau đó vội vàng cất bước mà ra, nhìn trời mà bái. Gặp qua trưởng canh đạo huynh. Các loại dị tượng chậm rãi tán đi, cưỡi lộc lão giả rơi vào trên mặt đất, lão giả trên mặt tiểu dung, từ hiệu trên lưng nhảy xuống, hướng về đám người chắp tay, nói: "Vần đạo lý trưởng thọ gặp qua các vị đạo hữu." Không sai, người đến chính là tại Chu Tiên trận bên trong đột phá địa tiên trưởng canh đạo nhân Lý Trường Thọ. Khương Hùng dẫn người vừa mới đem Lý Trường Thọ đón vào lô lều, đột nhiên, trên bầu trời tiên nhạc mờ mịt, đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy chân trời trùng thiên tử khí đập vào mặt, trong tử khí có một đóa tường vân chậm rãi bay tới, tường vân phía trên đứng vững lấy một vị lớn mập đạo nhân kia trên mặt mang cười, hai to mặt lớn, hở ngực lộ bụng, người khoác một bộ đạo bào màu xanh lam, chô khuỵu tay dựng lấy một cây phất trận. Tử khí tán đi, tường vân rơi xuống, đám người thấy thế, vội vàng lần nữa ra lều nên đón. Vân đạo Khương Hùng, gặp qua nhị sư minh. Khương Hùng dẫn đầu hành lễ, đạo môn đệ tử khác cũng nhao nhao hành lễ. Gặp qua nhị sư minh, tham kiến nhị sư bá. Thanh hư đạo nhân, văn thủ đạo nhân, phổ hiền đạo nhân, dược sư, di lặc chờ phi đạo cửa tu sĩ kim đan cũng nhao nhao hướng tiền lập văn hành lễ. Gặp qua thái ớt đạo huynh. Tiền lập văn mỉm cười hướng đám người chắp tay hoàn lễ. Đợi mọi người đều hành lễ đã xong, Lý Trường Thọ thì cười tiến lên đón, hướng tiền lập văn chắp tay, nói: "Thái ớt đạo huynh, bần đạo hữu lễ." Nhìn thấy Lý Trường Thọ, tiền lập văn lập tức cười ha hả, chắp tay hoàn lễ, nói: "Trưởng canh đạo hữu, hồi lâu không thấy." Nghỉ, tiền lập văn trực tiếp cùng Lý Trường Thọ dắt tay đi vào lô lều ở trong. Đi vào lô lều về sau, tiền lập văn dẫn đầu hướng Lưu Hàm Nhi hành lễ. Sư điệt tiền lập văn gặp qua tiểu sư cô. Lưu Hàm Nhi khoát tay áo, nói: "Được rồi, lập văn sư điệt, chỗ nào đến nhiều như vậy nghi thức xã giao, nhanh lên ngồi xuống đi." "Vâng, tiểu sư cô." Tiền lập văn cười đáp ứng nhất thành, sau đó liền ngồi xuống. Lưu Hàm Nhi nhìn xem tọa hạ tiền lập văn, nhịn không được cười nói: "Lập văn sư điệt, ngươi những năm này là thế nào? Tu vi càng cao, ngươi cái này cũng càng ngập a." Tiền lập văn nghe vậy, vỗ vỗ mình trần trụi bên ngoài cái bụng, cười nói: "Ngược lại để tiểu sư cô chế cười, sư điệt đây là không lo ăn uống, lại là càng phát ra mập." Một bên Lý Trường Thọ thấy thế, cũng vội vàng hướng Lưu Hàm Nhi hành lễ. Không có cách, Lưu Hàm Nhi bối phận quá cao. Tiểu đạo Lý Trường Thọ gặp qua tiểu sư cô. Lưu Hàm Nhi khoát tay áo, nói: "Trưởng canh đạo nhân, ngươi cũng quá nhiều lễ, nhanh lên ngồi xuống đi." "Rõ." Lý Trường Thọ đáp ứng nhất thành, liền ngồi ở tiền lập văn bên cạnh. Hai vị địa tiên sau khi ngồi xuống, còn lại đám người cũng nhao nhao ngồi xuống. Đợi tất cả mọi người vào chỗ về sau, tiền lập văn quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, nói: "Khương sư đệ, tình huống như thế nào?" Khương Hùng cười khổ lắc đầu, nói: "Nhị sư huynh, sư đệ ta mới vừa bận sai người đâm xuống doanh trại, về phần phía trước đám tiên núi chưa tới kịp tới gần quan sát." Tiền lập văn nghe vậy phá lên cười, nói: "Đã như vậy, vậy liền không cần quan sát, trực tiếp phái người tiến đến khiêu chiến đi." Khương Hùng sững sờ, sau đó do dự một lát sau, liền tiếp theo mở miệng hỏi: "Nhị sư huynh, không biết nên đương phái người nào tiến đến khiêu chiến?" Khương Hùng sở dĩ như vậy hỏi thăm, nguyên nhân cũng không phức tạp. Bây giờ phía trước đám kia trong núi tình thế không rõ, Khương Hùng cũng không thanh sở sơn bên trong những cái kia yêu vật đến cùng ra sao thực lực, nếu là phái Trương Minh, Na Cha chờ đệ tử đại ba, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy liền hối hận thì đã muộn. Tiền lập văn lập tức biết được Khương Hùng lo lắng, sau đó cười nhìn về phía Na Cha, nói: "Na Cha, ngươi đi một chuyến đi." Na Cha nghe vậy lại hỉ, lập tức đứng dậy không người đáp: "Vâng, sư phụ, việc này liền giao cho Đỗ Nhi đi." Nói xong lời này, Na Cha đạp vào phong hỏa luân, phong lôi tiếng vang bên trong liền bắt tới. Cho đến dãy núi trước, Na Cha nhoáng một cái trong tay hỏa tiêm thương, quát to, trong núi yêu nghiền nghe, thiên binh đã tới, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Na Cha một tiếng này lấy pháp lực thôi động, giống như kinh lôi, trong nháy mắt ngay tại đám kia núi ở giữa nổ vang. Chỉ gặp đám kia trong núi mây mù yêu quái trong nháy mắt sôi trào, mây mù yêu quái lăn lộn ở giữa, từ trong núi thoát ra một yêu. Chỉ gặp kia yêu đầu chuột thân người, thân cao khoảng 5 thước, trong tay dẫn theo một cây xiên thép, khắp khuôn mặt là hèn mọn gian xảo chi sắc, một đôi tròng mắt bên trong càng là lóe ra khát máu quằn mang. Kia chuột yêu nhoáng một cái trong tay xiên thép, mới mở miệng, thanh âm liền tựa như bị rỉ cửa sắt mở ra. "Nha, từ đâu tới tiểu Hoa Nhi, thật mềm da thịt, nghĩ đến nhất định rất mỹ vị đi." Na Cha nghe thấy lời ấy, chỉ là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Một con yêu vương cảnh tiểu yêu, ngươi nơi nào đến đến lớn như vậy tự tin?" Nói chuyện, Na Cha vung mạnh trong tay hỏa tiêm thương liền đâm tới. Nhưng gặp hàn mang lóe lên, hỏa tiêm thương mang theo màu đỏ liệt diễm liền đâm tới. Kia chuột yêu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau đó giơ lên xin thép liền nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được đường một thanh âm vang lên, kia chuột yêu trực tiếp liền bị đẩy lùi ra ngoài. Chuột yêu kinh hãi, thân ở không trung vội vàng thay đổi thân thể, muốn ổn định thân hình, nhưng mà nó vừa mới bắt đầu hành động liền thấy một điểm thương mang xuất hiện trước mắt, đồng thời càng lúc càng lớn. Chỉ nghe được phốc, một thanh âm vang lên, hỏa tiêm thương đã đâm vào kia chuột yêu cổ họng. Tam muội chân hỏa trực tiếp lan tràn tại chuột yêu trên thân thể, lửa nóng hừng hực dấy lên, trong chớp mắt, kia chuột yêu thi thể liền bị đốt thành từng sợi cho tàn. Một cái trung giai yêu vương bèn bèn hợp lại, như vậy vẫn lạc. Ha ha. Na Cha một trận cười lạnh, nói: "Liền cái này." Đón lấy, Na Cha lần nữa nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, quát to: "Quá yếu, lần sau phái cái mạnh một chút tới nhận lấy cái chết." Lời này vừa nói ra, dãy núi bên trong ông, một thanh âm vang lên, mây mù yêu quái lăn lộn càng phát ra kịch liệt. Đột nhiên, nhất thanh tiếng bò hống vang lên, mây mù yêu quái hướng về hai bên tản ra, từ trong sương mù xông ra một con trâu yêu. Tiêu Nhu yêu đầu trâu thân người, thân cao hai trượng có thừa, trong tay cầm một cây đại đao, toàn thân trên dưới đều bốc lên lấy cao gia yêu vương khí tức. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đáng chết! Nói xong lời này, Tiêu Nhu yêu huy động đại đao liền hướng Na Cha chém tới. Na Cha thấy thế, cười lạnh hướng bên cạnh vừa trốn, sau đó vung thương liền đâm tới. Nhưng gặp ánh lửa chớp động, hỏa tiêm thương mang theo điểm điểm hàn mang liền hướng Tiêu Nhu yêu phần eo đâm tới. Tiêu Nhu yêu cũng không phải loại lương thiện, đội vàng vung đao đón đỡ. Vành hai bên trong chỉ nghe được đương một thanh âm vang lên, kia đại đao cùng hỏa tiêm thương đụng vào nhau, sau đó Tiêu Nhu yêu thân thể nhoáng một cái, trực tiếp lướt ngang đi ra vài chục trượng. A, Tiểu Hoa Nhi, khí lực thật là lớn. Chương 1921, đệ tử đợi ba theo thứ tự xuất chiến. Chương 1921, đệ tử đợi ba theo thứ tự xuất chiến. Tiêu Nhu yêu kinh hô nhất thành, trong mắt chiến ý lại là càng thêm nồng đậm. Tiểu Hoa Nhi, lại đến. Nói chuyện, Tiêu Nhu yêu thả người nhảy lên, dưới chân dâng lên một đoàn mây mù yêu quái, trực tiếp đưa nó nâng lên tại không trung. Lên trên không trung, Nhu yêu hét lớn một tiếng, nâng đao liền hướng về Na Cha bổ tới. Na Cha thấy thế, cười lạnh một tiếng, dưới chân phong hỏa luân chuyển động, lập tức liền đuổi theo. Người đầu này khờ trâu, lại ăn ta một thương. Nói chuyện, Na Cha né tránh Nhu yêu một đao, giơ súng liền hướng về Nhu yêu lồng ngực đâm tới. Hỏa tiêm thương mang theo một vệt lửa, nhanh chóng như thiểm điện, trong chớp mắt đã đến Nhu yêu châu ngực. Nhu yêu giật nảy cả mình, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, hỏa tiêm thương trực tiếp xẹt qua đầu vai của nó, mang theo một dải huyết hoa. A! Nhu yêu một tiếng hét thảm, thân hình thoát một cái, dưới chân mây mù yêu quái tán đi, trực tiếp từ không trung rớt xuống xuống dưới, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Một cái cao gia yêu vương, trước mặt Na Cha vẹn vẹn hai cái hiệp liền bị thương. Na Cha ngược lại là không tiếp tục thừa cơ xuất thủ, mà là dẫm lên phong hỏa luân, nhìn cách đó không xa hố to, ha ha cười lạnh. Yêu nghiệt, nhanh lên ra, chớ có giả chết, ta còn không có đánh thống quái đâu. Bỏ họ. Đột nhiên, theo nhất thanh bọc đều, kia trong hố lớn dâng lên nồng đậm mây mù yêu quái. Mây mù yêu quái nồng đậm đến cực điểm, trực tiếp đem toàn bộ hố to triệt để che đậy. Đột nhiên, mây mù yêu quái lăn lộn, lại là nhất thanh bỏ kêu vang lên, từ kia mây mù yêu quái bên trong liền thoát ra một đầu to lớn châu đen. Kia châu đen dài hơn 8 trượng, cao chừng 6 trượng, dài hơn 1 trượng sừng châu lóe ra sâu kín hắc quang, một đôi huyết mâu thì tựa như hai ngọn đèn pha phun ra ngoài lấy huyết quang. Bỏ họ, lại là nhất thanh huyết dài, châu đen đem đầu một thấp, sau đó hướng về Na Cha liền va chạm đi qua. Na Cha thấy thế, cũng không tránh né trực tiếp giơ súng liền đối cứng đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe được đương một tiếng vang thật lớn, tựa như sắt thép va chạm, hỏa tiêm thương chính chính đâm vào kia châu đen mi tâm chỗ. Na Cha chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, nơi lòng bàn tay từng đợt run lên. Na Cha âm thầm tắt lưỡi, nhịn không được khen, ngươi cái này nhu yêu, ngược lại thật sự là có mấy phần khí lực. Bỏ họ. Đáp lại Na Cha lại là nhất thanh bọc đều, tiêm nhu yêu hơi ngửa đầu, trực tiếp đem Na Cha hỏa tiêm thương cho đẩy ra. Phong hỏa luân chuyển động, mang theo Na Cha bay lên đến không trung, từ bên trên hướng phía dưới phát khởi công kích. Kia châu đen không chút nào yếu thế, dưới chân dâng lên mây mù yêu quái, đưa nó cái kia khổng lồ thân thể cũng trực tiếp nâng lên đến không trung, sau đó liền hướng về không trung Na Cha đụng tới. Na Cha thấy thế, hỏa tiêm thương vung mạnh mở, cùng kia châu đen đại chiến ở cùng nhau. Trong chớp mắt, hai mươi mấy cái hiệp liền đi qua, Na Cha trong lòng dâng lên mấy phần không kiên nhẫn. Yêu nghiệt, thật coi ta không có thủ đoạn chế ngươi a. Nói chuyện, Na Cha liền đưa tay trên cổ tay càn khôn quyển hai xuống, hướng phía dưới ném một cái, trong miệng quát to một tiếng, lấy. Nhưng gặp hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, càn khôn quyển mang theo hào quang sáng chói trùng điệp đập vào nhu đầu phía trên. Chỉ nghe được bành, bành, bành. Thanh âm liên tiếp vang lên, càn khôn quyển liên tục mấy lần trọng kích tại châu đen nhu đầu phía trên. Bò họ. Lại là nhất thanh bò kêu, chỉ là lần này tiếng bò hống bên trong tràn đầy thống khổ cùng rên rỉ. Bành. Một tiếng vang thật lớn, hình thể khổng lồ châu đen trùng điệp rơi xuống mặt đất, đem mặt đất ném ra một chỗ hố sâu. Mà Na Cha thì trực tiếp đuổi theo, chỉ nghe phốc. Nhất thanh, hỏa tiêm thương một thương liền đâm tiến vào kia châu đen trong cổ. Bò họ. Cuối cùng nhất thanh tiếng bò hống băng lên, kia châu đen trong hai mắt triệt để đã mất đi thần thái. Rút ra hỏa tiêm thương, Na Cha ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía kia quần sơn trong, quát lạnh một tiếng, nói, còn có ai ra chịu chết? Giống. Đột nhiên nhất thanh tiếng hổ gầm vang lên, từ kia mây mù yêu quái bên trong liền thoát ra một đại hán. Đại hán kia đầu hổ thân người, thân cao hai trượng có thừa, mặc một bộ da hổ váy, trong tay cầm một đôi nổi chống vỏ kim truy, toàn thân bốc lên lấy cao gia yêu vương khí tức. Giống. Nhìn thấy trước mắt Na Cha, đại hán kia lần nữa ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tiếp lấy liền mở miệng nói, Tiểu Hoa Nhi, dám giết ta yêu tộc người, ngươi làm chết. Ha ha. Na Cha nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhoáng một cái trong tay hỏa tiêm thương, nói, nguyên lai một con hổ yêu, khoác lác ai cũng sẽ. Hy vọng thủ đoạn của ngươi có thể xứng với ngươi thổi đến châu. Tiêu Hổ yêu nghe vậy, giận dữ hét, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn Tiểu Hoa Nhi, hôm nay hổ ra liền nuốt ngươi. Nói chuyện, Tiêu Hổ yêu thả người nhảy lên, vung mạnh song truy liền hướng Na Cha đập tới. Na Cha nhoáng một cái hỏa tiêm thương vừa muốn lên chiến, liền thấy một đạo thân ảnh màu xanh hiện lên, một người mặc đạo bào màu xanh thanh niên đạo nhân ngăn tại trước người hắn, trong tay một đôi tám lang hoa mai sáng truy bạc liền nên đón tiếp lấy. Na Cha, ngươi đánh hai trận, trước tạm nghỉ ngơi một lát đi, đầu này hổ yêu liền giao cho huynh đệ ta. Chỉ nghe được đương một tiếng vang thật lớn, tám lăng hoa mai sáng truy bạc liền cùng nổi chống vò kim truy đụng vào nhau, một máy mắt giữa thiên địa tựa như một tiếng sấm nổ tiếng vang, âm thanh chấn bát phương, không gian phảng phất đều tùy theo chấn động lên. Nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa xuất thủ đoạt đầu người, đã cùng kia hổ yêu chiến tại một chỗ, Na Cha bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải khu động phong hỏa luân bay đến chiến trường bên ngoài. Trên chiến trường, bốn truy cũng hung mạnh, nhưng gặp hỏa hoa vang khắp nơi, đường, cong, không ngừng bên hai. Yêu Nghiệt, nhìn truy. Tiểu Hoa Nhi, khí lực thật là lớn. Yêu Nghiệt, ngươi chưa ăn cơm à? Tiểu Hoa Nhi, ngươi cho bản vương chết. Trong chớp mắt, trên chiến trường đã hơn 30 hiệp đi qua. Lại là một truy đem kia hổ yêu đập mở, Hoàng Thiên Hóa khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Yêu Nghiệt, chơi đủ rồi, xem kiếm. Nói một tiếng xem kiếm chỉ gặp Hoàng Thiên Hóa nhoáng một cái đầu bay, chỉ nghe được thương lang lang. Một thanh âm vang lên, một thanh trường kiếm liền từ sau lưng của hắn bay lên trời. Trường kiếm kia bay lên đến không trung, toàn thân lóe lên bạch quang, trường kiếm khẽ nghiêng, nghiêng nghiêng chỉ hướng kia hổ yêu, sau đó trường kiếm tả hữu vạch một cái, nhưng gặp bạch quang lóe lên, sau đó một viên to lớn đầu hổ liền rơi rụng xuống. Bành! Một thanh âm vang lên, đầu hổ rơi xuống đất, sau đó nhanh như chớp lăn ra ngoài xa mười mấy trượng. Đỏ màu nâu máu tươi từ chỗ cổ phun ra, bịch. Một thanh âm vang lên, hổ yêu cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp té ngã trên đất, sau đó, mây mù yêu quái phun ra ngoài, nguyên bản thân người trực tiếp hóa thành một đầu thân dài vượt qua 10 trượng không đầu hổ khu. Chém giết hổ yêu Hoàng Thiên Hóa xong truy đụng một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía quần sơn trong, quắc, còn có người nào ra chịu chết. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, dãy núi bên trong mây mù yêu quái lần nữa lăn lộn, từ đó lại thoát ra một người. Chỉ thấy người này thân cao chỉ có khoảng 6 thước, thọ thủ linh thân, người mặc một bộ trường bào màu xám, trong tay cầm một cây khoảng 6 thước đồng tử. Tiểu Hoa Nhi, đừng muốn cản rỡ, nhà ngươi thọ ra ra đến đây sẽ ngươi. Chương 1922, Trương Minh gặp nạn. Chương 1922, Trương Minh gặp nạn. Kia thỏ yêu hét lớn một tiếng, thả người bật lên, vung mạnh cây gậy trong tay, giữa trời liền hướng Hoàng Thiên Hóa đập tới. Nhìn xem đập tới bổng tử, Hoàng Thiên Hóa trên mặt hiện lên một tia khinh thường, sau đó giơ lên song truy liền nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được đương một thanh âm vang lên, tựa như trời trong một đạo tiếng sấm. Hoàng Thiên Hóa chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, hổ khẩu cũng bắt đầu run lên. Không được! Hoàng Thiên Hóa thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng vận chuyển thuật đột thổ, hóa thành một đạo hoàng quang, trong nháy mắt bay ra hơn 10 trượng bên ngoài. Hoàng quang rơi xuống đất, hiện ra Hoàng Thiên Hóa chân thân. Thời khắc này Hoàng Thiên Hóa mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ngươi khí lực thật là lớn. Thỏ yêu một kích thành công, cũng không truy kích, mà là một trận hắc hắc cười lạnh, nói: Tiểu Hoa Nhi, chớ có sốt ruột, chúng ta tiếp tục. Nói chuyện, thỏ yêu lần nữa nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo ánh sáng xám từ trên trời giáng xuống. Cây kia đồng tử bên trên đồng dạng lóe ra ánh sáng xám. Hô! Nhất thanh, đồng tử liền thẳng đến Hoàng Thiên Hóa trên đỉnh đầu lần nữa đập tới. Nhìn xem kia đánh tới đồng tử, Hoàng Thiên Hóa biến sắc, đội vàng dậm chân một cái, lần nữa vận chuyển thuật độ thổ, chạy đi xa hơn 10 trượng, né tránh một kích này. Sau khi hạ xuống, Hoàng Thiên Hóa sắc mặt biến đến hết sức khó coi, hét lớn một tiếng, nói: "Khá lắm yêu nghiệt, lại ăn ta một truy." Lời còn chưa dứt, Hoàng Thiên Hóa cũng nhún người nhảy lên, song truy treo định phong thành, hướng về kia thỏ yêu đập tới. Ha ha. Nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa chủ động phát động công kích, thỏ yêu ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nhân tộc Tiểu Hoa Nhi, ngươi rất dũng a. Bản vương rất thích, ha ha. Thỏ yêu cười lớn, thân hình thoát một cái, nguyên bản cao giai yêu vương khí tức trong nháy mắt tăng gọn, đã tăng tới đỉnh phong yêu vương cảnh. Thỏ yêu chính là một con đỉnh phong yêu vương. Đón lấy, chỉ gặp kia thỏ yêu múa cây gậy trong tay hướng về song truy đập tới. Chỉ nghe được đương một tiếng vang thật lớn, Hoàng Thiên Hóa chỉ cảm thấy hai tay tê dần, trong nháy mắt, một đôi tám lăng hoa mai sáng truy bạc liền bị đánh bay ra ngoài. A! Hoàng Thiên Hóa một tiếng kinh hô, vội vàng thân hình uốn lẹo, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang liền bay ra ngoài, sau khi hạ xuống, một mặt kinh sợ nhìn về phía kia thỏ yêu, nhịn không được cắn răng nói: "Khá lắm yêu nghiệt." Ha ha. Kia thỏ yêu nhìn xem chật vật Hoàng Thiên Hóa, nhịn không được lần nữa phá lên cười. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi không được a. Ngươi cái này tu vi không tới nơi tới chốn a. Đã như vậy, vậy kế tiếp trước hết để bản vương mở một chút ăn mặn đi, nghĩ đến các ngươi người tu đạo huyết đục nên mười phần mỹ vị đi." Ha ha. Thỏ yêu cười lớn, thả người nhảy lên, lần này thu hồi trong tay bổng tử, mà là trực tiếp lấy tay mà ra hướng về Hoàng Thiên Hóa chỗ tới. Thấy cảnh này, Hoàng Thiên Hóa sắc mặt trở nên hết sức khó coi. "Khá lắm yêu nghiệt, thật sự cho rằng tiểu gia ta không làm gì ngươi được sao?" Nói xong lời này, Hoàng Thiên Hóa giương một tay lên, nhưng gặp hào quang chói mắt, một vệt lửa bay ra, trực tiếp từ kia thỏ yêu tim xuyên qua. Chính bay ở không trung thỏ yêu đột nhiên thân hình trì trệ, sau đó, nó nhịn không được túi đầu xem xét, liền thấy ngực của mình chỗ nhiều một cái lỗ nhỏ bé động, cái kia lỗ thủng chỗ đang có đỏ màu nâu máu tươi phun ra, đó lấy, khóe miệng của nó chỗ cũng chảy ra máu tươi, sau đó, nó liền ho nhẹ, theo nó ho nhẹ, trong miệng của nó lại máu tươi không ngừng phun ra. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Thỏ yêu đưa tay chỉ hướng Hoàng Thiên Hóa, trong miệng không ngừng phát ra ngươi, ngươi thanh âm, đáng tiếc trong miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra, làm nó căn bản không thể nói ra đầy đủ tới. Giờ phút này, thỏ yêu dưới chân mây mù yêu quái đột nhiên băng tán, sau đó, bịch, nhất thanh liền từ không trung rơi rụng xuống, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Đồng tử lăn xuống tại một bên trên mặt đất, kia thỏ yêu đã khí tuyệt bỏ mình. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Hoàng Thiên Hóa ngoắc liền đem cái kia đạo ánh lửa thu hồi lại, rơi vào lòng bàn tay bên trong, kia là một viên không ngừng lóe ra kim quang cái đinh, dài ước chừng 7 tấc 5 phần tả hữu, chính là ám toán chí bảo. Tích lũy tâm đinh. Hoàng Thiên Hóa thật dài thở ra một ngụm trọc khí, nhìn một chút ngã trên mặt đất đã bỏ mình thỏ yêu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía kia quần sơn trong, vừa muốn mở miệng, liền nghe đến phía sau hắn chuyển đến một thanh âm. "Thiên Hóa, ngươi đã ngay cả đấu hai trận, cũng nên nghỉ ngơi một chút, một trận này cứ giao cho ta tới đi." Hoàng Thiên Hóa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới thân cao hai trượng có thừa, mặt như màu xanh, phát như chu sa, cái mũi cao ngất, con mắt nổi lên, răng mọc lan tràn, ra ngoài ngoài môi, trong tay cầm một cây hoàng kim côn, dưới xương sườn sinh ra phong lôi song xí. Nhìn ngươi tới, Hoàng Thiên Hóa mở miệng cười nói, Trương Minh huynh đệ đã có hào hứng, vậy kế tiếp liền giao cho ngươi đi. Nói xong lời này, Hoàng Thiên Hóa thân hình thoát một cái, đã quay lại lô lều bên trong, mà Trương Minh đã cất bước đi tới dãy núi trước đó, nhìn qua trong núi, quá to, nhưng có yêu nghiệt dám ra đây cùng mỗ ra đánh một trận. Trong dãy núi, mây mù yêu quái lan lộn, theo Trương Minh thoại âm rơi xuống, quả nhiên từ đó lại thoát ra một người. Chỉ thấy người này giao thủ lĩnh thân, thân cao 2 trượng có thừa, người khoác trọng giáp, giơ trong tay một cây dài hơn 2 trượng đại truy, toàn thân trên dưới bốc lên lấy đỉnh phong yêu vương khí tức. Hiển nhiên, đây là một đầu giao long. Nhìn thấy kia giao long, Trương Minh mỉm cười, nói, đỉnh phong yêu vương, có chút ý tứ, ngươi so vừa rồi còn kia thỏ yêu thành thật một chút. Nói xong lời này, Trương Minh chấn động phong lôi song xí, chỉ nghe một trận phong lôi tiếng vang, liền đằng không mà lên. Bay lên đến không trung, Trương Minh đầu dưới chân trên, giơ lên trong tay hoàng kim côn liền hướng về kia giao long đánh tới. Kia giao long thấy thế, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vung trong tay đại truy liền nên đón tiếp lấy. Chợt, ầm ầm. Một tiếng sấm rền, hoàng kim côn liền cùng đại truy kia đụng vào nhau, một cỗ vô hình ba động liền trong không khí nhộn nhạo lên. Trương Minh bị chấn bay ngược về giữa không trung, mà kia giao long bắp chân đã chạm vào thổ địa bên trong. Kia giao long mặt lộ vẻ kinh sợ, nhịn không được khen, khí lực thật là lớn, ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Cũng không trách giao long hỏi như vậy, thật sự là bất luận nhìn thế nào, trước mắt cái này Trương Minh cũng không giống là cái nhân tộc. Không trung Trương Minh nghe vậy, biến sắc, cười lạnh nói, vần đạo tên cứ gọi Trương Minh, chính là đường đường chính chính nhân tộc, ngươi yêu nghiệt này đừng muốn nói xấu vần đạo, muốn chết. Sau đó, Trương Minh lần nữa đáp xuống, hoàng kim côn bên trên lóe lên lôi quang, hướng về kia giao long lần nữa đánh tới. Giao long thấy thế, vội vàng nhún người nhảy lên, dưới chân dâng lên một đám mây sương mù, đưa nó cũng nâng lên đến không trung, vung lên đại truy liền cùng Trương Minh đấu tại một chỗ. Hai người từ không trung chiến đến mặt đất, lại từ trận chiến dưới mặt đất đến không trung, hai người bay qua chỗ, oeng, oeng, không ngừng, đại địa lăn lộn, bụi đất tung bay. Trong chớp mắt, hai người liền đấu hơn 30 cái hiệp, bất phân thắng bại. Kia giao long một truy đem Trương Minh đánh ra, sau đó, há miệng liền phun ra một đoàn hắc vụ, kia hắc vụ che khuất bầu trời, hắc vụ bên trong có một viên hạt châu màu đỏ ngòm quay tròn chuyển động, cũng lóe ra huyết sắc quang mang. Viên kia huyết châu hóa thành một đạo huyết quang lao thẳng tới Trương Minh mà đi, nhanh chóng như thiểm điện, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Không tốt. Chương 1923, ngay cả hàng hai yêu chương 1923, ngay cả hàng hai yêu Trương Minh thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng muốn tránh né đã không kịp, chỉ gặp hồng quang bùng lên, viên kia đỏ châu chính giữa Trương Minh ngực. A. Trương Minh một tiếng hét thảm, trực tiếp liền từ không trung rơi rụng xuống, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Ha ha tiểu hoa nhi, trước tạm để long gia tan đếm thử các ngươi tu sĩ nhân tộc tư vị. Nương theo lấy cười to một tiếng âm thanh, kia giao long trực tiếp hóa thành dài 10 trượng giao long chân thân liền nhào xuống dưới, miệng rồng đại trương liền hướng về Trương Minh đầu lâu tắt tới, trong nháy mắt, miệng rồng đã đến Trương Minh trước mặt, kia miệng đầy răng nanh lóe ra hàn quang, đầu lưỡi đỏ thắm cuốn lên, khóe miệng còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy màu vàng nhạt nước bọt. Sư Minh, Lôi Hồng Mai một tiếng kinh hô, cất bước liền muốn bỏ tới. Trương Minh, Trương Minh huynh đệ. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh, La Hỏa đám người cũng nhao nhao lên tiếng kinh hô, sau đó làm bộ xung ra. Hiển nhiên, miệng rồng liền muốn cắn trúng Trương Minh đầu lâu, nhưng vào lúc này, đột nhiên ầm ầm, nhất thanh nổ vang, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Trương Minh chợt liền mở mắt, một đôi tròng mắt bên trong lóe lên sáng chói lôi quang, cũng nương theo lấy đôn đốt. Thanh âm, chỉ gặp hắn mở miệng chính là nhất thanh gầm thét. Yêu nghiệt, bần đạo chờ ngươi đã lâu. Lời còn chưa dứt, Trương Minh quanh thân liền bị nồng đậm lôi quang bọc lại, hóa thành một đoàn lôi quang, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Kia giao long thu nhỏ miệng lại không kịp, một ngụm liền cắn lấy trên mặt đất, trực tiếp tới cái long gặp bùn, miệng rồng bên trong cùng long đầu bên trên tất cả đều là đen tuy màu đen bùn đất, liền ngay cả một đôi long nhãn đều bị bùn đất phủ lên, nhìn chật vật không chịu nổi. Giao long giận dữ, thân thể một trận bặm mẹo, vừa muốn ngẩng đầu một lần nữa bay lên, nhưng vào lúc này, nó đột nhiên cảm giác trên lưng trầm xuống, còn chưa chờ nó kịp phản ứng, đau đớn một hồi liền từ chỗ cổ chuyển tới. Lại nói, giờ phút này Trương Minh đã xuất hiện ở kia giao long trên lưng, trong tay hoàng kim côn đã trùng điệp đánh vào cổ của nó chỗ. Một cái mắt, vảy rồng vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe, một đoạn màu tái nhợt xương cổ bên trên liền xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rạn. Ngao ngang. Kia giao long phụ đau nhức phía dưới, miệng rồng bên trong phát ra nhất thanh than nhẹ, thanh âm kia bên trong tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, đồng thời thân thể điên cuồng xoay bắt đầu chuyển động. Này yêu tuy không phải chân long chi thể, nhưng giao long chi thân cũng giống vậy không tầm thường. Trương Minh một côn phía dưới, mặc dù đem nó đả thương, nhưng lại cũng không triệt để đánh dụng sự phản kháng của nó năng lực. Theo kia nhất thanh trầm thấp long âm, giao long đã một lần nữa bay lên đến không trung. Chỉ là nó cái này bay lên quá trình bên trong, long đầu cùng miệng rồng bên trong không ngừng có bùn đất nhao nhao rơi xuống, lộ ra thực sự có chút chật vật. Trên không trung, kia giao long bắt đầu điên cuồng xoay bắt đầu chuyển động, ý đồ đem trên lưng Trương Minh vùng cởi ra, nhưng chỗ nào bỏ rơi xuống tới. Cưới tại giao long trên lưng, Trương Minh lạnh hừ một tiếng, lần nữa giơ lên trong tay hoàng kim côn lại là một côn trùng điệp nện xuống. Rắc. Một tiếng vang thật lớn, kia đoạn xương cổ bên trên lại nhiều mấy khe nứt. Xem xét liên tục hai côn đều không thể đem kia xương cổ đánh gãy, Trương Minh trong nháy mắt giận dữ, lập tức trong tay hoàng kim côn không ngừng, lại là một côn côn nện xuống, trong chớp mắt chính là mười mấy côn, cuối cùng chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, kia đoạn cứng rắn đến cực điểm xương cổ triệt để nổ nát ra. Ngao ngang. Lại là một tiếng long ngâm vang lên, chỉ là lần này tiếng long ngâm bên trong tràn đầy cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng, kia trên không trung giao long chi thân đột nhiên cứng đờ. Sau đó thẳng tắp liền rơi xuống, đem mặt đất trùng điệp ném ra một cái hố to, mà Trương Minh sớm đã bay khỏi Giao Long chi lưng. Trương Minh chậm rãi trở xuống mặt đất, quay đầu nhìn về phía kia quần sơn trong, cười lạnh một tiếng, quát to, còn có người nào dám ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng hét lớn uyển như tiếng sấm, chấn bẩy trong núi mây mù yêu quái càng phát ra sôi trào. Mây mù yêu quái lăn lộn ở giữa, một đầu bóng xanh từ đó thoát ra, quanh quẩn trên không trung hai cái sau liền rơi vào Trương Minh trước mặt. Kia bóng xanh sau khi hạ xuống, một đoàn thanh vụ đột nhiên tràn ngập mà lên, đợi sương mù tán đi về sau, nguyên xuất hiện một cái đầu rắn thân người thành sam nữ tử, trong tay cầm hai thanh thanh quang ánh ánh trường kiếm, toàn thân bốc lên lấy cao gia yêu vương khí tức. Hiển nhiên, đây là một đầu thanh xà yêu. Thanh xà yêu nhìn xem đối diện Trương Minh, đột nhiên che miệng mà cười. Không sai, chính là che miệng mà cười, bất quá, nó che đậy thế nhưng là miệng rắn. Một trận thanh thúy êm thai tiếng cười truyền tới. Nha, vị tiểu thiếu gia này sinh thật sự là duyên dáng, nhìn thấy tiểu nữ tử rất là vui vẻ nha. Lời này vừa nói ra, Trương Minh trong nháy mắt giận dữ. Khá lắm yêu nghiệt, dám đùa giỡn bần đạo, muốn chết. Trương Minh căn bản cũng không có cùng kia thanh xà yêu bắt chuyện hứng thú, trực tiếp dương ra phong lôi song xí, bay lên đến không trung, sau đó giơ lên trong tay hoàng kim côn liền hướng kia thanh xà yêu đầu rắn đánh qua. Hoàng kim côn mang theo tiếng gió vút vút, càng sen lẫn ầm ầm. Âm thanh sấm sét, mang theo thiên địa chi uy liền đập xuống. Thanh xà yêu thấy thế, cười lạnh một tiếng, quá khẽ, khá lắm tiểu hoa nhi, sao đến như thế không hiểu phong tình. Nói chuyện, kia thanh xà yêu liền giơ lên trong tay song kiếm nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được ong. Một thanh âm vang lên, kia thanh xà yêu bị nện thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trương Minh thấy thế, cười lạnh nhất thanh, nói: "Bần đạo còn tưởng rằng ngươi có thực lực gì, không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi." Lời còn chưa dứt, Trương Minh thứ hai côn liền đập xuống. Ngã xuống đất thanh xà yêu nhìn xem từ bên trên lần nữa vọt tới Trương Minh, trong mắt lấp lóe một tia khinh thường, há miệng liền phun ra một đoàn sương mù màu lục. Đoàn kia sương mù màu lục vừa ra, trong nháy mắt bành, nhất thanh nổ tan ra, hóa thành đầy trời sương mù màu lục. Chưa tiếp xúc kia sương mù màu lục, Trương Minh đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt tanh hôi chi vị, sau đó, liền cảm giác đầu có chút choáng choáng nặng nề. Không được, độc thật là lợi hại sương mù. Trương Minh trong lòng ngầm kêu không tốt, nhưng giờ phút này phía sau hai cánh tựa hồ có chút không cách nào điều khiển, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đầu liền từ không trung cắm xuống dưới. Nhìn thấy Trương Minh từ không trung cắm xuống, kia thanh xà yêu đại hỉ, trực tiếp hóa thành một đầu hơn 10 trượng màu xanh đại xà uốn lượn lấy thân thể liền bật tới, trong miệng càng là không ngừng phun ra nuốt vào lấy tinh hồng thể tín. Bịch. Nhất thanh, Trương Minh trùng điệp đâm vào trên mặt đất, mà lúc này, kia thanh xà cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Nhìn trước mắt hai mắt nhắm nghiền Trương Minh, kia thanh xà trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Sau đó không chậm trễ chút nào há miệng liền nuốt xuống. Hiển nhiên kia miệng rắn liền muốn cắn trúng Trương Minh cổ họng, đột nhiên, Trương Minh trong ngực máy động, sau đó liền từ bên trong bay ra một mặt trống nhỏ. Kia trống nhỏ thấy gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành năm thước phương viên, trực tiếp ngăn tại Trương Minh trước ngực. Kia thanh xà ngẩn ngơ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt trống to muốn trốn tránh đã không kịp, thế là một đầu liền đâm vào kia trống to mặt trống bên trên. Vành hai bên trong chỉ nghe được đông. Một tiếng vang thật lớn, sau đó, trong hư không đột nhiên một tiếng sấm nổ. Ầm ầm. Chương 1924, Kim Tra xuất thủ. Độ Long Thung Hàng Ngựa Yêu chương 1924, Kim Tra xuất thủ, Độ Long Thung Hàng Ngựa Yêu kia thanh xà trùng điệp một đầu liền đâm vào kia lôi thần trống bên trên. Lôi thần trống bị đầu rắn đụng vang, ngay lập tức, đông. Một tiếng vang thật lớn, đón lấy, không trung từng tiếng tiếng sấm tiếng vang lên, cùng lúc đó, lôi thần trống bên trên đều bị tử sắc lôi quang bọc lại. Kia lôi quang lốt bốp rung động, không ngừng thiêu động hồ quang điện lóe ra giữa thiên địa nhất chính nhất thuần sát cơ. Bất quá, kia sát cơ là nhằm vào quỷ dị yêu tà. Kia thanh xà cái này đụng đầu vào lôi thần trống bên trên, ngay lập tức, chói mắt lôi quang liền lan tràn đến nó rắn trên khuôn mặt, từng đạo tử sắc hồ quang điện không ngừng thoát ra, không ngừng chui vào thanh xà thể nội, sau đó lại từ nó xà thể bên trong thoát ra. Vô số hồ quang điện nhảy lên ở giữa, thanh xà kia nguyên bản màu xanh thân rắn dần dần biến thành cháy đen chi sắc, từng mảnh dày đặc cứng rắn vảy rắn nhau nhau rụng xuống, từng sợi khói đen cuồn cuộn mà lên, tùy theo mà lên còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thịt chi khí không ngừng phiêu đắng ra. A. Theo nhất thanh thê lương đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết, kia thanh xà dùng sức vặn bẹo đứng thẳng người, to lớn đầu rắn cuối cùng từ lôi thần trống bên trên tuột xuống, trung điệp rơi đập trên mặt đất, tóe lên vô số bùn đất bụi mù. Bất quá, giờ phút này kia thanh xà đã triệt để hóa thành một đầu hắc xà, toàn thân trên dưới thê thảm đến cực điểm, vảy rắn rơi xuống 7-8 phần, trần trụi bên ngoài huyết đục đều thành cháy đen chi sắc, có khói đen cuồn cuộn mà ra, còn có một cỗ mùi thịt chi khí không ngừng phiêu đắng ra, nghe ngóng có thể làm người muốn ăn đại trấn. Nhìn thấy thế thì hắc xà lại không động tĩnh, không trung lôi thần trống cấp tốc thu nhỏ, siêu. Nhất thanh liền một lần nữa chui vào Trương Minh trong ngực. Lúc này, theo một tiếng trầm trầm rên rỉ, Trương Minh chậm rãi mở mắt. Từ dưới đất bò dậy, Trương Minh thật dài phun ra một ngụm bạch khí, nhịn không được lẩm bẩm, thật là bá đạo độc rắn, nếu không phải lôi thần chống tự động hộ chủ, ta hôm nay liền nguy hiểm. Kỳ thật ngay tại vừa mới kia lôi thần chống từ trong ngực chui ra thời điểm, Trương Minh liền đã khôi phục chi giác, chỉ bất quá toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy thôi, mai cho đến lôi thần chống điện giật chết kia thanh xà, hắn cái này mới miễn cưỡng khôi phục lại. Quay đầu nhìn dãy núi bên trong một chút, Trương Minh lung lay đầu, cuối cùng vẫn không có lựa chọn tiếp tục mở miệng khiêu chiến, mà là quay người trở về lô lều. Đi vào lôi dũng, Dư Hồng Thược trước mặt, Trương Minh một mặt xấu hổ. Sư phụ, sư nương, đồ nhi cho các người mất mặt. Dư Hồng Thược cười vỗ vỗ Trương Minh bả vai, cười nói, tốt, tiểu Minh, đừng suy nghĩ nhiều, đi bên cạnh điều tức một hồi đi. Vâng, sư nương. Trương Minh đáp ứng nhất thanh, xoay người lại đến bên cạnh trên một chiếc bồ đoàn liền ngồi xuống. Trương Minh sau khi trở về, Tiền Lập Văn nhìn về phía Lôi Hồng Mai, La Hỏa, Kim Trà, Mộc Trà, Vương Linh mấy người hỏi, tiếp xuống, các ngươi người nào nguyện ý xuất chiến? Tiên Lập Văn vừa dứt lời, Kim Cha liền đứng dậy, không người bái nói, Thái Ức sư bá, phía dưới một trận liền giao cho đệ tử đi. Nhìn thấy Kim Cha, Tiên Lập Văn gật đầu cười, nói, Kim Cha hiền chất, đi thôi, nhớ lấy cẩn thận, như gặp không địch lại, lập tức lui về, chớ có ham chiến. Vâng, cẩn tuân sư bá pháp chỉ. Kim Cha đáp ứng nhất thanh, rút kiếm liền đi ra lô lều. Kim Cha vừa mới đi đến trước núi, còn không tới kịp mở miệng kêu chiến, liền thấy dãy núi bên trong mây mù yêu quái quay cuồng một hồi, từ đó liền thoát ra một người. Chỉ thấy người này thân cao qua trượng, đầu ngựa thân người, trong tay chống một cây trường đao, toàn thân đều bốc lên lấy cao gia yêu vương khí tức. Hiển nhiên, đây là một con ngựa yêu. Kia ngựa yêu nhìn thấy đối diện Kim Cha, nhịn không được ha ha phá lên cười. Ngươi nhân tộc này hoa, quả nhiên sinh ra miệng thịt mềm, nghĩ đến hương vị cho là tốt. Kim Cha nghe vậy, sầm mặt lại, nhịn không được lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, khá lắm yêu nghiệt, sắp chết đến nơi, còn dám như thế cùng luôn. Kim Cha lời vừa nói ra, kia ngựa yêu cười càng thêm càn rỡ. Khá lắm tiểu hoa nhi, kích thước không lớn, khẩu khí lại là không nhỏ, đến, bản vương trước hết để cho ngươi ba chiều, tuyệt không xuất thủ đón đỡ, lại để bản vương nhìn xem ngươi đến tuột cùng có bản lĩnh gì, có thể giết bản vương. Nói xong lời này, kia ngựa yêu trực tiếp chống đại đao, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ thật không có ý định xuất thủ. Kim Cha sắc mặt ngưng tụ, lạnh hừ một tiếng, quá khẽ, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Kim Cha thả người nhảy lên, dưới chân dâng lên một vệt kim quang, nâng hắn nhanh chóng như thiểm điện, trường kiếm thẳng đến kia ngựa yêu cổ họng đâm tới. Nhìn thấy đến kiếm, kia ngựa yêu nguyên vốn khinh thường biểu lộ trong nháy mắt biến mất, trong mắt lóe lên mấy phần cảnh giác, sau đó vội vàng nâng đao đón lấy. Chỉ nghe quang, một thanh âm vang lên, Kim Cha bay ngược mà quay về, mà kia ngựa yêu cũng bị chấn rút lui mấy trượng. Nhìn thấy ngựa yêu xuất đao đón đỡ, Kim Cha cười lạnh nói, quả nhiên là yêu nghiệt, béo nhờ nuốt lời, không có chút nào uy tín có thể nói. Kia ngựa yêu nghe vậy, cười lạnh, căn bản không tiếp Kim Cha gốc dạng, mà là trực tiếp quát, tiểu Hoa Nhi, lại ăn bản vương một đao. Lời còn chưa dứt, kia ngựa yêu cất bước mà ra, một đao liền hướng về Kim Cha bổ tới. Kia đại đao không phải phàm đao, chính là một thanh triệt đầu triệt để yêu đao. Yêu đao những nơi đi qua, yêu phong nào hảo, mây mù yêu quái lan lộn, càng có huyết quang ẩn hiện, bên trong còn có lệ quỷ gào thét thanh âm. Nhìn xem yêu đao tới, Kim Cha cười lạnh liên tục, rút kiếm lần nữa nên đón tiếp lấy. Một nháy mắt, một kiếm một đao, hai người liền chiến tại một chỗ, trong chớp mắt chính là hai mươi mấy cái hiệp đi qua sau. Kim Cha cũng có chút khí hư, đối diện kia ngựa yêu lực khí thực sự quá lớn, mà lại kia yêu đao càng không phải là phàm phẩm, mỗi chém tới một đao, trong đó quỷ tiếng khóc đều có thể nhiếp tâm hồn của người ta. Kim Cha biết, như vậy cứng rắn tiếp tục đấu, mình khẳng định phải ăn thiệt thòi, cho nên lập tức liền có quyết định. Hạ quyết tâm về sau, Kim Cha một kiếm đem kia ngựa yêu rời ra, sau đó thả người nhảy lên liền nhảy ra ở ngoài vòng chiến. Tiểu Hoa Nhi, trốn chỗ nào? Kia ngựa yêu nhìn thấy Kim Cha nhảy ra, lập tức hét lớn một tiếng, nâng đao liền đuổi theo, sau đó nó liền thấy Kim Cha khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cứ như vậy một cái mắt, ngựa yêu lại đột nhiên cảm giác được có thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, bay thẳng tiên linh. Không được, nó ngầm kêu không tốt, sau đó liền thấy kia Kim Cha phía sau tế ra một kiện bảo vật. Kia bảo vật hình dạng chính là một thanh đoạn trượng, bên trên có ba cái thiết hoàn. Yêu nghiệt, khán pháp bảo. Kim Cha hét lớn một tiếng, đưa tay hướng về phía sau một chỉ, ngay lập tức một vệt kim quang hiện lên, độn long tung liền bay ra. Trong chốc lát chỉ thấy gió sinh khắp nơi, mây mù mê không truyền bá thổ hất bụi, rơi xuống đất có âm thanh. Kia ngựa yêu theo bản năng liền híp mắt lại, sau đó nó đột nhiên cũng cảm giác cổ của mình bên hông cùng hai chân đồng thời siết chặt, lại mở mắt ra lúc nó liền phát hiện cổ của mình eo cùng trên hai chân đều nhiều một cái vàng óng ánh kim vòng, đưa nó một mực cầm cố lại. Tiểu Hoa Nhi, đây là bảo vật gì? Không, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. A, chương 1925, Độn Long Thung Hộ Chủ. Chương 1925, Độn Long Thung Hộ Chủ. Kia ngựa yêu nhìn xem rút kiếm đi tới Kim Cha, rốt cục nhịn không được kinh hoàng quát to lên. Đáng tiếc, cuối cùng theo nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một viên to lớn mã đầu liền lăn xuống, đỏ màu nâu máu tươi từ chỗ cổ phun ra, tựa như một đạo tiên diệm ánh nắng chiều đỏ. Nhìn xem lăn xuống mã đầu, Kim Cha trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vẫy tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, kia Độn Long Thung liền bay trở về sau lưng của hắn. Yêu nghiệt, còn có ai ra đi tìm cái chết? Dãy núi bên trong, mây mù yêu quái lập tức bình tĩnh lại, sau một hồi lâu, sương mù lần nữa bốc lên, sau đó từ đó thoát ra một con dê yêu. Cái này dê yêu đầu dê thân người, thân cao khoảng 8 thước, khoác trên người một thân khôi giáp, trong tay chống một cây đinh ba, nhìn cái này trang phục, nếu là xem nhẹ cái kia đầu dê, nhìn thật đúng là một vai hùng tướng quân, toàn thân đều bốc lên lấy cao gia yêu vương khí tức. Nhìn thấy dê yêu xuất hiện, Kim Cha lập tức liền hưng phấn lên, vuốt ve trường kiếm trong tay liền đi tới, vừa đi, trên mặt còn một bên cười. Đến phụ cận, Kim Cha còn tự mô tự dạng đánh cái chắp tay, nói, phúc sinh vô lượng tiên tôn, yêu nghiệt, trận này tới phiên ngươi. Kia dê yêu nhìn thấy Kim Cha làm dáng, nhịn không được cười lạnh nói, nhân tộc quan hoa, chớ có cảm thấy ngươi giết ngựa hộ tên phế vật kia liền có thể đồng dạng ăn chắc bản vương, nếu không, chỉ sợ ngươi liền phải thua thiệt lớn. Nghe lời này, Kim Cha nao nao, sau đó liền nở nụ cười, nói, ôi, ngươi cái này dê yêu tu bị không cao, nhưng khẩu khí này lại là không nhỏ, đã như vậy, vậy liền. Kim Cha lời còn chưa dứt, rút kiếm thả người liền chẳng tới. Yêu nghiệt, xem kiếm. Theo hét lớn một tiếng, lớn trường kiếm mang theo phong thanh đã đến kia dê yêu trước mặt. Dê yêu bị giật nảy mình, vội vàng nâng xin đón lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, dê yêu chỉ cảm thấy hai tay run lên, bả vai mỏi nhừ, thân thể nhoáng một cái, hai chân mềm nhũn, trực tiếp đăng đăng đăng. liền hướng về sau lui ra hơn 10 trượng, mà Kim Cha tựa hồ cũng không có tốt hơn chỗ nào, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, cũng bay ra ngoài xa hơn 10 trượng. Sau khi rơi xuống đất, Kim Cha há mồm phun ra một đoàn trọc khí, cười nói, không tệ, không tệ, khí lực không nhỏ nhà, lại đến. Nói một tiếng lại đến, Kim Cha bước nhanh tiến lên, giơ lên trong tay trường kiếm lại lần nữa chẳng tới. Bất quá, lần này, hắn không tiếp tục nhảy lên. Kia Dê Yêu vừa mới thong thả lại sức, liền thấy Kim Cha trong tay múa kiếm đã xông đến trước mặt, giật nảy cả mình, vội vàng vùng xin đón lấy. Lại là cong. Một tiếng vang thật lớn, Dê Yêu cùng Kim Cha đồng thời thân hình chấn động, sau đó lại riêng phần mình rút lui mấy trượng. Tiểu Hoa Nhi, lại đến. Lần này, Dê Yêu chủ động phát khởi công kích, năm xin liền hướng về Kim Cha đâm đi qua. Kim Cha thấy thế, cười hắc hắc, nói, yêu nghiệt, không tệ, đều biết chủ động công kích, xem kiếm. Thế là, một người một dê cứ như vậy chiến tại một chỗ, trong chớp mắt chính là mười mấy hiệp đi qua. Mười mấy hiệp về sau, kia Dê Yêu nhãn châu xoay động, biết không thể còn như vậy muốn đi mới trong núi, nó thấy thật thật đối diện Kim Cha trong tay món kia bảo vật thực sự quá lợi hại, một khi dẫn đầu tế ra kia bảo vật, nó nhưng không có tự tin có thể ngăn trở. Bởi vì cái gọi là thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, nghĩ tới đây, Dê Yêu trong nháy mắt liền quyết định chủ ý. Thế là Dê Yêu một xin đem Kim Cha ngăn cách, song phương lần nữa kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Nhưng vào lúc này, Dê Yêu há miệng liền phun ra một đoàn hắc vụ, kia hắc vụ vừa ra, ngay lập tức che đậy toàn bộ chiến trường, đưa tay không thấy được năm ngón, ngay tại cái này trong hắc vụ, một đạo hồng quang bắn nhanh mà ra, thẳng đến Kim Cha mặt mà đi. Kia hồng quang hiện lên hình sợi dài, dài khoảng 5 tấc, bên trong hình như có một thanh loan đao, không khô chuyển hào quang chói sáng. Siêu. Một thanh âm vang lên, trong ngay mắt, kia loan đao liền đi tới Kim Cha mặt trước. Kim Cha bị giật nảy mình, theo bản năng liền đem trường kiếm ngăn tại trước mặt. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một tiếng vang thật lớn, Kim Cha chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, trước mắt biến thành màu đen, trong đầu ong ong. Rung động, chỗ ngực từng đợt cuộn cuộn, toàn thân pháp lực tựa hồ cũng hỗn loạn, đột nhiên cổ họng một trận phát ngọn. Phúc. Nhất thanh, Kim Cha không thể kiên trì được nữa, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Kia máu tươi phun ra, vừa vặn phun tại trước mặt trên trường kiếm. Cái này ngụm máu tươi cũng không phải là phổ thông máu tươi, chính là trong lòng tinh huyết, nội ẩn lấy vô lượng tinh khí. Tinh huyết rơi vào trên trường kiếm, trong một chớp mắt, trường kiếm kia quang mang đại tác, ẩn ẩn hiện ra ngũ thải chi sắc, đồng phát ra không ngừng ông minh chi thanh. Đột nhiên, trường kiếm kia phảng phất xuống tới, mình bắt đầu chuyển động, hướng về phía trước gỗ, chỉ nghe được ba. Một thanh âm vang lên, trôi này bao khỏa tại giữa hồng quang loan đao trực tiếp bị một kiếm đập vào trên mặt đất. Kia loan đao sắc bén dị thường, cái búa này trực tiếp đem nó đập xuống mồ bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, có trời mới biết cụ thể đập tiến vào bao sâu. Bởi vì Kim Cha cái này một ngụm tinh huyết là phun ra ngoài, mà trường kiếm kia lúc ấy chính dựng thẳng ở trước mặt của hắn, cho nên kia tinh huyết phun ra tại trên trường kiếm, trong đó có mấy giọt tinh huyết tung tóe hướng về phía sau hắn, sau đó thật vừa đúng lúc liền rơi vào hắn lưng tại sau lưng độn long thung bên trên. Một nháy mắt, kia mấy giọt tinh huyết liền xông vào độn long thung bên trong, sau đó Kim Cha phía sau quang mang đại tác, một vệt kim quang liền từ sau lưng của hắn bay lên, độn long thung đằng không mà lên, trong một chớp mắt vui vẻ khắp nơi, mây mù mê không truyền bá thổ hất bụi, rơi xuống đất có âm thanh. Kia Dê Yêu một kích phía dưới, mặc dù không có đem đối diện Kim Cha chém giết, nhưng nhìn xem kia phun ra máu tươi, nó trong lòng cũng là vui mừng, sau đó nó liền lấy làm kinh hãi, bởi vì trôi này loan đao nó đột nhiên không cảm ứng được. Phải biết trôi này loan đao là bản mệnh của nó yêu khí, chính là lấy nó thời gian trước chóc ra một đôi sừng dê luyện chế mà thành, mà lại cuối cùng mấy trăm năm thời gian, có thể nói cùng nó tâm thần tương liên, uy lực to lớn, liền xem như đỉnh phong yêu vương đều chưa hẳn có thể thụ nó một kích. Nó sở dĩ dám từ trong núi lao ra, một phương diện chính là thượng cấp sai khiến, không ra cũng không được, nhưng một phương diện khác cũng là bởi vì nó đối với mình bản mệnh yêu khí có sung túc lòng tin. Nhưng bây giờ liền bị trôi kiếm này vỗ, làm sao lại đã mất đi cảm ứng đâu, mà lại cứ như vậy vỗ, cũng triệt để đập nát Dê Yêu lòng tin. Thời khắc này Dê Yêu chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, theo bản năng nó liền quay đầu nhìn về phía trong núi, sau đó nó liền thấy kia nồng đậm mây mù yêu quái bên trong hiện ra từng đôi sâm nghiêm con mắt, những cái kia trong ánh mắt tràn đầy cực hạn nguy hiểm. Dê Yêu toàn thân run một cái, vội vàng liền quay đầu lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không trung truyền đến từng đợt thanh âm kỳ quái, thanh âm kia thần thánh lại trang nghiêm. Dê Yêu toàn thân cứng đờ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nó liền thấy một cây thông thiên kim trụ từ trên trời giáng xuống, oeng, nhất thanh liền hướng nó đè ép xuống. Không. Chương 1926, chấm đã, tiểu thiếu gia, tiểu yêu nguyện hàng. Chương 1926, chấm đã, tiểu thiếu gia, tiểu yêu nguyện hàng. Nhất thanh tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kia Dê Yêu quay người liền hướng về dãy núi bên trong bỏ chạy, đáng tiếc, đã chậm. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, tựa như trời nắng vang lên một đạo sét, một cái kim màu đồng trụ lớn đã rơi vào đại địa phía trên, mà kia đang liều mạng đào tẩu Dê Yêu thì bị một cỗ lực lượng vô danh trực tiếp cho hút trở về. Ba. Nhất thanh liền dán tại trên cây cột, sau đó rắc 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 ba tiếng vang, ba cái vàng nóng ánh kim vòng liền bao lấy kia Dê Yêu cổ eo cùng hai chân, kim vòng co bảo đem kia Dê Yêu một mực cầm cố lại không thể động đậy. Không, không, không muốn, ngươi không được qua đây, không được qua đây, không muốn, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Giờ phút này kia Dê Yêu mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nó liều mạng dãy rồi lấy, trong miệng còn không ngừng cầu tha, kia một đôi huyết mâu ở trong đã chạy xuống hai hàng huyết hồng sắc nước mắt. Đáng tiếc, Kim Cha đã nện bước bộ pháp đi tới kia đột long tung trước mặt, rút kiếm liền chạm tới. Không. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Kim Cha một kiếm xẹt qua, một viên to lớn đầu dê liền lăn xuống, đỏ màu nâu máu tươi từ kia chỗ cổ phun ra, tựa như một đạo huyết sắc suối phun ra lên cao hơn một trượng. Cao gia yêu vương Dê Yêu vẫn lạc. Giết hết Dê Yêu, Kim Trà dẫn theo trường kiếm trực tiếp đi trở về lô lều. Hắn không có lựa chọn tiếp tục chiến đấu, bởi vì liên tục hai trận chiến đấu, pháp lực của hắn tiêu hao rất lớn, mà lại mới vừa rồi còn phun ra một ngụm tinh huyết, bây giờ chiến lực của hắn đã chỉ còn lại 4, 5 phần 10 đi lên nữa một cái yêu vương, cho dù là sơ gia yêu vương, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Hắn vừa mới trở lại lô lều, Mộc Cha, Na Cha lập tức đi ngay đi qua. Đại ca, ngươi thế nào? Hai người ân cần nhìn xem Kim Cha, lo lắng mở miệng hỏi. Kim Cha khoát tay áo, nói, Mộc Cha, Na Cha, ta không sao, yên tâm đi, chỉ là pháp lực tiêu hao có chút lớn, điều tức một lát liền có thể khôi phục. Na Cha đưa tay liền từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, một thanh liền nhét vào Kim Cha trong tay, nói, đại ca, trong này có mười mấy hạt tam chuyển kim đan, ngươi nhanh phục dụng một hạt đi. Tam chuyển kim đan. Kim Cha con ngươi co rụt lại, trong lòng trong nháy mắt tựa như cùng rời sông lấp biển tuôn ra động. Đây chính là tam chuyển kim đan a, còn không phải một hạt, mà là mười mấy hạt. Hắn chính là pháp lực tiêu hao có chút lớn, chỉ cần điều tức một lát liền có thể khôi phục, cần phải chân quý như vậy kim đan sao? Một nháy mắt, Kim Cha, Mộc Cha đáy lòng đều nổi lên vô tận chua xót, cuối cùng ở trong lòng hóa thành nhất thanh thật dài thở dài. Không có cách, so với Tiền Lập Văn, sư phụ của bọn hắn, cho dù là cùng là Điệu Tiên Ân Tùng cùng Lý Trường Thọ đều hoàn toàn không cách nào so sánh được, thì càng không nói đến còn không phải Điệu Tiên Văn Thù đạo nhân cùng Phổ Hiền đạo nhân hai vị. Thân là đạo môn thứ hai đại đệ tử, Tiền Lập Văn thân gia dạy cũng không phải bọn hắn những tán tu này có thể so sánh được. Tam đệ, cái này cũng quá chân quý, đại ca ta chỉ dùng điều tức một lát liền có thể khôi phục. Mặc dù là thân huynh đệ, nhưng Kim Cha cũng không dám tùy tiện nhận lấy lễ vật quý giá như vậy. Na Cha nghe vậy, lập tức liền gấp, hắn trực tiếp đưa tay liền mở ra đã ở Kim Cha trong tay bình sứ cái nắp, sau đó đưa tay một nhếp liền nhếp ra một hạt kim đan, sau đó tại Kim Cha ánh mắt khiếp sợ bên trong liền nhét vào trong miệng của hắn. Một lần nữa đem nắp bình một lần nữa nhét tốt, Na Cha lúc này mới cười nói, đại ca, ngươi cho ta khách khí cái gì, kim đan này ta chỗ này còn nhiều nữa. Nói xong lời này, Na Cha lại từ trong ngực lấy ra một bình, sau đó không nói lời gì nhét vào một bên Mộc Cha trong ngực, nói, nhị ca, cũng cho ngươi một bình đi. Tam đệ, Mộc Cha khẩn trương. Nhưng vào lúc này, ngồi tại chủ vị Tiền Lập Văn mở miệng. Kim Cha, Mộc Cha, nếu là Na Cha cho các ngươi liền thu cất đi. Tiền Lập Văn mới mở miệng, ngồi ở bên cạnh Lý Trường Thọ cũng đi theo mở miệng. Kim Cha, Mộc Cha, các ngươi liền thu cất đi, chớ có từ chối nữa. Nhìn thấy hiện trường hai vị điệu tiên đều mở miệng, Kim Cha, Mộc Cha lúc này mới đem kia bình sứ cất vào trong ngực. Hai người đồng thời mở miệng nói ra, đa tạ tam đệ. Lúc này, Lý Trường Thọ lại mở miệng. Mộc Cha, một trận này liền do ngươi xuất chiến đi. Mộc Cha nghe vậy, lập tức không người đáp, vâng, đệ tử tuân mệnh. Đón lấy, Mộc Cha nhấc lên đục côn sắt liền rời đi lô lều, đi tới dãy núi trước đó, nhìn qua dãy núi bên trong, hắn chính là hét lớn một tiếng. Cái nào yêu nghiệt ra nhận lấy cái chết. Mộc Cha tiếng la vận dụng pháp lực, kia tiếng la vừa ra liền tại quần sơn trong quanh quần lên, dư âm mịt mờ, tiếng vang không dứt. Cái nào yêu nghiệt ra nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết. Quần sơn trong, mây mù yêu quái lần nữa sôi trào lên, chỉ là lần này sôi trào thời gian có chút lâu. Ngay tại Mộc Cha chờ đến hơi không kiên nhẫn, đang chuẩn bị lại hô một tiếng thời điểm, đột nhiên chỉ gặp kia mây mù yêu quái ầm vang nổ vang, sau đó một thân ảnh trực tiếp từ mây mù yêu quái bên trong chui ra, sau đó xẹt qua một đạo hắc tuyến, vành nhất thanh đạo thân ảnh kia liền trùng điểm nện xuống đất, còn đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cùng lúc đó, nhất thanh phẫn nộ đến cực điểm hét lớn liền từ kia trong hố lớn truyền ra, tên cháu trai nào bị đá ta, lao tử cùng ngươi không xong, không xong, ôi! Kia tiếng hét phẫn nộ còn không có kết thúc, chính là nhất thanh ai u tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ước chừng qua mười mấy hơi thở về sau, từ kia trong hố lớn leo ra một người, à, không, là một yêu. Chỉ gặp này yêu chỉ có cao 6 thước, chính là một con xích khảo mã hầu, kia xích hồng sắc cái mông bán thân phận của nó. Nó cũng không giống cái khác yêu vật chung chung ăn ở thân, toàn thân hất lên bộ lông màu xám, một đôi nặng nề trong lòng bàn tay cầm một cây cánh tay phẩm chất thép dòng đại côn. Giờ phút này, kia xích khảo mã hầu nhe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng vẻ phẫn nộ, toàn thân đều bốc lên lấy đỉnh phong yêu vương khí tức. Đỉnh phong yêu vương. Mộc Cha ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lập tức liền lộ ra cảnh giác cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Kia xích khảo mã hầu đứng thẳng người, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm rơi trên người Mộc Cha, trong mắt cũng đồng dạng lóe lên mấy phần cảnh giác cùng kiên kỵ. Không có cách, mới liên tục 8 trận, bọn chúng nhưng là chết 8 yêu a, trong đó cũng không phải là không có đỉnh phong yêu vương. Xích khảo mã hầu thử nhai răng, nói: "Tiểu Ba Nhi, ngươi tên gì?" Cái này xích khảo mã hầu không có trực tiếp đánh, mà là hỏi tới Mộc Cha danh tự. Mộc Cha nghe vậy, cũng là sững sờ, sau đó liền mở miệng đáp: "Bản thiếu gia chính là Đông Hải Bồng Lai đạo đạo chủ Đông Hoa đạo nhân tọa hạ đệ tử Mộc Cha là vậy. Bất quá, bản thiếu gia còn có một vị lão sư, chính là Cựu Cung Sơn Bạch Hạc động Phổ Hiền chân nhân, yêu nghiệt, nhanh mau tới đây chịu chết đi." Mộc Cha nói chuyện, dẫn theo đục côn sắt liền cất bước hướng về phía trước, nâng côn liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, kia xích khảo mã hầu đột nhiên mở miệng nói: "Chậm đã, tiểu thiếu gia, tiểu yêu nguyện hàng." "Cái gì?" Chương 1927, tiết nối Mộc Cha, Vương Linh xuất chiến. Chương 1927, tiết nối Mộc Cha, Vương Linh xuất chiến. "Cái gì?" Mộc Cha giơ lên đục côn sắt trực tiếp cứng ở không trung, bước chân cũng đồng thời dừng lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Ngươi mới vừa nói cái gì?" Mộc Cha nghiêm trọng hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Đáp lại Mộc Cha chính là bịch. Nhất Thanh, Kia Xích Khảo Mã Hầu trực tiếp quỳ trên mặt đất, một màn này cả kinh đám người cái cầm kém chút rơi trên mặt đất, Mục Cha càng là hoài nghi chính mình có phải hay không cũng đồng thời ảo giác. Thật lâu, Mục Cha mới dần dần lấy lại tinh thần, hơi có chút cả lăm mở miệng hỏi, ngươi cái con khỉ này, ngươi thật muốn đầu hàng. Kia Xích Khảo Mã Hầu nghe vậy, trực tiếp bang, 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 liền hướng về Mục Cha dập đầu ba cái, đem trên mặt đất một tảng đá xanh đều cho trực tiếp đập nát, mảnh đá bay tán loạn. Mục Cha tiểu thiếu gia, tiểu yêu lời ấy thiên chân vạn sắc, thiên địa chứng giám, nếu nói nói ngoa, thiên lôi trùng chi. Khá lắm, Xích Hào Mã Hầu vì đầu hàng, trực tiếp nhấc tay khởi xướng thế tới. Nó lời thề vừa dứt, ầm ầm. Nhất thanh, chân trời đột nhiên xẹt qua một đạo sấm sét. Hiển nhiên, nó lời thề đã bị thiên đạo ghi chép lại. Nghe được kia lời thề, Mục Cha lần nữa há to miệng, luôn cảm giác hôm nay chính mình có phải hay không chưa tỉnh ngủ. Ngươi, Mục Cha trương nửa ngày miệng, cuối cùng không hề nói gì ra. Đúng lúc này, lô trong dạp Lý Trường Thọ thanh âm chuyển tới. Mục Cha, đưa nó lĩnh vào đi. Nghe được Lý Trường Thọ thanh âm, Mục Cha toàn thân một cái giật mình, cái này mới rốt cục lấy lại tinh thần, quay người mặt hướng lô lều phương hướng, không người đáp, vâng, đệ tử tuân mệnh. Sau khi đứng dậy, Mục Cha quay người lại nhìn về phía Xích Hào Mã Hầu, nói, ngươi, cùng ta đến đây đi. Vâng, tiểu thiếu gia. Xích Hào Mã Hầu nghe vậy đại hỉ, đáp ứng lập tức liền đứng dậy đi tới Mục Cha sau lưng. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đi vào lô lều bên trong. Chủ vị, Tiên Lập Văn cùng Lý Trường Thọ đều một mặt ngạc nhiên nhìn lên trước mặt cái này khỉ nhỏ. Lưu Hàm Nhi đồng dạng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, trên dưới trái phải không ngừng đánh giá kia Xích Khảo Mã Hầu. Nhìn thấy lô trong dạp đám người, Xích Khảo Mã Hầu lần nữa bịch. Nhất Thanh liền quỳ trên mặt đất, hướng lên đập ngẩng đầu lên. Tiểu yêu bái kiến chư vị đại tiên. Nghe nói như thế, lô trong dạp đám người đều nhịn không được bật cười. Lý Trường Thọ lắc đầu, cười hỏi, chúng ta nhưng còn không phải đại tiên, gọi chúng ta đạo trưởng liền có thể. Khi nhỏ, người tên là gì? Khởi bẩm đạo trưởng, tiểu yêu tên là Xích Viêm, chính là Hỏa Hầu nhất tộc. Xích Viêm cung kính đáp. Hỏa Hầu nhất tộc. Hiện trường tất cả mọi người là sửng sợ. Tiên Lập Văn cười nhìn về phía Lý Trường Thọ, nói: "Trường canh đạo hữu, con khỉ nhỏ này tự chính là Xích Khảo Mã Hầu, trời sinh hiệu âm dương, sẽ nhân sự, thiện linh âm, có thể xem xét lý chính là tiên địa bốn khỉ một trong, lấy bần đạo quan chi, này khỉ đương cùng những đồng lai hữu duyên." Lý Trường Thọ nghe vậy lại hỉ, cười gật đầu nói: "Thái Ức đạo huynh lời nói rất đúng, Mục Cha chính là ta đồng lai đệ tử, này khỉ gặp Mục Cha mà bái, xác thực đương cùng ta đồng lai hữu duyên." Nói xong, Lý Trường Thọ lần nữa nhìn về phía Xích Khảo Mã Hầu Xích Viêm, nói: "Xích Viêm, những nguyện nhập ta Đông Hải đồng lai môn hạ." Kia Xích Viêm nghe vậy, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức liền lần nữa đập ngẩng đầu lên. Đệ tử nguyện ý, đệ tử nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Lý Trường Thọ cười vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Xích Viêm nâng lên. Xích Viêm, ngươi trước tạm lui đến một bên, đợi phá núi này về sau, theo bần đạo về đạo. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Xích Viêm đáp ứng nhất thanh, lập tức liền đi vào một cái bồ đoàn trước đặt mông ngồi xuống, khắp khuôn mặt là kích động cùng vẻ mừng rỡ. Lúc này, Mục Cha tiếp tục xem hướng Lý Trường Thọ, nói: "Sư thúc, đệ tử." Mục Cha là muốn hỏi tiếp tục khiêu chiến sự tình, chỉ là hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Lý Trường Thọ khoát tay áo, nói: "Mục Cha, ngươi trận này đã kết thúc, lại lui xuống trước đi đi." "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Mục Cha trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cung kính xác nhận, sau đó liền lui xuống. Dù sao, hắn lúc này mới trận thứ nhất ta, hơn nữa còn không có đánh thành, làm sao lại dạng này kết thúc? Nhìn thấy Mục Cha lui ra, Tiên Lập Văn ánh mắt rơi vào còn lại La Hỏa, Lôi Hồng Mai, Vương Linh bọn người trên thân, nói: "Các ngươi người nào nguyện ý xuất chiến?" Mấy người nghe vậy, cùng nhau đứng lên, hướng về Tiên Lập Văn không mình hành lễ. "Thái Ức sư bá." "Thái Ức sư bá, ta nguyện ý." Tiên Lập Văn nghe vậy, bấm ngón tay tính chỉ chốc lát, sau đó ánh mắt liền rơi vào Vương Linh trên thân, nói: "Vương Linh, một trận này liền do ngươi tới ra tay đi." Vương Linh đại hỉ, đội vàng không người đáp: "Vâng, vạn bối tuân mệnh." Vương Linh nắm thật chặt trên người kim giáp, dẫn theo đại thương liền đi ra lô lều, rất nhanh liền đi tới dãy núi trước đó. Thời khắc này quần sơn trong, mây mù yêu quái kịch liệt lăn lộn gầm thét, đợi nhìn thấy Vương Linh tới gần, đột nhiên, từ kia mây mù yêu quái bên trong thoát ra một người, à, không, là một yêu. Chỉ gặp này yêu đầu gã thân người, mặc trên người ngũ thải ban lan cầm bảo, trong tay dẫn theo một cây trường kiếm, không ngừng lóe ra ngũ thải quang hoa, toàn thân không ngừng bốc lên lấy cao gia yêu vương khí tức. Kê yêu rơi đến Vương Linh trước người hơn 10 trượng bên ngoài, cười lạnh liên tục: "Nhân tộc quang hoa, ngươi làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị sao?" Vương Linh nghe vậy giận dữ, nhịn không được phẫn nộ quát: "Yêu nghiệt to gan, chớ có cùng ngôn, hôm nay bản tướng chắc chắn như chém giết." Ha ha. Lời vừa nói ra, kia kê yêu lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ngưng cười, kia kê yêu nói ra: "Tiểu Hoa Nhi, bớt nói nhiều lời, đến, trước hết để cho bản vương nhìn nhìn thủ đoạn của ngươi." Nói chuyện, kê yêu rút kiếm liền hướng Vương Linh chém tới. Vương Linh thấy thế, cười lạnh một tiếng, giơ lên đại thương liền đâm tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, đại thương liền cùng trường kiếm kia đụng vào nhau. Một cái mắt, Vương Linh thân thể hơi trao đảo một cái, mà kia kê yêu thì trực tiếp bị chấn lui ra 3-4 trượng. Kê yêu mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, nói: "Tiểu Hoa Nhi, khí lực không nhỏ a." Lại đến. Nói một tiếng lại đến, kia kê yêu trực tiếp nhún người nhảy lên, dưới chân lái một đoàn mây mù yêu quái, từ trên không đáp xuống, hướng về Vương Linh liền đâm đi qua. Vương Linh thấy thế, thân hình nhất chuyển, sau đó giơ súng liền đâm đi lên. Một cái mắt, mũi thương cùng mũi kiếm liền đang vừa vặn tốt đụng vào nhau. Chỉ nghe được cong, một tiếng vang thật lớn, giữa thiên địa tựa như vang lên một đạo sấm sét. Cùng lúc đó, mũi thương cùng chỗ mũi kiếm lóe lên bạch quang chói mắt, tựa như một vòng đại nhật. Vương Linh chỉ cảm thấy dưới chân không còn, cúi đầu xem xét, liền thấy bắp chân của mình đã chạm vào bên trong lòng đất, mà kia không trùng kê yêu thì trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Siêu, nhất thanh, bay thẳng lên không trung. Bành, một thanh âm vang lên, chỉ gặp không trung dâng lên một đoàn nồng đậm mây mù yêu quái, kia mây mù yêu quái bên trong vang lên gà gãy thanh âm, sau đó mây mù yêu quái dần dần tan đi, không trung xuất hiện một con thân dài vượt qua 5 trượng ngũ thải gà trống lớn. Kia gà trống lớn toàn thân hất lên ngũ thải lông vũ, đỏ tươi màu gà dưới, một đôi sắc bén huyết mâu không ngừng phun ra ngoài lấy hồng quang. Chương 1928, ngũ thải gà trống lớn. Chương 1928, ngũ thải gà trống lớn. Kia gà trống lớn ngửa mặt lên trời hít dài, theo cái này âm thanh hít dài, trên bầu trời hiện ra một vòng đại nhật, cùng không bên trong nguyên bản đại nhật cùng một chỗ tạo thành ngày chắn lăng không cảnh tượng. Chỉ là mới xuất hiện đại nhật thì nhỏ hơn nhiều. Ngày chắn lăng không, trong lúc đó, không trung quang minh đại thịnh, từng đạo kim quang từ không trung vãi xuống đến, chụp vào Vương Linh. Một nháy mắt, Vương Linh chỉ cảm thấy trước mắt cường quang lấp lóe, theo bản năng liền nhắm lại lên con mắt. Không có cách, cái này ánh năng sáng quá, quá chói mắt. Ngay tại Vương Linh híp lại con mắt trong nháy mắt, kia hai vòng đại nhật ở giữa, một con to lớn ngũ thải gà trống lớn liền phe phẩy cánh bay xuống, một đôi chân gà lóe ra sâm sâm hàn quang thẳng đến Vương Linh thiên linh liền bổ tới. Bất luận cái gì loài chim, chỉ cần vỗ cánh, như vậy nhất định nhưng có âm thanh, có động tĩnh, thế nhưng là, cái này gà trống lớn phe phẩy cánh, lại là nửa phần thanh âm cũng không từng phát ra. Hết thảy đều tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh, kia gà trống lớn trong chớp mắt liền đi tới Vương Linh đỉnh đầu, một đôi chân gà khoảng cách Vương Linh đầu chỉ còn lại xa hơn 7 thước. Giờ phút này, kia gà trống lớn hai con ngươi ở trong đã lóe lên hưng phấn tinh mang, đồng thời bắn ra tham lam huyết quang. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, nguyên bản hai con mắt híp lại Vương Linh trong lúc đó mở mắt. Chỉ là giờ phút này Vương Linh con mắt không còn là màu trắng đen, mà là hóa thành hỏa hồng sắc, trong hai mắt hướng ra phía ngoài bắn ra lấy ánh lửa kia sáng chói lại chói lọi, phản phất là lửa thần chi nhãn. Vương Linh trên mặt cũng nở một nụ cười kia bên trong tràn đầy một cỗ không hiểu ý vị. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Theo quát to một tiếng, Vương Linh xuất thủ, trong tay hắn đại thương như cùng một cái da sông chi long mang theo một vệt lửa liền đâm đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe thấy cong. Một tiếng vang thật lớn, tựa như trời trong vang lên lần nữa một đạo sấm sét, ngay sau đó, lại là phốc. Một thanh âm vang lên, đại thương đột nhiên tăng vọt nhiều gấp đôi, lướt qua chân gà, một thương đâm vào kia ngũ thải gà trống lớn ngực bụng ở giữa. Trong chốc lát, không trung ngũ thải lông vũ bay tán loạn, tùy theo còn có máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, vang vọng đất trời. Vịt vịt. Kịch liệt quạt cánh tiếng vang lên, con kia ngũ thải gà trống lớn điên cuồng phe phẩy cánh, cấp tốc hướng về không trung phóng đi, một nháy mắt liền thoát ly Vương Linh phạm vi công kích. Không có cách, kia ngũ thải gà trống lớn mặc dù phụ tổn thương, nhưng tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh, vẹn vẹn một hai cái thời gian hô hấp, liền xông lên cao 100 trượng không. Vương Linh tự nhiên không có tính toán buông tha nó, dưới chân giẫm một cái địa, trong chớp mắt, dưới chân dâng lên một đóa tường vân, nâng hắn liền bay lên, thẳng hướng kia ngũ thải gà trống lớn đuổi theo. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Vương Linh thế nhưng là biết rõ này lý. Trong tay dẫn theo đại thương tại hai vòng đại nhật hạ lóe ra nóng bỏng ánh lửa, tựa như một đầu hỏa long, ẩn ẩn còn có tiếng long ngâm truyền đến. Không trung hai vòng đại nhật lấp lánh, con kia ngũ thải gà trống lớn bay lượn tại cao 100 trượng không, vạn đạo đại nhật kim quang không ngừng tập trung tại ngũ thải gà trống lớn trên thân, phần ngực bụng cái kia đạo vết thương đạn bắn chính đang chậm rãi khép lại. Nó ngay tại chữa thương, hơn nữa còn là mượn nhờ không trung hai vòng đại nhật. Thấy cảnh này, Vương Linh trong mắt ngưng tụ, lập tức pháp lực cấp tốc xa chuyển, dưới chân tường vân nhanh hơn. Trong chớp mắt, Vương Linh liền cũng đi tới cao 100 trượng không, giơ súng lại lần nữa đâm tới. Cái này đâm ra một thương, nhưng gặp một đầu hỏa long bay ra, tùy theo còn có một tiếng long ngâm, hỏa long quanh quẩn trên không trung, lao thẳng tới kia ngũ thải gà trống lớn mà đi. Ngay tại chữa thương ngũ thải gà trống lớn nghe được tiếng long ngâm, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối, lập tức cấp tốc vỗ cánh, trong nháy mắt lần nữa bay cao hơn 10 trượng, né tránh đầu kia hỏa long. Hỏa long một kích thất bại, sau đó, chậm rãi trên không trung sụp đổ ra đến, hóa thành đầy trời ánh lửa. Thấy cảnh này, Vương Linh trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ thương pháp của mình vẫn có chút không đủ tinh xảo, nếu là lại mạnh lên một chút, kia hỏa long liền không sẽ như thế tiêu tán, thậm chí còn có thể phát động kích thứ hai. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, một kích thất bại, Vương Linh nhưng không có ý định buông tay, dưới chân tường vân lại cử động, trong nháy mắt lại lần nữa đuổi theo. Ngũ thải gà trống lớn bị vừa rồi một thương kia quấy nhiễu, nguyên bản chính đang chậm rãi khép lại vết thương lần nữa nước toát ra, có huyết tiễn từ trong vết thương phun ra, tùy theo còn có ngũ thải gà trống lớn trong miệng kinh sợ kêu to. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đáng chết, bản vương muốn giết ngươi. Trong miệng kêu hung, nhưng này ngũ thải gà trống lớn hành động lại là tiếp tục hướng về không trung bay đi. Kỳ thật, cái này ngũ thải gà trống lớn trong lòng cũng là phi thường bị khuất. Nguyên bản trong núi, nó là cũng không muốn ra, nhưng tựa như con kia xích khảo mã hầu bị người một cước đá ra đến, nó mặc dù không có bị đạn, nhưng cũng là bị bước đi ra, cũng không biết dãy núi chỗ sâu kia ba vị trí cao tồn ở trong lòng là thế nào nghĩ, tựa hồ một lòng nghĩ để bọn chúng cái này mấy tiểu yêu vương ra đi tìm cái chết. Đáng tiếc, bọn chúng chỉ là tiểu yêu vương, nơi nào có quyết định chính mình vận mệnh tư cách, cho dù những cái kia yêu đế đại nhân tại kia ba vị trí cao sinh vật trước mặt cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Hiện tại là bọn chúng những này yêu vương chịu chết, chỉ sợ rất nhanh liền đến phiên những cái kia yêu đế đại nhân. Rời núi về sau, nhìn thấy Vương Linh như thế một cái tiểu hoa nhi, nó trong lòng cảnh giác sớm đã kéo căng, cho nên mẹn mẹn thăm dò hai chiêu về sau, nó liền trực tiếp hóa thành yêu thân, dùng ra át chủ bài. Đáng tiếc, lá bài tẩy của nó không có kiến công, ngược lại còn bị thương. Nghĩ đến đây, ngực của nó phần bụng liền cảm thấy một từng trận đau nhức không ngừng đánh tới. Yêu nghiệt, nhìn thương. Vương Linh đại hống, lại là đâm ra một thương, đầu thứ hai hỏa long bay ra, quen quần trên không trung một lần liền hướng về ngũ thải gà trống lớn đuổi tới. Ngũ thải gà trống lớn điên cuồng vỗ cánh, lần nữa tránh nổ súng long công kích, hỏa long kích thứ hai thất bại, lần nữa nổ tăng ra. Thế là, không trung liền xuất hiện phi thường hí kịch một màn. Từng đầu hỏa long bay ra, sau đó con kia ngũ thải gà trống lớn thì chật vật tránh né lấy. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang liền đi qua. Vương Linh đứng tại không trung, trong tay chống đại thương, thở mạnh. Kia từng đầu hỏa long bay ra, đối pháp lực của hắn tiêu hao là 10 phần to lớn, mà con kia ngũ thải gà trống lớn cũng không có tốt hơn chỗ nào, giờ phút này ngồi phịch ở một đoàn mây mù yêu quái bên trên, cũng há hốc một miệng lớn thở gấp gáp. Một người một gà cứ như vậy cùng nhìn nhau, tựa hồ ai cũng không có khí lực. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rất không tệ, nhưng ngươi nghĩ muốn giết ta lại là không thể nào. Kia ngũ thải gà trống lớn mặc dù chật vật, nhưng trong miệng như cũ tại mạnh miệng. Vương Linh nghe vậy, khoe miệng khẽ cong, nói, yêu nghiệt, ngươi tạm chờ ta một lát, đợi ta khôi phục một lát, liền đưa ngươi nhập phong thần bảng. Phong thần bảng? Ngũ thải gà trống lớn sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Vương Linh, theo bản năng mở miệng hỏi, đó là cái gì? Ê! Vương Linh trong nháy mắt ngạc nhiên, hắn mới vừa nói khoan khoái miệng, làm sao đem phong thần bảng nói ra? Bất quá, Vương Linh lập tức cười lạnh nhất thanh, nói, được rồi, bằng vào ta con trì, ngươi cho dù chết, cũng chưa chắc có tư cách nhập bảng, chịu chết đi. Chương 1929, cậu yêu xuất chiến, một ngụm chát đao. Chương 1929, cậu yêu xuất chiến, một ngụm chát đao. Vừa dứt lời, trước một khắc còn tại há mồm thở dốc Vương Linh trong lúc đó liền đứng thẳng lên thân hình, sau đó thả người nhảy lên, đại thương trực tiếp đâm ra, lần nữa thẳng đến kia ngũ thải gà trống lớn mà đi. Bò họ, ngang, từng tiếng sáng, thần thánh long ngâm vang lên, một đầu hỏa long lần nữa gào thét mà ra. Hỏa long những nơi đi qua, thiên địa đều phảng phất bị hỏa táng giữa thiên địa một mảnh xích hồng chi sắc. Trong nháy mắt, kia hỏa long liền bọn tới ngũ thải gà trống lớn trước mặt, ngửa đầu liền cắn. Con kia ngũ thải gà trống lớn thấy thế, trong ánh mắt trong nháy mắt liền toát ra vẻ hoảng sợ, sau đó điên cuồng vỗ cánh hướng bên cạnh bay đi, nhưng mà lại đã chậm một bước. Hỏa long xông qua, ngũ thải gà trống lớn phần ngực bụng né tránh, nhưng này phiến cánh trái nhưng lại chưa hoàn toàn né tránh. Bành! Một thanh âm vang lên, hỏa long chính chính đâm vào ngũ thải gà trống lớn cánh trái phía trên. Trong chốc lát, trùng thiên hỏa diễm hừng hực mà lên, ngũ thải lông vũ lập tức liền đốt thành màu đen cho tàn, tùy theo phiêu đãng ra một loại đặc thù mùi hôi thối, khó ngửi đến cực điểm. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, bành! Một thanh âm vang lên, ngũ thải gà trống lớn trên thân mang theo nóng bỏng liệt diễm liền từ không trung rơi xuống, cuối cùng, bành! Một tiếng vang thật lớn, trung điệp đâm vào trên mặt đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Theo ngũ thải gà trống lớn từ không trung rơi xuống, không trung kia vòng thứ hai đại nhật cũng chậm rãi biến mất, liền phảng phất chưa hề chưa từng xuất hiện. Vương Linh từ không trung chậm rãi rơi xuống, trực tiếp rơi vào cái danh to kia trước mặt. Giờ phút này trong hồ lớn, liệt diễm đã chậm rãi dập tắt, trong hầm con kia ngũ thải gà trống lớn đã biến thành một con màu xám gà trống lớn, bất quá, nó vẫn chưa chết. Dù sao, mới một thương kia cũng không đâm trúng yếu hại, vẹn vẹn đâm trúng cánh trái. Cánh trái thụ thương, chỉ bằng vào phải cánh, kia ngũ thải gà trống lớn hiển nhiên không thể lại tiếp tục bảo trì cân bằng, cho nên mới từ không trung rơi xuống, nhưng cái này trăm trượng độ cao còn chưa đủ lấy để một con cao gia yêu vương chết. Bất quá, thời khắc này kia ngũ thải gà trống lớn mặc dù chưa chết, nhưng hiển nhiên cũng nhận trọng thương. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi Vương Linh nhưng không có ý định buông tha cơ hội này, thế là hắn đưa tay hướng về sau lưng mình một chỉ. Nhưng nghe thương lang lang, một thanh âm vang lên, sau lưng của hắn gánh bắt thanh trường kiếm kia liền đột nhiên bay lên, trên không trung quẹt cho một phát đường vòng cung, sau đó đã rơi vào trong hố sâu, đó lấy, nhẹ nhàng bạch một cái, chỉ gặp bạch quang lóe lên, một cái to lớn đầu gà liền từ kia ngũ thải gà trống lớn trên cổ lăn xuống, đỏ màu nâu máu tươi tùy theo phun ra. Trong khoảnh khắc, cả cái hố to liền hóa thành một mảnh huyết hồ, thanh hôi khó ngửi. Vương Linh cũng không nhìn thấy, có một đạo chân linh từ kia huyết hồ bên trong chui ra, quanh quẩn trên không trung mấy bị sau liền biến mất bóng dáng. Hô! Vương Linh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân đều là từng đợt dã rời đánh tới. Hiển nhiên vừa rồi một trận này, hắn tiêu hao 10 phần to lớn. Cẩn thận cảm thụ một trong hạ thể, Vương Linh phát hiện hắn hiện tại pháp lực chỉ có đỉnh phong thời kỳ chừng phân nửa, đã không thể tái chiến một trận. Vương Linh cũng không phải loạn xính anh hùng hạng người, thế là không chút do dự liền xoay người qua, cất bước liền đi trở lại lô lều bên trong. Nhìn thấy Vương Linh trở về, Tiền Lập Văn, Lý Trường Thọ đồng thời lộ ra tiếu dung. Tiền Lập Văn quay đầu đối Lý Trường Thọ cười nói, Vương Thiện Đạo hữu sinh ra một đứa con trai tốt nhà. Trở lại lô lều, Vương Linh đầu tiên là hướng về Lưu Hàm Nhi, Tiền Lập Văn, Lý Trường Thọ, Khương Hùng mấy người không người thi lễ một cái, sau đó liền trở lại mình bộ đoàn bên trên, nhắm mắt điều tức. Sau đó, Tiền Lập Văn liền nhìn về phía La Hỏa cùng Lôi Hồng Mai, nói, hai người các ngươi ai trước xuất chiến? Tiền Lập Văn vừa dứt lời, La Hỏa liền dẫn đầu đứng lên, không người nói, Thái Ức sư bá, đệ tử nguyện đi. Tiền Lập Văn cười gật gật đầu, nói, tốt, La Hỏa, ngươi đi trước đi, nhớ lấy cẩn thận. Vâng, sư bá. La Hỏa đáp ứng nhất thành, quay người liền muốn đi, nhưng lập tức liền bị Khương Hùng gọi lại. La Hỏa, chờ một lát. Nghe được sư phụ kêu gọi, La Hỏa lập tức liền dừng bước, quay người hướng hành lễ, nói, sư phụ, ngài có gì phân phó? Khương Hùng sờ tay vào ngực, trực tiếp đem tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ móc ra, đưa tới La Hỏa trước mặt. La Hỏa, ngươi đem hạnh hoàng kỳ mang lên, như cảm giác không địch lại, lập tức tế lên. La Hỏa nghe vậy đại hỉ, vội vàng không người bái tạ. Đa tạ sư phụ. Tiếp nhận hạnh hoàng kỳ, La Hỏa cất bước liền ra lô lều, rất nhanh liền đi tới dãy núi trước đó. Nhìn về phía trong dãy núi, La Hỏa trên mặt lộ ra cười lạnh, cao giọng hô, bên trong yêu nghiệt nghe, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Pháp lực thôi động phía dưới, dư âm mịt mờ, tiếng vang không dứt. Trong chốc lát, dãy núi bên trong, mây mù yêu quái sôi trào, đột nhiên, siêu. Một thanh âm vang lên, liền từ kia mây mù yêu quái bên trong sông tới một yêu. Chỉ gặp này yêu thân cao hơn trượng, đầu chó thân người, khoác trên người một bộ áo vàng, trong tay vác lên một thanh cẩu đầu lớn chát đao. Kia thật là lớn một ngụm chát đao a. La Hỏa ngược lại thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy có người cầm chát đao làm vũ khí. Kia chát đao dài ước chừng 8 thước, mặt đao bề rộng chừng 1 thước 2 tấc, sống đao dày chừng 5 tấc, mặt đao bên trên càng là vẽ lấy từng đạo huyết văn, những cái kia huyết văn vặn vẹo cùng một chỗ tạo thành rất nhiều tà dị đồ án. Chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, liền thấy con chó kia yêu đem trong tay lớn chát đao sử tại mặt đất trên một tảng đá, sau đó khối kia đá xanh mảnh nhất thanh nổ thành một miệng. Cậu yêu túi đầu nhìn thoáng qua trên đất một miệng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện La Hỏa, mặt chó bên trên lộ ra khinh thường cười lạnh. Tiểu Hoa Nhi, nhìn thấy chưa, ngươi nếu là lựa chọn đầu hàng, bản vương liền cho ngươi một thông khoái, nếu là ngươi lựa chọn chống cự lời nói, hắc hắc, như vậy liền đừng trách bản vương đao hạ vô tình, khắc khắc. Nói đến phần sau, con chó kia yêu liền trực tiếp âm trầm quái nở nụ cười. Nó cười đồng thời, miệng đầy răng nanh liền lộ ra, từng cây sắc bén răng đều lóe ra sâm ánh sáng trắng mang, đầu lưỡi đỏ thắm quấn lên ở giữa, màu vàng nhạt nước bọt liền nhỏ rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tư tư. Thanh âm. La Hỏa nghe vậy, mặt trực tiếp liền trầm xuống, cười lạnh nói, yêu nghiệt, ngươi thật sự coi chính mình có thể ăn chắc bần đạo. Ha ha. Nghe được La Hỏa cười lạnh, con chó kia yêu trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười, sau đó nó trực tiếp lắc một cái thân thể, nguyên bản trung giai yêu vương khí tức cấp tốc bắt đầu kéo lên, vẹn vẹn mấy hơi thở liền trực tiếp nhảy lên tới đỉnh phong yêu vương cảnh. Tiểu Hoa Nhi, bản vương chính là đỉnh phong yêu vương cảnh, ngươi tiểu Hoa Nhi này mới tu hành bao nhiêu năm, có thể là bản vương đối thủ. Cảm thụ được kia đỉnh phong yêu vương khí tức, La Hỏa sắc mặt chỉ trệ, trong mắt lóe lên mấy phần cảnh giác cùng chần chờ. Đối mặt đỉnh phong yêu vương, La Hỏa thật không có chiến thắng nắm chắc, nhưng hắn cũng tịnh không lo lắng, trong ngực hắn nhưng là có trấn quỷ tháp cùng hạnh hoàng kỳ hai kiện hộ thân chí bảo, nhất là hạnh hoàng kỳ càng là tiên tiên ngũ vương kỳ một trong, chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cho dù hắn không thể thủ thắng, nhưng muốn tự vệ cũng là không khó, huống chi phía sau hắn lô trong dạng, các vị sư minh đệ cùng trưởng bối đều ở đây. Yêu nghiệt, xem kiếm. Chương 1930, cậu yêu vẫn lạc, La Hỏa thắng. Chương 1930, cậu yêu vẫn lạc, La Hỏa thắng. Một lần nữa ổn định tâm thần, La Hỏa hét lớn một tiếng, thả người bật lên, trong tay kiếm gỗ đảo lóe ra chói mắt kim quang thẳng đến con chó kia yêu chém tới. Nhìn thấy đột kích kiếm gỗ đảo, con chó kia yêu phát ra khinh thường cười lạnh. Nha, vẫn là kiếm gỗ đảo, tiểu hòa tử, cái này kiếm gỗ đảo nó nhưng không đả thương được bản vương nha. Ha ha. Nói càng về sau, kia cười lạnh trực tiếp biến thành ngửa mặt lên trời cười to, sau đó, vung động trong tay lớn chát đao liền nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, kiếm gỗ đào liền cùng cẩu đầu lớn chát đao đụng vào nhau, sau đó, siêu. Nhất thanh, La Hỏa trực tiếp cả người mang kiếm đều bị đánh bay ra ngoài. Bay lên trên không trung, La Hỏa thân thể tựa như con toy không ngừng xoay tròn lấy. Chỉ nghe bành, một thanh âm vang lên, La Hỏa trùng điệp đập vào trên mặt đất, đem trên mặt đất đều ném ra một cái hố to. Trong hố lớn, phốc. Nhất thanh, La Hỏa há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, liền ho kịch liệt. Khô khủng. Thấy cảnh này, lô trong dạng chúng đệ tử đều là sắc mặt siết chặt. Trương Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Hồng Mai, Vương Linh, Kim Cha, Mộc Cha bọn người đều đứng lên tới. Ngồi tại Lưu Hàm Nhi, Tiền Lập Văn, Lý Trường Thọ dưới tay Khương Hùng cũng biến sắc, trong tay kim quang hiện lên, đả thần tiên liền xuất hiện ở trong tay, bất quá, chần chờ một lát sau, hắn thở dài một hơi, cuối cùng vẫn đem nó thu về. Lại nói vẹn vẹn một kích liền bị thương La Hỏa sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bình sứ, sau đó đổ vào một hạt tam chuyển kim đan liền nhét vào trong miệng. Kim đan kia vào miệng tan đi, trong khoảnh khắc liền hóa thành vô biên nguyên khí trong cơ thể hắn lưu bay vòng lên. Vẹn vẹn mấy hơi thở, La Hỏa sắc mặt liền khôi phục bình thường, sau đó liền từ kia trong hầm đi ra, mang trên mặt mấy phần phức tạp nhìn về phía đối diện cậu yêu, nghi ngờ mở miệng nói, ngươi cái này cậu yêu vậy mà không có thừa cơ đánh lén. Ha ha. Con chó kia yêu nghe vậy, lập tức lần nữa phá lên cười. Tiểu Hoa Nhi, chỉ bằng ngươi chút ít này mạt bản sự, cũng đáng được bản vương đánh lén. La Hỏa nghe lời này, sắc mặt tối đen, nhịn không được liền hừ lạnh một tiếng. Đó lấy, La Hỏa trực tiếp đưa tay vào ngực. Sau đó liền lấy ra một mặt màu vàng lá cờ nhỏ, chính là Tiên Thiên Ngũ Vương kỳ một trong Hạnh Hoàng kỳ. La Hỏa run tay một cái, Hạnh Hoàng kỳ trong nháy mắt bay lên, lên trên không trung, ngay lập tức, kim quang đại tác, từng đóa sen vàng hiện lên ở không trung, kim quang buông xuống, đem La Hỏa thân hình đều gắn vào trong đó. Nhìn thấy kia Hạnh Hoàng kỳ, đối diện cậu yêu rốt của khuôn mặt nghiêm túc, nhưng một đôi tròng mắt bên trong lại lóe lên chói mắt hồng quang, kia hồng quang bên trong tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Một cái thật là tốt bảo khí. Nhìn thấy con chó kia yêu ánh mắt bên trong không che giấu chút nào tham lam, La Hỏa sắc mặt trầm xuống. Dưới chân giẫm một cái địa, một đóa tường vân trống rỗng mà sinh, đem hắn nâng lên liền bay tới không trung. Đi vào không trung, La Hỏa vung trong tay kiếm gỗ đảo, nhưng gặp một vệt kim quang bay ra, thẳng đến con chó kia yêu mà đi. Lần này, La Hỏa không có ý định cùng con chó kia yêu liều mạng, hai người khí lực dễ bản không thể so sánh. Nhìn thấy kim quang đột kích, con chó kia yêu khỏe miệng lộ ra cười lạnh, vung trong tay lớn chát đao liền nên đón tiếp lấy. Chỉ ngay bành, một thanh âm vang lên, đạo kim quang kia trực tiếp bị đánh phát nổ. Bất quá, La Hỏa nhưng không có ý định như thế kết thúc, lần nữa huy động lên ở trong tay kiếm gỗ đảo, từng kiếm một chém ra. Lập tức, từng đạo kim quang liền lít nha lít nhít hướng con chó kia yêu bay đi. Con chó kia yêu cũng không cam chịu yếu thế, vung vẩy lên trong tay lớn chát đao, đại đao tung bay, hát nước không tiến, tất cả đột kích kim quang đều bị nó chém vỡ. Ha ha tiểu Hoa Nhi, ngươi chỉ những thứ này bản lĩnh sao? Nếu là chỉ có những này bản sự, vậy liền chớ trách bản vương xuất thủ. Nói xong lời này, con chó kia yêu nhún người nhảy lên, trực tiếp đón đầy trời kim quang liền vào tới, lao thẳng tới không trung La Hỏa. La Hỏa thấy thế, lạnh hư một tiếng, tay trái vừa lật, nhưng gặp ánh lửa lóe lên, vạn quạ ấm liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong, sau đó, vạn quạ ấm đột nhiên bay lên, lên đến không bên trong lập tức liền bật lên đầy trời ánh lửa. Vạn quạ ấm tại không bay tròn chuyển động ở giữa, hồ nước bị mở ra, trong chốc lát, từng cái hỏa nha phe phẩy cánh liền từ trong bầu bật ra, không hề đứt đoạn phát ra cặc cặc. Tiếng kêu, vô số chỉ hỏa nha bay ra về sau, quanh quẩn trên không trung mấy bị, tựa hồ phát hiện ngay tại bọn tới cậu yêu, lập tức liền hướng vào tới. Nhìn thấy vô số hỏa nha đánh tới, con chó kia yêu lấy làm kinh hãi, vội vàng huy động lớn chát đao liền chẳng tới. Đáng tiếc, hỏa nha không phải tử vật, nhìn thấy chém tới lớn chát đao, nhao nhao tránh né lấy, nhưng đang tránh né đồng thời, bọn chúng nhao nhao há miệng phun ra từng đoàn hỏa diễm. Kia là một bên trong lửa, không trung lửa, tam muội lửa, thái dương chân hỏa bao gồm thần hỏa. Từng đoàn hỏa diễm bay ra, trong nháy mắt liền hóa thành một cái biển lửa, trực tiếp đem cậu yêu bao vây ở trong đó. Cảm nhận được ngọn lửa kia uy lực, cậu yêu trực tiếp biến sắc. Không được, cậu yêu kinh hô nhất thanh, sau đó vội vàng xoay người hướng trên mặt đất bỏ chạy. Đáng tiếc, trên người của nó đã là cháy đen một mảnh, vô số đóa hỏa diễm đã bắt đầu trên người nó bắt đầu cháy rừng rực. A, cậu yêu kêu thảm một tiếng, dưới chân không còn, bịch. Nhất thanh trực tiếp liền từ không trung rơi xuống, trung điệp đập vào trên mặt đất, sau đó nó liền kêu thảm trên mặt đất lăn lộn, ý đồ đem ngọn lửa trên người dập tắt. Đáng tiếc, trên người nó thiêu đốt không phải phàm hỏa, chính là các loại thần hỏa, há lại dễ dàng như vậy dập tắt. Huống chi giờ phút này vô số chỉ hỏa nha đã đuổi tới, có hỏa nha nhào về phía bộ mặt, có hỏa nha nhào về phía bộ ngực, có hỏa nha phóng tới hai chân, còn có hỏa nha xông về. Những con hỏa nha này có là trực tiếp nhào cắn, mỗi một lần nhào cắn đều từ cậu yêu trên thân xé rách khối tiếp theo huyết đục, có thì là há miệng lần nữa phun ra từng đoàn hỏa diễm, hỏa diễm rơi vào cậu yêu trên thân như là giòi trong xương hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng truyền đến. Kia không ngừng lăn lộn cậu yêu đã triệt để hóa thành một hỏa nhân, cậu đầu lớn chát đao đã sớm bị nó nhét vào nơi xa. Thấy cảnh này, không trung La Hỏa ngây ngẩn cả người, lô trong dạp đám người cũng ngây ngẩn cả người, mà đám kia trong núi chúng yêu cũng có chút ngây ngẩn cả người. Vô tận hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn giữa thiên địa, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, lăn lộn cậu yêu rốt cục ngừng lăn lộn, sau đó, nguyên bản thân người trực tiếp hóa về cậu yêu chân thân. Đáng tiếc, cho dù hóa thành cậu yêu chân thân, nó cũng không thể dập tắt trên người liệt diễm, ngược lại liệt diễm càng hung mãnh hơn. Vô tận liệt diễm bên trong, đầu tiên là da lông bị đốt hết, tiếp theo là huyết đục, sau đó là xương cốt, cuối cùng hỏa diễm chậm rãi dập tắt, nguyên địa lưu lại một đống màu đen cho tàn. Lúc này, một trận cùng gió thổi tới, kia một đống màu đen cho tàn trong nháy mắt liền bị quyển lên thiên không. Một đạo chân linh quanh quẩn trên không trung mấy bị, sau đó liền bay về phía bầu trời, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Một con đỉnh phong yêu vương như vậy vẫn lạc. Chương 1931, đối chiến chư yêu, Lôi Hồng Mai gặp nạn. Chương 1931, đối chiến chư yêu, Lôi Hồng Mai gặp nạn. Lá hỏa chậm rãi trở xuống mặt đất, kinh nghi bất định nhìn về phía trước chỗ kia mặt đất. Nơi đó chính là mới cậu yêu bị đốt cháy thành cho bụi địa phương, mặc dù cho tàn đã bị cuồng phong cuốn đi, nhưng trong này vẫn lưu lại một chút màu đen đơn ký. La Hỏa nháy máy mắt, vẫn còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Hành Hoàng Kỳ dần dần thu hồi đầy trời kim quang, chậm rãi bay trở về trong ngực của hắn, sau đó, vạn quả ấm cũng chậm rãi rơi xuống, trực tiếp rơi vào La Hỏa trước mặt. Đưa tay đem vạn quả ấm nhận vào tay, một máy mắt, La Hỏa cũng cảm giác có một cỗ ấm áp khí lưu từ lòng bàn tay chui vào, sau đó liền chạy vào hắn khí hải ở trong. La Hỏa lập tức cũng cảm giác được hắn trong khí hải pháp lực tăng trưởng một đoạn. Cái này, La Hỏa khiếp sợ nhìn trong tay vạn quả ấm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhưng vào lúc này, một đạo nhu hòa dễ nghe thanh âm từ phía sau hắn chuyển tới. "La sư minh, tiếp theo trận liền giao cho sư muội ta đi." Nghe được thanh âm kia, La Hỏa cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng trở lại chắp tay, nói, "Nguyên lai là Lôi sư muội, đã như vậy, cái kia sư minh ta liền đi về trước." Lôi Hồng Mai cười hoàn lễ, sau đó liền đi hướng dãy núi trước đó. Lôi Hồng Mai đi vào trước núi, đưa tay một trường, nhưng gặp kim quang lóe lên, trong tay liền nhiều một đầu kim sắt nguyên tiên. Đầu này kim tiên có dài hơn một trượng, cánh tay trẻ con phẩm chất, toàn thân không ngừng lóe ra kim quang, có từng đạo kim sắc lôi đỉnh lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn có lốt bốt thanh âm. Roi này tên gọi Lôi Thần Roi, chính là dư hồng thượng ngày đó trên phần bảo nham đạt được, chính là một kiện không tệ tiên tiên linh bảo. Chấp roi nơi tay, Lôi Hồng Mai hừ lạnh một tiếng, liền vận chuyển pháp lực, cao giọng quát, người nào đi ra đánh một trận. Lời này vừa nói ra, liền quanh quẩn tại giữa thiên địa, dư âm trận trận, tiếng vang không dứt, khuấy động lên trong núi mây mù yêu quái càng là không ngừng sôi trào. Mây mù yêu quái lăn lộn ở giữa, một đạo hồng quang từ đó thoát ra. Kia hồng quang rơi đến trước núi, từ đó hiện ra một yêu. Chỉ gặp này yêu chư đầu nhân thân, đầu heo bên trên hai cây dài hơn ba thước răng nanh phun ra miệng bên ngoài, không ngừng lóe ra tùm mạch quang, thân cao hai trượng có thừa, mặc một thân huyết hồng khôi giáp, trong tay thì chống một thanh ba răng xiên. Kia ba răng xiên toàn thân lóe ra yếu ớt huyết quang, dài ước chừng khoảng hai trượng, giữ tại chư yêu trong tay không ngừng bốc lên lấy huyết sắc sắc khí. Hô hô, ha ha. Một trận thô lệ tiếng cười quái dị vang lên, kia chư yêu một đôi huyết mâu thật chặt tập trung vào đối diện Lôi Hồng Mai, trong mắt tràn đầy khát máu cùng tham lam. Tiểu nữ hoa, ngươi rất không tệ, da mịn thịt mềm nghĩ đến nhất định sẽ phi thường mỹ vị, ha ha. Nghe nói như thế, Lôi Hồng Mai sắc mặt tâm trầm, vung trong tay trường tiên, chỉ nghe được răng rắc răng rắc. Một thanh âm vang lên, giống như một tia chớp phá vỡ hư không. Yêu nghiệt, sắp chết đến nơi còn không tự biết, xem roi. Nói một tiếng nhìn roi, Lôi Hồng Mai trực tiếp nhún người nhảy lên, vung động trong tay trường tiên liền hướng kia chư yêu rút tới. Lôi thần roi những nơi đi qua, không trung xẹt qua một mảnh kim sắc địa quang, phản phất toàn bộ không gian đều bị vỡ ra. Nhìn thấy Lôi Hồng Mai một roi rút tới, kia chư yêu cũng không cam chịu yếu thế, múa động trong tay ba răng xin liền nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe được ba, một thanh âm vang lên, Lôi thần roi liền quất vào ba răng xin đầu rĩa bên trên, một nháy mắt liền bạo phát ra sáng chói địa quang, không trung càng là vang lên răng rắc thanh âm. Điện quang dọc theo đầu rĩa hướng bên trên truyền lại, chỉ là trong khoảnh khắc liền truyền đến kia chư yêu trên tay, sau đó trong chớp mắt liền truyền khắp chư yêu toàn thân. Trong chốc lát, chư yêu toàn thân cứng đờ, trên thân lốt bốt đều xuất hiện vô số đạo hồ quang điện lẫn nhau đan xen kẽ. Cái này cứng đờ vẹn vẹn kéo dài một cái hô hấp, nhưng liền cái này một cái hô hấp cũng đầy đủ Lôi Hồng Mai lần nữa vung ra một roi. Thế là roi thứ hai liền vung ra cái này một roi trực tiếp quất vào chư yêu đầu heo bên trên, sau đó, vành, một thanh âm vang lên, thân cao hai trượng có thừa chư yêu vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nương theo lấy phanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn chư yêu thân thể trùng điệp đập vào trên mặt đất, một cái mắt, phụ cận đại địa đều phảng phất chấn động lên. Lôi Hồng Mai cũng không phải do dự hạng người, bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi nàng thu hồi trường tiên, bước chân nhảy lên, liền đi tới chư yêu trước người, lần nữa vung lên Lôi Thần Roi. Lôi Thần Roi xẹt qua trời cao, mang theo vô tận lôi đỉnh lần nữa hướng về trong hầm chư yêu rút đi. Đột nhiên, nồng đậm đến cực điểm yêu khí phóng lên tận trời, trực tiếp ngăn ở Lôi Thần Roi phía trước. Vô tận điện quang lấp lóe, trực tiếp đánh nát kia từng đoàn yêu khí, nhưng trình độ nhất định cũng chậm lại Lôi Thần Roi kéo xuống tốc độ. Ngay tại như vậy một cái mắt, trong hầm huyết quang lấp lóe, sau đó, siêu. Nhất thanh, một đạo huyết quang trực tiếp từ yêu khí bên trong sông ra bay chéo ra ngoài, trong chốc lát đã đến mấy trăm trượng có hơn. Huyết quang rơi xuống đất, chư yêu một lần nữa hiện ra thân hình. Lúc này, kia chư yêu đầu heo bên trên đã biến thành cháy đen sắc, duy chỉ có hai cây răng nanh vẫn như cũng là sâm bạch chi sắc. Ngang. Rơi xuống đất chư yêu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó quanh thân đều lóe lên huyết quang, kia huyết quang phóng lên tận trời, trực tiếp khuấy động lên không trung thiên tượng. Không trung mây mù yêu quái tràn ngập, bên trong càng là hiện ra một đầu cự heo hư ảnh. Kia hư ảnh túi đầu nhìn về phía mặt đất, một đôi sắc bén huyết mâu một mực chăm chú vào Lôi Hồng Mai trên thân. Bị kia hư ảnh tiếp cận, Lôi Hồng Mai chỉ cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một cỗ băng hàn chi ý, trong nháy mắt liền đi khắp toàn thân. Trong một chớp mắt, Lôi Hồng Mai cũng cảm giác nguyên thần của mình phảng phất bị đông lại. Nhưng vào lúc này, kia chư yêu lại là hét dài một tiếng, sau đó xách trong tay ba răng xin liền lao đến, hai chân giẫm ở trên mặt đất, phụ cận toàn bộ đại địa đều đang chấn động. Lôi Hồng Mai trong hai mắt thấy rất rõ ràng, kia chư yêu ngay tại hướng nàng cấp tốc đến gần, nó kia trong tay ba răng xin lóe ra tùn hàn quang, một đôi huyết mâu bên trong càng là nổ bắn ra lấy vô tận khát máu cùng giết chóc. Không tốt, không tốt, không tốt. Lôi Hồng Mai hai mắt trừng đến căng tròn, đáng tiếc toàn thân đều phảng phất cứng đờ, căn bản là không thể động đậy. Mấy trăm trượng khoảng cách đối với người bình thường khả năng cần mấy phút, nhưng đối với một con yêu vương cảnh đại yêu, kia vẹn vẹn mấy hơi thời gian. Vẹn vẹn trong chớp mắt, kia chư yêu liền đi tới Lôi Hồng Mai trước mặt, kia cao hơn hai trượng thân hình, tựa như lấp kín tường che khuất Lôi Hồng Mai ánh mắt, thiên địa vì đó tối đen, dương mắt nhìn lên, kia một đôi huyết mâu tựa như hai ngọn đèn đỏ, dài hơn ba thước răng nanh lóe ra yêu đớt bạch quang, đại trương heo trong miệng hướng ra phía ngoài phun ra một cỗ nồng đậm tanh hôi chi khí. Ha ha, ha ha nữ hoa hoa, tử kỳ của ngươi đến ha ha. Theo tiếng cười to, kia chư yêu cũng không vung động trong tay ba răng xiên, mà là trực tiếp túi đầu mở cái miệng to ra. Một cái mắt, kia miệng mở lớn liền dài đến một trượng lớn nhỏ, miệng đầy răng nanh đều lóe ra bạch quang, tinh hồng lưỡi dài càng là không ngừng cuốn lên, màu vàng nhạt nước bọt không ngừng nhỏ giọt xuống, càng thêm nồng đậm mùi hôi thối không ngừng bọt vào Lôi Hồng Mai trong mũi. Yêu nghiệt, ta. Chương 1932, chư yêu đền tội, chuột đế rời núi. Chương 1932, chư yêu đền tội, chuột đế rời núi. Lôi Hồng Mai trong lòng sợ hãi không hiểu, muốn há miệng, nhưng lại phát hiện toàn thân căn bản là không có cách động đậy, liền ngay cả há miệng đều làm không được. Hiển nhiên Lôi Hồng Mai liền muốn chết tại heo miệng phía dưới, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Lôi Hồng Mai chỉ cảm thấy lồng ngực của mình chấn động, sau đó liền có một vật từ nàng trong ngực chui ra. Kia là một viên bảo châu toàn thân kim quang chói mắt, lóe ra chói mắt kim quang. Bảo châu từ Lôi Hồng Mai trong ngực chui ra, trực tiếp liền đón nhận đầu kia chư yêu. Phanh! Một thanh âm vang lên, bảo châu chính giữa kia chư yêu mũi heo bên trên, sau đó, nương theo lấy nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia chư yêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bảo châu đem chư yêu đánh bay về sau, thế đi không dứt, trực tiếp vọt lên bầu trời. Một châu liền đánh vào không trung cái bóng mở kia bên trên. Chỉ nghe được bành, một tiếng vang thật lớn, cái bóng mở kia trực tiếp bị đánh phát nổ. Cùng lúc đó, kia bị đánh bay trên không trung chư yêu lần nữa kêu thảm một tiếng, vũ quan trong thất khiếu trong nháy mắt đều có đỏ màu nâu máu tươi phun ra, theo đông. Một tiếng vang thật lớn, chư yêu thân thể trùng điệp đập vào trên mặt đất. Lúc này, Lôi Hồng Mai rốt cục khôi phục đối thân thể trường khống, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hết thảy trước mắt, có vô số nghi vấn ở trong lòng nổi lên. Đó là cái gì? Nó làm sao tại ta trong ngực? Đột nhiên, Lôi Hồng Mai nhớ ra cái gì đó. Đây không phải lần trước tại huyết lao trong núi, bạch huyền tình bạch sư thúc trong tay hạt châu kia sao? Nó tên gọi là gì tới? Định Thần Châu. Đúng, gọi là Định Thần Châu người đến. Chỉ là, Định Thần Châu chạy thế nào đến trong ngực của ta? Lại là lúc nào đến ta trong ngực? Theo đông. Một tiếng vang thật lớn, kia chư yêu nện rơi xuống đất, đem mặt đất lần nữa ném ra một cái hố to. Cái này một tiếng vang thật lớn cũng làm cho Lôi Hồng Mai hồi phục thần trí. Lấy lại tinh thần, Lôi Hồng Mai biết giờ phút này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, thế là mấy bước liền đi tới chỗ kia bờ hố, sau đó vung động trong tay Lôi Thần Roi lần nữa rút tới. Lần này nàng trực tiếp vận chuyển toàn bộ pháp lực, vô tận pháp lực chen chúc mà vào, Lôi Thần Roi quang hoa đại tác, vô số đạo lôi đỉnh hiện đầy roi thân, theo một mảnh kim sắc điện quang trùng điệp rút được heo trên đầu. Vành hai bên trong chỉ nghe được răng rắc răng rắc, một thanh âm vang lên, cái kia đầu heo trực tiếp bị rút phát nổ, nhưng gặp nở tung vạn đóa hoa đào, óc bể ra, chư yêu đã chết oan chết uổng. Một đạo chân linh từ đầu heo bên trong chui ra, quanh quẩn trên không trung mấy bị về sau, liền biến mất bóng dáng. Theo chư yêu bỏ mình, không trung viên kia định thần châu thì bay thẳng về lô lều, cũng rơi vào Bạch Uyển Tình mở ra trong tay. Lôi Hồng Mai trở lại lô lều, vội vàng không người hướng Bạch Uyển Tình nói lời cảm tạ. Bạch Uyển Tình thì khoát tay áo, cười nói, Đỏ Mai sư điện, nhanh ngồi xuống đi. Tiếp xuống liền nên chúng ta những người này xuất thủ. Lôi Hồng Mai nghe vậy ngạc nhiên, còn không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, liền bị một bên sư minh Trương Minh lôi trở lại trên chỗ ngồi. Sư muội, vừa rồi chúng ta đối phó đều là yêu vương, tiếp xuống chỉ sợ nên những cái kia yêu đế xuất thủ. Nghe Trương Minh như vậy nói chuyện, Lôi Hồng Mai lập tức hiểu tới, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là vội vàng nhắm mắt điều tức. Mới trận chiến kia, nàng tiêu hao cũng là to lớn, mà càng quan trọng hơn chính là tinh thần tiêu hao. Người tu đạo đều biết thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nàng vừa rồi liền tự mình kinh lịch một phen. Theo nàng bắt đầu điều tức, thể nội còn lại pháp lực trong nháy mắt bị điều động, bắt đầu cấp tốc lưu quay vòng lên. Vô tận tiên địa nguyên khí bị điều động, bắt đầu hướng về Lôi Hồng Mai điên cuồng mà tới. Lôi Dũng, Dư Hồng Thược thấy thế, đồng thời mỉm cười, sau đó hai người đồng thời xuất thủ, nhìn chơi một chảo, trong khoảnh khắc, phương viên số phạm vì trăm dặm thiên địa nguyên khí đều bị hai người nhiếp đi qua. Một cái mắt, lô trong dạng, vô tận thiên địa nguyên khí trực tiếp hóa thành nồng vụ, tựa như tiên cảnh. Lôi Hồng Mai chỉ cảm thấy mình vẫy vùng tại vô tận nguyên khí chi hải bên trong, tựa như một chiếc thuyền con, theo gió trục lãng, mà nguyên thần của nàng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Dãy núi bên trong, mây mù lượn lờ, tại vô tận mây mù yêu quái chỗ sâu, có ba cái bảo tọa, ba cái trên bảo tọa phân biệt ngồi ngay thẳng một người, ước, không, là một yêu. Cái này ba yêu theo thứ tự là đầu chuột thân người, đầu hổ thân người cùng chư đầu nhân thân. Hiển nhiên, bọn chúng là chuột yêu, hổ yêu cùng chư yêu. Ba yêu thân bên trên đều bốc lên lấy vô thượng uy thế, đều tại yêu hoàng chi cảnh, cùng phía trước 12 yêu vực bên trong những cái kia giả yêu hoàng khác biệt, cái này ba yêu đều là thực sự là yêu quái hoàng, hơn nữa còn không phải sơ giai yêu hoàng. Chuột yêu, hổ yêu chính là trung giai yêu hoàng, mà kia chư yêu càng là cao giai yêu hoàng. Tại ba tôn yêu hoàng tòa hạ thì là trên trăm yêu tộc, những yêu tộc này tu là thấp nhất đều là đỉnh phong yêu vương, trong đó có một nửa đều là yêu đế, từ sơ giai yêu đế đến đỉnh phong yêu đế đều có. Tiếp theo chiến, người nào xuất chiến? Trên bảo tọa chuột yêu hoàng đột nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, chúng yêu đều trầm mặc, nhất thời tận đều không còn gì để nói. Thật lâu, chuột tộc một vị trung giai yêu đế đi ra, hướng lên không người nói, "Lão tổ, tiểu tôn nguyện đi." Chuột yêu hoàng thấy thế, mỉm cười, tựa hồ hết sức hài lòng, gật đầu nói, "Tốt, chuột hừng, ngươi rất không tệ, đợi ngươi đắc thắng trở về, bản hoàng giúp ngươi đột phá yêu hoàng chi cảnh." Lời vừa nói ra, phía dưới chuột hưng vui mừng quá đỗi, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất nhân tiện nói, "Đa tạ lão tổ bùng trồng, lão tổ yên tâm, tiểu tôn tất dốc hết toàn lực, vì tộc ta quên mình phục vụ." Chuột yêu hoàng khoát tay áo, nói, "Chuột hưng, đứng lên đi, bản hoàng chờ lấy tin tức tốt của ngươi." "Vâng, lão tổ." Chuột hưng khởi thân, quay người liền bọn ra ngoài. Mây mù yêu quái lan lộn, một đạo hoàng quang liền từ trong sương mù liền xông ra ngoài. Hoàng quang rơi xuống đất, từ đó hiện ra một yêu. Chỉ gặp này yêu thân cao khoảng 6 thước, đầu chuột thân người, trong tay cầm hai thanh loan đao. Cái này hai thanh loan đao đều một thước khoảng 2 tấc, toàn thân hiện ra màu vàng sẫm, đao trên người có từng đạo huyết văn bên trong huyết quang lưu động, huyền như dòng máu đang lưu động, càng có vô cùng sát khí từ trên thân đao bay lên, tràn đầy tà ác cùng các máu. Chuột yêu vừa xuống đất, liền mặt hướng lô lều phương hướng, trong miệng phát ra khặc khặc cười quái dị thanh âm. Người ở bên trong nghe, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết, bản đế sớm đã đói khát khó nhịn. Nghe nói như thế, lô trong dạng, mọi người đều là giận dữ. Tiên Lập Văn nhìn về phía đám người, nói, người nào nguyện ý xuất chiến, đem này yêu chém giết. Vừa dứt lời, nơi hẻo lánh bên trong Dương Thiền liền đứng lên, hướng Tiên Lập Văn túi người hành lễ, nói, đều văn sư minh, này yêu liền giao cho tiểu muội ta đi. Tiên Lập Văn thấy là Dương Thiền, gật đầu cười, nói, Dương Thiền sư muội có bảo liên đăng hộ thể, liệu cũng không ngại, trận này liền giao cho sư muội. Sư minh yên tâm. Dương Thiền đáp ứng nhất thanh, quay người liền ra lô lều, mấy bước liền đi tới kia chuột hưng phụ cận, mang trên mặt mấy phần cười lạnh, mở miệng nói, yêu nghiệt, một trận này liền do bản tiểu thư đến chiếu cố ngươi đi. Nhìn thấy người đến chính là một cái thiên kiều bá mỹ nữ hoa hoa, chuột hưng trong nháy mắt đại hỉ, một đôi huyết mâu bên trong tràn đầy sắc dục cùng cắt máu. Nữ hoa hoa, ngươi tới rất tốt, bản đế rất lâu đều không tiếp tục đến qua nhân tộc nữ hoa hoa mùi vị, thật sự là thật hoài niệm a. Khắc khắc. Chương 1933, mở mắt thần, Dương Thiền muốn chém yêu. Chương 1933, mở mắt thần, Dương Thiền muốn chém yêu. Dương Thiền thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hiển nhiên nàng đã thật sự nổi giận. Nhớ nàng Dương Thiền là bực nào thân phận, mẫu thân của nàng chính là đại hạ hướng công chúa, nàng chính là công chúa chi nữ, nàng cứu cứu càng là huyền môn thiên sư, Phật đạo tán tu thiên hạ vạn đạo chi tổ. Hiện tại một cái chỉ là trung gia yêu đế, dám đối nàng miệng phun như thế ác ngôn, đơn giản không biết chữ chết là như thế nào biết. Dương Thiền cắn răng nói, yêu nghiệt, ngươi muốn chết. Sau đó Dương Thiền một bước phóng ra, trong nháy mắt vượt qua trăm trượng không gian, lập tức liền xuất hiện ở chuột yêu trước mặt, rút kiếm liền chạm tới. Kiếm vô đảo toàn thân lóe lên kim quang, xét qua một đạo kim màn lao thẳng tới chuột yêu mặt mà tới. Kia chuột yêu nhìn thấy kim quang đột kích, chẳng những không sợ, ngược lại còn phá lên cười, giơ lên trong tay loan đao liền nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được rắc nhất thanh, sau đó chuột yêu trong tay trong đó một thanh loan đao vậy mà trực tiếp bị chém đứt. Kiếm vô đạo chặt đứt loan đao, mang theo chói mắt kim quang tiếp tục chém về phía chuột yêu mặt. Lần này chuột yêu luống cuống, nó kinh hô nhất thanh, vội vàng hướng trên mặt đất lăn một vòng, trong nháy mắt bụi đất tung bay. Dương Tiền một kiếm chạm trên mặt đất, đem mặt đất chém ra một đầu dài ước chừng một trượng, sâu không biết mấy phần cái đất, mà kia chuột yêu cũng đã không thấy bóng dáng. Dương Tiền gặp một kích thất bại, vội vàng hướng về sau rút lui mà quay về, trong nháy mắt lui về ra ngoài mấy chục trượng, để phòng kia chuột yêu từ lòng đất đánh lén. Sau đó Dương Tiền cũng không tại mặt đất chờ lâu, góp chân hướng phía dưới giẫm một cái, ngay lập tức chống rông sinh ra một đóa tường vân đưa nàng nâng lên, bay lên đến không trung. Dương Tiền cúi đầu nhìn xuống dưới, hai mắt trung kim quang lưu chuyển, đã làm mở ra pháp nhãn. Pháp dưới mắt, dưới mặt đất mấy trượng chiều sâu đều xuất hiện ở Dương Tiền trước mắt. Dưới mặt đất mỗi một khối đá, mỗi một đầu côn trùng đều nhất nhất bị Dương Tiền xem ở trong mắt, đáng tiếc cũng không nhìn thấy kia chuột yêu. Chi như vậy, một thì khả năng chuột yêu có công pháp đặc thù, nhưng che lấp khí tức của mình, thứ hai có thể là chuột yêu chui vào lòng đất chỗ càng sâu, vượt qua Dương Tiền khả quan xem xét phạm vi. Khá lắm yêu nghiệt, vậy mà thông nơi đây hành chi thuật. Nói đến đây, Dương Tiền đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng nhớ tới một sự thật có vẻ như trước mắt đây là một con chuột yêu a. Chuột yêu sẽ đào động chẳng lẽ không phải một kiện mười phần bình thường sự tình sao? Đương nhiên phổ thông chuột yêu có lẽ thật sự là đào hang, nhưng trước mắt cái này chuột yêu dù sao chính là một con trung gia yêu đế. Đối với một con yêu đế tới nói, nó đào hang thuật có chút cùng loại đạo môn địa hành thuật, tựa hồ cũng không phải là không được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đại địa bành nhất thanh nổ lên đầy trời bụi đất. Kia đầy trời trong bụi đất, một đạo hoàng quang bay nhanh mà ra, lao thẳng tới không trung Dương Tiền mà tới. Dương Tiền thấy thế, lạnh hừ một tiếng, quanh thân pháp lực phùng lên, sau đó phất tay liền lại chém ra một kiếm. Chỉ gặp một đạo kiếm mang màu vàng nóng bay ra, thẳng đến kia chuột yêu mà đi. Chỉ nghe được cong một thanh âm vang lên, kim quang cùng kia hoàng quang liền đụng vào nhau, sau đó hai đạo quang mang đồng thời chôn bụi, hoàng quang tán đi, từ đó hiện ra kia chuột yêu thân ảnh. Thời khắc này kia chuột yêu quanh thân có chút chật vật, bất quá làm cho người kỳ quái lại là nó trong tay xuất hiện lần nữa hai thanh loan đao. Dương Tiền ánh mắt ngưng tụ, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng qua trong giây lát liền biến mất. Một thì khả năng cái này chuột yêu trong tay không chỉ là hai thanh loan đao, khả năng ba thanh, bốn chuôi, năm chuôi, thậm chí nhiều hơn, một thanh hỏng trực tiếp đổi một thanh chính là, thứ hai cũng có thể là kia loan đao có bản thân chữa trị chi năng. Bất quá vô luận là kia loại khả năng, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Dương Thiền trực tiếp lần nữa vung ra một kiếm, lại là một đạo kim sắc kiếm quang bay ra. Chuột yêu lần này không còn dám đón đỡ, mà là quay đầu hướng phía dưới vừa chui, một đạo hoàng quang nhào về mặt đất, trong nháy mắt liền lại chui vào dưới mặt đất. Lần này Dương Thiền toàn bộ hành trình mở ra pháp nhãn, đem chuột yêu chui xuống dưới đất trong nháy mắt đó đều thấy rõ ràng. Kia chuột yêu vừa mới chui xuống mặt đất, quanh thân hoàng quang đại thịnh, thân thể của nó liền phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể, cho dù là pháp nhãn đều không nhìn thấy thân hình của nó. Đương nhiên Dương Thiền cũng minh bạch cũng không phải là thật sự là pháp nhãn không nhìn thấy, mà là tu vi của nàng có chút thấp, nếu là tu vi lại cao một chút, có lẽ kia chuột yêu liền không có cách nào dễ dàng như thế tránh khỏi. Cái này chuột yêu thật là đủ cẩn thận. Dương Thiền ở trong lòng không khỏi thầm mắng nhất thanh. Trong lòng mắng xong, Dương Thiền không dám kinh thường, trực tiếp đem Bảo Liên đăng thế. Bảo Liên đăng bay lên, to như hạt đậu hỏa diễm cấp tốc nhảy lên, từng đạo kim quang bung xuống, đem Dương Thiền một mực bảo hộ ở giữa. Có Bảo Liên đăng thủ hộ, Dương Thiền trong lòng thở dài một hơi, sau đó nàng toàn lực vận chuyển pháp lực, bất quá lần này pháp lực không có hướng chạy hai mắt, mà là trực tiếp hướng chạy mi tâm chỗ. Trong chốc lát về sau, Dương Tiền chỗ mi tâm có một đạo kim mang chậm rãi đâm ra, sau đó kim mang càng ngày càng thịnh, kim mang bên trong vậy mà xuất hiện một cái hư ảo dựng thẳng mắt. Dựng thẳng mắt bên trong, thần quang lưu chuyển, lộ ra vô tận thần bí cùng huyền diệu. Ngay tại Dương Tiền mở ra dựng thẳng mục đích trong nháy mắt, bên cạnh lô trong giáp, một mực nhắm mắt điều tức Dương Hiển liền quay đầu nhìn lại, nhịn không được lắc đầu, thở dài một cái, thấp giọng lẩm bẩm, nha đầu này, tâm tính vẫn là quá gấp. Bên cạnh Tiền Lập Văn nghe vậy cười nói, Dương sư đệ, chớ có sốt ruột, Thiền Nhi sư muội còn nhỏ, có chút vội vàng sao động là bình thường, đợi kim đan ngũ chuyển về sau, nghĩ đến đã tốt lắm rồi. Dương Hiển nghe vậy gật gật đầu, cũng là không nói gì thêm, mà là tiếp tục quay đầu nhìn về phía muội muội Dương Thiền. Dương Thiền mi tâm dựng thẳng mắt cũng không phải là chân chính thần mục, mà là Dương Hiển tại chỗ mi tâm lưu lại một cái thần mục cân ký, mục đích là sợ Dương Thiền tương lai bị hư ảo che đậy bản tâm. Dù sao Dương Hiển thần mục nhưng nhìn phá thế ở giữa hết thể hư ảo, trực chỉ đại đạo bản chất. Bây giờ kia chuột yêu chui xuống lòng đất, Dương Thiền lấy pháp nhãn căn bản không nhìn thấy nó. Dương Thiền đã cực hận chuột yêu, thế là liền chủ động kích hoạt lên thần mục. Thần mục chậm rãi mở ra, một máy mắt, lòng đất mấy chục trượng chiều sâu bên trong hết thảy cảnh tượng đều hiện ra ở Dương Thiền trước mặt. Rốt cục, Dương Thiền thần mục khóa chặt một chỗ. Nơi đó ước chừng trong lòng đất vài chục trượng chỗ sâu, quanh thân đều bị một tầng hoàng quang bao vây lấy, cùng chúng quanh đại địa triệt để tan ở một thể. Nếu không phải thần mục huyền diệu, Dương Thiền căn bản là không phát hiện được. Giờ phút này, kia đạo hoàng quang chính trong lòng đất chậm rãi di động tới, nhìn di động phương hướng, chính là Dương Thiền vị trí. Hiển nhiên, kia chuột yêu chuẩn bị phát động lần thứ hai đánh lén. Dương Tiền khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong tay kiếm gỗ đào nắm thật chặt, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lần này xuất kích tất nhiên sẽ là lôi đình một kích. Đột nhiên, kia đạo hoàng quang tật bật lên, bành! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị tạt mở, bụi đất tung bay, tóe lên cao hơn 10 trượng. Từ kia trong bụi đất, có một đạo hoàng quang phóng lên tận trời, lao thẳng tới không trung Dương Tiền mà đi. Hoàng quang bên trong, chuột yêu khẽ miệng lộ ra từng tia cười lạnh, trong tay một đôi loan đao càng là lóe lên yếu ớt hồng quang, tràn đầy tà dị cùng quỷ quyệt. Mà trên không trung, Dương Tiễn rốt cục động, nàng nhẹ nhàng bung ra một kiếm. Chương 1934, chuột yêu vẫn lạc, Vân tiểu tử xuất chiến Nưu yêu. Chương 1934, chuột yêu vẫn lạc, Vân tiểu tử xuất chiến Nưu yêu. Một kiếm này, Dương Tiễn bung ra phi thường chậm, huy động quá trình bên trong, kiếm gỗ đào bên trên không nhấp nháy nữa kim quang, mà là hóa thành tử quang. Tử sáng long lánh, một cỗ lực lượng vô danh chính đang ngưng tụ. Cỗ lực lượng kia hùng vĩ lại trang nghiêm, thần thánh lại thần bí. Một kiếm nhẹ nhàng xẹt qua hư không, trong lúc đó, tử quang bùng lên, sau đó liền từ kiếm gỗ đào bay ra, hóa thành một đạo kiếm mang màu tím sấm lao thẳng tới kia chuột yêu mà đi. Nhìn thấy tử mang đánh tới, hoàng quang bên trong chuột yêu lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nó từ cái kia đạo tử quang bên trong cảm nhận được một loại cực hạn nguy cơ, đó là một loại có thể khiến nó hồn phi phách tán nguy cơ, nhưng ngay tại tử quang bay ra thời điểm, nó muốn né tránh đã là người si nói mộng. Không. Theo nhất thanh la hét, kia thân thể đã kia đạo tử mang bao trùm. Một cái mắt, nghìn vạn đạo tử mang bùng lên, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị nhuộm thành tử sắc. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, tử mang chậm rãi biến mất, không chung nơi nào còn có chuột yêu bóng dáng, thậm chí ngay cả một tia cho tàn đều không nhìn thấy. Một đạo chân linh phiêu đãng mà ra, quanh quẩn trên không trung hai cái, vừa muốn hướng phía nam bay đi, nhưng vào lúc này, trong cõi u minh có một cỗ lực lượng vô danh giáng lâm, trực tiếp liền che chùm lên cái kia đạo chân linh bên trên, sau đó, cái kia đạo chân linh liền tiêu tán, phảng phất chưa hề cũng không có có tồn tại qua. Một màn này, khoảng cách gần nhất Dương Tiễn cũng không có phát hiện, nhưng lô trong giáp tiền lập văn, Lý Trường Thọ, Khương Hùng, Khổng Tuyên, Dương Hiển, Dược Sư thì đều thấy được, mấy người trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Dược Sư càng là khiếp sợ đứng lên đến, hướng về chân linh bị ma diệt phương hướng túi người hành lễ. Nam mô A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, thiện hai. Thiên hai. Lúc này, Dương Hiển mở miệng. Thế nào, Dược Sư, ngươi là đối thiên đạo trừng trị bất mãn sao? Dược Sư nghe vậy, sắc mặt như thường, chậm rãi lắc đầu phủ nhận nói, cũng không phải, cũng không phải. Dương Hiển thí chủ, tiểu tăng chỉ là có chút cảm thán, kia yêu nghiệt miệng ra nói bừa, gây nên bị hôm nay chân linh diệt hết chi tiết, đây là khẩu nghiệp nhân quả, tự nhiên báo đáp, tiểu tăng gặp đây, hơi xúc động thôi. Nói xong, Dược Sư một lần nữa ngồi về trên bồ đoàn, nhắm hai mắt lại, liền thấp giọng tụng kinh. Dương Hiển gặp đây, hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng nhắm mắt lại. Khổng Tuyên trên mặt mỉm cười, cũng híp lại con mắt, sau lưng ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, tựa hồ ngay tại tích góp vô tận lực lượng. Tiên Lập Văn, Lý Trường Thọ đứng dậy, nhìn trời cúi đầu, sau đó lại lần nữa ngồi xuống. Những người khác nhìn thấy Tiên Lập Văn, Lý Trường Thọ hai người động tác, đều là sững sờ. Còn không đợi đám người mở miệng hỏi thăm, Dương Thiền đã một tay nâng bảo liên đăng, một tay nhấc lấy kiếm gỗ đào đi trở về lô lều bên trong. Tiên Lập Văn nhìn về phía đám người, mở miệng cười hỏi, cái này trận thứ hai, người nào nguyện ý xuất chiến? Vừa dứt lời, nơi hẻo lánh bên trong Vương Chất liền đứng lên, có chút không người nói, Thái Ức đạo huynh, trận này liền để ta tới đi. Nhìn thấy Vương Chất, Tiên Lập Văn gật đầu cười, nói, tốt, kia trận này vậy làm phiền đạo hữu. Vương Chất nhẹ gật đầu, cất bước liền đi ra lô lều. Đến trước núi, Vương Chất còn không tới kịp mở miệng, liền thấy trong núi mây mù yêu quái sôi trào, một yêu đã chui ra. Chỉ gặp này yêu đầu trâu thân người, thân cao ba trượng có thừa, cả người đầy cơ bắp, khối khối chồng chất, một đôi mắt trâu tựa như hai ngọn máu đèn, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra huyết quang, trong tay càng là nắm lấy một cây phương thiên hỏa kích. Kia đại kích dài hơn 5 trượng, toàn thân đen như mực báng kích bên trên răng đầy từng đạo huyết văn bên trong có huyết quang đang lưu động, càng có vô tận huyết sát chi khí bay lên, thẳng ngút trời. Đây là một đầu trung gia yêu đế cảnh lưu yêu. Đông. Một thanh âm vang lên, lưu yêu hai mắt như đèn, thật chặt khóa chặt trên đất Vương Chất, bạo ngược nở nụ cười. Nhân tộc, một trận này chính là ngươi ra đi tìm cái chết a. Vương Chất nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trực tiếp lắc người một cái thân thể, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, thân hình của hắn như là thổi hơi đồng dạng tại lớn lên, một mực cũng dài đến cao 3 trượng, trong tay bản lòng côn cũng theo đó lớn lên, cũng dài đến dài hơn 5 trượng. Yêu nghiệt, thiên ý tại ta, ngươi sắp chết đến nơi, còn không tự biết, buồn cười, buồn cười. Vừa dứt lời, Vương Chất dẫn đầu phát động công kích. Chỉ gặp Vương Chất tiến về phía trước một bước phóng ra, trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, giơ lên bản lòng côn liền đánh tới hướng Nưu Yêu Nưu đầu. Bản lòng côn vừa ra, côn trên thân từng đầu long văn liền du lịch bắt đầu chuyển động, cũng ngửa đầu phát ra tiếng long ngâm. Theo tiếng long ngâm, một cỗ cực hạn long uy liền nhào về phía Nưu Yêu. Bỏ họ. Nưu Yêu ngửa mặt lên trời nhất thanh huyết dài, vung lên trong tay phương thiên hỏa kích liền nên đón tiếp lấy. Nhân tộc, nhìn kích. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một tiếng vang thật lớn, trong hư không tựa như vang lên một tiếng sấm nổ. Ngay sau đó, Vương Chất cùng Nưu Yêu thân thể đều là nhoáng một cái, tiếp lấy hai người đồng thời rút lui mà quay về, đều lui ra vài chục trượng, vậy mà lực lượng ngang nhau, tám lạng nửa cân. Nưu Yêu một đôi huyết mâu bên trong lấp lóe mấy phần vẻ kinh dị, nhịn không được khen, tốt cái nhân tộc, khí lực thật là lớn. Vương Chất cười lạnh một tiếng, nói, Nưu Yêu, khí lực của ngươi cũng không yếu nha. Nưu Yêu nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười dài, nói, lại đến. Nói xong lời này, Nưu Yêu nhoáng một cái trong tay đại kích, dẫn đầu phát động công kích. Vương Chất thì vung mạnh bản lòng côn trực tiếp nên đón tiếp lấy. Hai người cũng không vận dụng thủ đoạn khác, mà là trực tiếp chiến ở cùng nhau. Trong chớp mắt, trên trăm cái hiệp liền đi qua, hai người đều là càng đánh càng hăng, càng đánh càng kịch liệt. Hai người từ dưới đất chiến đến không trung, lại từ không trung chiến đến mặt đất, từng đạo kinh khí bày ra, trên mặt đất bị tạc ra từng cái hố sâu, vô số trong hố sâu có vận đục nước ngầm cốt cốt mà ra. Lại sau một lúc lâu công phu, lại là trên trăm cái hiệp đi qua. Lô trong dạng, Trương Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh chờ thích đấu chiến chi pháp người đều nhìn ngây người, liền ngay cả Dương Hiển, Khổng Tuyên hai người cũng đều nhiều hứng thú nhìn lại. Lại là cong. Một tiếng vang thật lớn, hai người trên không trung đều bay ngược mà quay về. Lần này, Kiêu Nhu Yêu cũng không xuất thủ lần nữa, mà là chậm rãi trở xuống mặt đất, quanh thân dâng lên vô tận mây mù yêu quái. Nhân tộc, như vậy xuống dưới, người ta chẳng biết lúc nào mới có thể phân ra thắng bại, lại để ngươi xem một chút bản đế thủ đoạn khác. Bỏ họ. Theo nhất thanh bỏ kêu vang lên, mây mù yêu quái dần dần tan đi, từ kia trong sương mù hiện ra một đầu chiều cao hơn 50 trượng, thân cao hơn 30 trượng cự đại hắc nhu, to lớn như đầu bên trên hai cây thon dài sừng châu không ngừng lóe ra hàn quang, một đôi mắt châu bên trong càng là phun ra ngoài cao vài trượng mê mang. Bỏ họ. Lại là nhất thanh bỏ kêu, kia cự nhu túi đầu liền hướng về Vương Chất lao đến. Lúc này, Vương Chất cách xa mặt đất không đủ cao hơn 20 trượng, kia cự nhu túi đầu xuống chính dễ dàng với tới. Chỉ gặp hai cây sừng châu tựa như hai thanh lợi kiếm thẳng đến Vương Chất đâm tới. Ha ha. Vương Chất thấy thế, nhìn không được cười ha hả, đồng thời thân hình cấp tốc lên cao, trong nháy mắt đã đến cao trăm trượng không. Yêu Nghiệt, đã ngươi đã hiện ra thủ đoạn, như vậy tiếp xuống liền nhìn xem bần đạo thủ đoạn đi. Chương 1935, Nưu Yêu vẫn lạc, Hàn Triệu Dương xuất chiến. Chương 1935, Nưu Yêu vẫn lạc, Hàn Triệu Dương xuất chiến. Cao trăm trượng không bên trên, Vương Chất cười lớn nhìn xem phía dưới vọt qua Hắc Nưu, sau đó liền tháo xuống bên hông chặt núi búa. Đem chặt núi búa cầm trong tay, Vương Chất còn ra dáng ước lượng, nói: "Hắc Nưu, nhìn lưỡi búa." Nói chuyện, Vương Chất giương một tay lên liền đem chặt núi búa ném ra ngoài. Bị ném ra chặt núi búa toàn thân lóe ra kim quang, trên không trung đánh lấy xoáy liền thẳng đến kia Hắc Nưu nhìn sang. Cái này chặt núi búa rất là bất phàm, là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, thân có vô thượng sát phạt chi lực. Chặt núi búa vừa ra, mặc dù chưa chém trúng Hắc Nưu, nhưng Hắc Nưu đã cảm thấy nguy cơ sinh tử, nó bị giật nảy mình, vội vàng xoay người liền hướng bên cạnh chạy tới. Cái này Hắc Nưu sát thực bất phàm, phản ứng của nó đầy đủ cấp tốc, cái này quay người vừa chạy, trong nháy mắt đã đến ngoài mấy trăm trượng. Mắt thấy cái kia thanh chặt núi búa từ sau lưng nó sẽ qua, Hắc Nưu rốt cục thở dài một hơi, sau đó nó ngẩng đầu liền nhìn về phía không trung, một đôi huyết mâu rơi vào trăm trượng không trung kia đóa tường vân phía trên. Người muốn chết. Hắc Nưu cắn răng, giận mắng nhất thanh, sau đó nhún người nhảy lên, lao thẳng tới cao trăm trượng không. Chỉ gặp Hắc Nưu bốn vó đằng không mà lên, bốn vó hạ chính là một đoàn nồng đậm đến cực điểm mây mù yêu quái, kia mây mù yêu quái nâng nó kia thân thể cao lớn, thẳng đến Vương Chất mà đi. Mà trên không trung Vương Chất không chút nào không hoảng hốt, tựa hồ cũng không chuẩn bị tránh né. Vương Chất mỉm cười, đưa tay hướng về Hắc Nưu dưới thân chỉ một chỉ. Nhìn thấy Vương Chất biểu lộ, Hắc Nưu cảm thấy rất ngờ vực, tiếp lấy nhìn thấy Vương Chất ngón tay, nó theo bản năng túi đầu nhìn lại, sau đó, nó liền thấy có một vòng kim quang chính từ phía dưới bay tới, đã đi tới nó dưới thân 2-3 triệu chỗ. Không. Hắc Nưu dưới sự sợ hãi, nhất thanh la hét, đáng tiếc thì đã trễ. Chặt núi búa xoay một vòng, phốc. Nhất thanh liền chui vào châu trong bụng, sau đó theo rắc. Phốc. Nhất thanh bên trong, chặt núi búa trực tiếp từ Hắc Nưu trên sống lưng chui ra, cuối cùng trở xuống Vương Chất trong tay. Rắc. Âm thanh là chặt núi búa chặt đứt Hắc Nưu xương cốt thanh âm, phốc. Âm thanh là chặt núi búa chém tan huyết nục thanh âm. Chặt núi búa mặc dù từ Hắc Nưu trong thân thể chui ra, nhưng búa trên thân lại không có chút nào vết máu, toàn thân như cũ lóe ra chói mắt kỳ quang. Tiên Tiên Linh Bảo sao lại nhiễm vật dơ bẩn? Ngươi cái kia thanh lưới búa đến cùng là bảo vật gì? Vì gì lợi hại như thế? Thời khắc này không trùng, kia Hắc Nưu trên sống lưng có một cái lỗ thủng, phần bụng không ngừng có huyết nục, nội tạng khối vụn chút xuống, nhưng Hắc Nưu một đôi huyết mâu lại sáng đáng sợ, nó giơ lên nhu đầu, chăm chú nhìn chằm chằm không trung Vương Chất, mở miệng hỏi. Nghe được Hắc Nưu tra hỏi, Vương Chất túi đầu nhìn về phía Hắc Nưu hai mắt, nhưng lại chưa trả lời vấn đề của nó, mà là miệng hét đạo hiệu. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, yêu nghiệt, ngươi rất may mắn. Nghe được Vương Chất lời này, Hắc Nưu tức giận đến hai con ngươi phun lửa, phẫn nộ gào lên. Bỏ họ. Nghe một chút, nhân ngôn hay không? Ta đều phải chết, ngươi lại nói cho ta rất may mắn. Ngươi. Theo nhất thanh phẫn nộ bộc đều, Hắc Nưu thân thể đột nhiên đã mất đi tất cả lực lượng, từ không trung trực tiếp rơi xuống, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Một đạo chân linh từ Hắc Nưu trong thi thể chui ra, quanh quẩn trên không trung hai cái sau liền biến mất bóng dáng. Vương Chất một trận chiến này, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Nói khó đó là bởi vì cái này Nưu Yêu đấu chiến công phu thật mười phần cao minh, không có chút nào yếu tại Vương Chất. Phải biết Vương Chất tại tu đạo trước chính là trong núi tiểu phu, công phu quyền cước bản thân liền không kém, còn có không tệ tiên thuật, mà tu đạo về sau, hắn sở tu thần thông cũng khuynh hướng đấu chiến chi thuật, một thân công phu tại kim đan cảnh bên trong cũng liền yếu tại Khổng Tuyên, Dương Hiển trở giải rác mấy người. Nói đơn giản đó là bởi vì chờ Vương Chất tế ra chặt núi búa về sau, kia Hắc Nưu vậy mà rất dễ dàng liền bị chém giết. Trở lại lô lều về sau, Vương Chất hướng Tiền Lập Văn, Lý Trường Thọ không người, nói: "Hai vị đạo huynh, may mắn không làm được bệnh." Lý Trường Thọ ngắc để Vương Chất nhập tọa, Tiền Lập Văn thì nhìn về phía mọi người khác, cười nói: "Tiếp theo trận, người nào nguyện ý xuất chiến?" Tiền Lập Văn lời này vừa nói ra, trước mắt mọi người đều là sáng lên. Hàn Triệu Dương trực tiếp đứng dậy, hướng Tiền Lập Văn túi người hành lễ, nói: "Thái Ức đạo huynh, trận này liền do tiểu bội xuất chiến đi." Nhìn thấy Hàn Triệu Dương xin chiến, Tiền Lập Văn gật đầu cười, nói: "Làm phiền Hàn đạo hữu." Hàn Triệu Dương mỉm cười, đưa tay tìm đòi, chỉ nghe được nhất thanh kiếm minh, một thanh trường kiếm liền rơi vào trong tay nàng. Rút kiếm nơi tay, Hàn Triệu Dương cất bước liền ra lô lều, mấy bước liền đi tới trước núi. Người nào ra ứng chiến? Hàn Triệu Dương khẽ hé môi son, một đạo sáng sủa đạo âm liền bay vào quần sân trong. Thân là thế giới hiện tại bên trong, gần với địa tiên quắc lôi một vị kiếm tu, Hàn Triệu Dương cường đại trước mắt chỉ có Ngô Thanh Hiên, Ngô Tiểu Tuyết hai người rõ ràng. Cho nên, nhìn thấy Hàn Triệu Dương xuất chiến, Ngô Thanh Hiên cùng Ngô Tiểu Tuyết không có chút nào lo lắng. Lô trong dạng, Ngô Tiểu Tuyết quay đầu nhìn về phía ca ca Ngô Thanh Hiên, cười hì hì mở miệng nói: "Ca, ngươi nói tẩu tử mấy chiêu có thể thắng? Nô Thanh Hiên đưa tay vô vô Nô Tiểu Tuyết đầu, cả giận nói, ngươi nha đầu này, nhìn cho thật kỹ, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Nô Tiểu Tuyết nghe vậy, nhếch miệng, nhưng cũng xác thực không nói gì nữa. Lại nói dãy núi bên trong, mây mù yêu quái kịch liệt quay cuồng lên, bỗng nhiên, một đạo hồng quang từ trong sương mù thoát ra. Oanh! Nhất thanh đại địa đều chấn động lên, hồng quang rơi trên mặt đất, từ đó hiện ra một yêu. Này yêu thân cao 3 trượng có thừa, đầu hổ thân người, trong tay cầm một cây lang nha đồng, toàn thân lóe ra sâu kín hồng quang, cao gia yêu đế khí tức trực trùng bất tiêu. Nữ hoa hoa, bản đế đến chiếu cố ngươi, như thế nào? Kia hổ yêu lời nói rất là khách khí, nhưng này một đôi máu đỏ tươi trong mắt lại bắn ra lấy khát máu cùng tham lam, thậm chí khỏe miệng của nó chỗ còn không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra lấy nhạt chất lỏng màu vàng. Hiển nhiên, cái này hổ yêu căn bản liền không có an lấy hảo tâm. Đương nhiên, đây cũng là bình thường, không có gì tốt kinh ngạc. Hàn Triệu Dương khỏe miệng chứa lên một tia cười lạnh, vung vẩy trong tay trường kiếm, nói, yêu nghiệt, đã như vậy, vậy ngươi trước hết ăn ta một kiếm. Nói xong lời này, Hàn Triệu Dương thân thể nhất chuyển, kiếm tùy thân chuyển, bá. Một chút, một đạo kiếm mang liền bay ra ngoài. Đạo kiếm mang kia hiện ra nửa tháng nha hình, không ngừng lóe ra chói mắt kim quang, trong chớp mắt đã đến hổ yêu trước mặt. Kia hổ yêu nhìn xem tập đến trước mặt kiếm mang, hắc hắc một trận cười lạnh, nhấc lên lang nha bổng liền nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, kia hổ yêu thân thể chấn động, sau đó một cái đứng không vững, hai chân đang đang đang. Hướng về sau rút lui mấy chục bước, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Thân là cao gia yêu đế, hổ yêu hoàn toàn không nghĩ tới nó thậm chí ngay cả một cái nhân tộc nữ hoa hoa một đạo kiếm mang đều không tiếp nổi. Một lần nữa ổn định thân hình hổ yêu, trên mặt kinh sợ chưa thối lui, đột nhiên, nó tựa hồ lại đã nhận ra cái gì, theo bản năng đem lang nha bổng tiến tới trước mắt, sau đó nó một đôi mắt hổ lần nữa trừng đến căng tròn. A, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chương 1936, đỉnh phong yêu đế, Hàn Triệu Dương đại chiến hổ yêu. Chương 1936, đỉnh phong yêu đế, Hàn Triệu Dương đại chiến hổ yêu. Lại nói hổ yêu khiếp sợ phát hiện ngay tại nó lang nha bổng đồng trên đầu, cây kia dễ răng sói ở giữa, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Cái khe kia chỉ có cọng tóc phẩm chất, nếu là bình thường người đi nhìn, chỉ sợ rất khó phát hiện, nhưng cái này hổ yêu là người thế nào? Nó chính là một tôn cao gia yêu đế, cái này lang nha bổng càng là nó vũ khí tùy thân, cho nên ngay tại vừa mới, nó vừa mới ổn định thân hình, tâm thần trở về, liền đã nhận ra mình lang nha bổng một tia dị dạng, đợi đem nó thả ở trước mắt như thế xem xét, lập tức liền phát hiện cái khe kia. Hồ yêu tập trung nhìn vào, liền thấy cái này khe nước xâm nhập lang nha bổng bắc 1/3, nếu là lại có hai kiếm chạm tại cùng một chỗ, kia, nó căn này lang nha bổng chỉ sợ liền muốn báo tiêu. Nghĩ tới đây, hồ yêu đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lạnh cả tim, trong lòng cũng đã bắt đầu đánh lên chống lui quân. Cái này hổ yêu chớ nhìn nó sinh cao lớn thô kệch, phản phất thiếu thông minh, nhưng mà thực tế nó là cái tâm tư mười phần nhạy cảm người, đối ngoại biểu lộ loại kia thô kệch, dã man bất quá là một loại ngụy trang thôi. Cho nên, hổ yêu tâm niệm cấp chuyển, đã bắt đầu tính toán lên phương pháp thoát thân. Giờ phút này, trong hư không kiếp khí lan lộn, vô tận kiếp khí không ngừng buông xuống, trong đó có một bộ phận kiếp khí rơi xuống hổ yêu đỉnh đầu, sau đó trực tiếp không có đi vào. Nguyên bản ngay tại lòng tràn đầy suy nghĩ phương pháp thoát thân hổ yêu trong nháy mắt song mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gào thét. Giống hổ khiếu sơn lâm, âm thanh dung thiên địa, chính là như vậy. Chúng chi cái này còn là một vị cao gia yêu đế tiếng hổ gầm. Chỉ mỗi ngày tựa hổ cũng đang chấn động, trên bầu trời càng là có tiếng sấm ù ù vang lên, một cơn gió lớn trống rỗng mà sinh, thổi đại địa cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời. Hàn Triệu Dương mỉm cười, quanh thân thanh quang lóe lên, quanh người mấy trượng phạm vi bên trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Hổ yêu tiếng giống giận dữ nghỉ, sau đó nó liền thật chặt tập trung vào đối diện Hàn Triệu Dương, mở miệng liền phát ra một loại hùng hậu lại âm trầm thanh âm. Nữ hoa hoa, ngươi thương bản đế binh khí, như vậy liền lấy huyết nhục của mình đến đền bù đi. Nói xong lời này, kia hổ yêu thả người nhảy lên, quanh thân yêu quang bùng lên, vung lên lang nha bổng liền hướng Hàn Triệu Dương đập tới. Nhìn xem đột kích hổ yêu, Hàn Triệu Dương nhưng không có ý định nên đón, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền biến mất. Đây là kiếm độn chi thuật, tốc độ nhanh vô cùng, càng là hơn xa phổ thông ngũ hành độn thuật cùng đẳng vân chi pháp. Chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, lang nha bổng trùng điệp đánh trên mặt đất, đem mặt đất trực tiếp đánh ra một cái hố to, sâu đạt mấy trượng. Lang nha bổng một kích thất bại, kia hổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy thu hồi lang nha bổng, hai mắt phun ra hồng quang không ngừng quét về bốn phía. Sau đó, nó liền thấy cách đó không xa khoan thai mà đứng Hàn Triệu Dương. Thời khắc này Hàn Triệu Dương cũng không lựa chọn xuất thủ, ngược lại chính cười mỉm nhìn xem nó. Hổ yêu giận dữ, lần nữa gầm lên giận dữ, vung lên lang nha bổng lần nữa nhún người nhảy lên, liền hướng về Hàn Triệu Dương đập tới. Hàn Triệu Dương mỉm cười, thân thể nhoáng một cái, lại là một đạo kiếm quang hiện lên, lần nữa biến mất bóng dáng. Lại là một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất lần nữa có thêm một cái hố sâu, trong hầm nước ngầm cốt cốt mà ra, trong khoảnh khắc trên mặt đất liền có thêm một cái tiểu thủy đường. Giống. Liên tục hai đánh rơi không, hổ yêu càng tức giận hơn, một đôi mắt hổ bên trong bắn ra vài thước huyết quang, tựa như hai ngọn đèn pha. Hổ yêu không ngừng chuyển động đầu lâu, một đôi mắt hổ không ngừng liếc nhìn hướng tứ phương, khiến Hàn Triệu Dương khiếp sợ lạ, kia hổ yêu đầu lâu trực tiếp chuyển hoàn chỉnh một vòng. Lúc nào, hổ yêu cổ vậy mà có thể như thế chuyển rồi? Hàn Triệu Dương cau mày, pháp nhãn liền mở ra, sau đó, nàng liền thấy có vô tận kiếp khí chính đang điên cuồng tràn vào hổ yêu thể nội. Thấy cảnh này, Hàn Triệu Dương thở dài một hơi, sau đó, vung động trường kiếm trong tay, lần nữa chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang phá toái hư không, trong nháy mắt đã đến hổ yêu trước mặt. Giống. Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, kia hổ yêu trực tiếp quay đầu, nhắm ngay đột kích kiếm ánh sáng liền là gầm lên giận dữ, sau đó, cái kia đạo vô kiên bất tội kiếm quang vậy mà trực tiếp chôn vùi liền bị kia nhất thanh hổ khiếu cho chôn vùi. Hàn Triệu Dương khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Không tốt, này yêu thụ kiếp khí ảnh hưởng, sức chiến đấu vậy mà thẳng tắp tăng lên. Ý thức được điểm này, Hàn Triệu Dương lập tức nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt bay ra ngoài mấy trăm trượng. Ngay tại nàng bay khỏi đồng thời, kia hổ yêu đã nhào tới nàng nguyên lai đứng thẳng vị trí, một lang nha động trùng điệp nện trên mặt đất, thế là trên mặt đất lại thêm một cái ao nước nhỏ. Hừ. Hàn Triệu Dương lạnh hừ một tiếng, phất tay lại là một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang bay ra, trong nháy mắt liền đi tới hổ yêu phần lưng, tại kia hổ yêu kịp phản ứng trước liền trùng điệp chạm tại trên lưng hổ. Chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, đạo kiếm mang kia vậy mà trực tiếp vỡ nát. Thấy cảnh này, Hàn Triệu Dương sầm mặt lại, nhịn không được nói nhỏ, tiếp khí quán thể còn có hiệu quả như thế sao? Đột nhiên, Hàn Triệu Dương biến sắc, trực tiếp thả người hướng lên bật lên, lần này nàng là dọc theo bật lên, trong nháy mắt liền bay tới cao trăm trượng không. Cao trăm trượng không trung, Hàn Triệu Dương đạp ở tường vân bên trên, cúi đầu nhìn xem từ nàng phía dưới nào qua hổ yêu, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ. Tốc độ thật nhanh. Hổ yêu lại là một kích vô hụt, trung điệp trở xuống mặt đất, đại địa lần nữa rung mạnh. Một lần nữa trở xuống mặt đất hổ yêu lần này không có lần nữa công kích, mà là hướng về phía trước một nắm sấp, nồng đậm mây mù yêu quái bay lên, theo nhất thanh hổ khiếu vang lên, mây mù yêu quái tán đi, nguyên địa hiện ra một đầu sâu chán bạch con ngươi lộng lẫy mãnh hổ. Kia mãnh hổ chiều cao trăm trượng, cao chừng hơn 50 trượng, toàn thân lóe ra yêu diễm huyết quang, nồng đậm huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Lúc này, hổ yêu quanh thân khí tức đã vô hạn tới gần yêu đế đỉnh phong. Giống, lại là nhất thanh hổ khiếu, thiên địa chấn động, cuồng phong cuốn lên đẩy trời cát bụi, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Hiển nhiên, đây chính là kia hổ yêu chân thân. Hổ yêu ngửa mặt lên trời thét dài, một đôi huyết hồng mắt hổ thật chặt tập trung vào trăm trượng không trung Hàn Triệu Dương, hổ hé miệng, sau đó lại là gầm lên giận dữ. Giống, hổ khiếu sơn lâm, âm thanh chấn trời cao, tiếng hổ gầm lướt qua, thiên địa đang chấn động, không gian phảng phất đều tạo nên tầng tầng gợn sóng. Tầng kia tầng gợn sóng liền hướng về không trung Hàn Triệu Dương đang đi. Hàn Triệu Dương không rõ ràng cứng rắn tiếp một chút sẽ phát sinh cái gì, nhưng hiển nhiên, nàng cũng không định nên đón, thế là thân thể nhoáng một cái, lại là thân hóa một đạo kiếm quang né tránh. Ngoài mấy trăm trượng, Hàn Triệu Dương lại xuất hiện, nhìn phía dưới hổ yêu rốt cục thở dài một hơi, nàng biết liền như vậy đánh xuống, nàng căn bản là không có cách chiến thắng. Nghĩ tới đây, Hàn Triệu Dương đưa tay hướng về trên trường kiếm một vòng, trên trường kiếm trong nháy mắt liền có thêm một vòng huyết sắc, lóe ra một tầng yếu ớt huyết quang. Tật. Theo nhất thanh quát nhẹ, Hàn Triệu Dương trực tiếp ném ra trường kiếm. Trường kiếm bay khỏi Hàn Triệu Dương bàn tay, trên không trung linh xảo xoay mấy bị, thân kiếm khẽ run lên, sau đó liền bay xuống, thẳng đến kia hổ yêu mà đi. Chương 1937, Ngự kiếm thuật, Hàn Triệu Dương chạm hổ yêu. Chương 1937, Ngự kiếm thuật, Hàn Triệu Dương chạm hổ yêu. Trường kiếm toàn thân lóng lánh dài hơn một thước kiếm mang, trong nháy mắt vạch phá không gian liền đi tới hổ yêu phía sau, quẹt cho một phát vòng tròn thẳng đến hổ yêu cái cổ mà đi. Hổ yêu tựa hồ cảm nhận được phía sau nguy cơ, trong nháy mắt quay người, sau đó liền thấy một thanh phi kiếm đâm tới trước mắt. Giống. Hổ yêu giận dữ, gầm lên giận dữ, nhưng tiếng giống giận này lại không hề có tác dụng, xông phá tầng tầng sóng âm, trong nháy mắt liền đâm tới hổ yêu trước mắt một thước chỗ, kiếm mang lập tức liền dán lên hổ yêu làn da. Hổ yêu mặc dù thần trí đã mê, nhưng bản năng còn tại, cảm nhận được trên da đâm nói, lập tức hướng bên cạnh gấp tránh, sau đó, chỉ nghe được phốc. Một thanh âm vang lên, kiếm mang trực tiếp phá vỡ hổ yêu gương mặt, lưu lại một đạo thật sâu danh máu, máu tươi từ kia danh máu bên trong cốt cốt mà ra. Phi kiếm xẹt qua hổ yêu gương mặt, thuận thế còn chặt đứt hổ yêu một đoạn lốt hai. Giống. Thụ thương sau hổ yêu càng phát phẫn nộ, hai mắt tinh hồng một mảnh, quanh thân huyết sát chi khí càng thêm nồng nặng. Phi kiếm bị kia huyết sát chi khí xông lên, trong nháy mắt trì trệ, thân kiếm run rẩy, không ngừng phát ra ào ngọng. Thanh âm, kiếm mang cũng bắt đầu lúc mạnh lúc yếu. Hàn Triệu Dương thấy thế, gấp đội vươn tay hướng về phía dưới phi kiếm một chỉ, một đạo pháp lực bay ra, trong nháy mắt tiến vào phi kiếm bên trong, phi kiếm lập tức ổn định lại, kiếm mang cũng lần nữa khôi phục ổn định. Hàn Triệu Dương kiếm chỉ một dẫn, chỉ gặp phi kiếm kia xẹt qua một đường vòng cung, lập tức liền bay về phía hổ yêu sau lưng. Hổ yêu thấy thế, lập tức đi theo quay người, nó nào dám về sau mặt sau đối thanh phi kiếm này à? Kiếp khí ảnh hưởng tới nó thần trí, nhưng cũng không thể che đậy nó chiến đấu bản năng, thậm chí còn cường hóa loại bản năng này, cho nên nó cấp tốc chuyển động thân thể của mình, cũng há miệng hướng về phi kiếm tát tới. Nhưng mà hổ yêu bao lớn thân thể, mà phi kiếm kia lại bao lớn kích thước, tại hơn trăm trượng dài, năm cao hơn 10 trượng hổ yêu trước mặt, một thanh không đủ khoảng 3 thước trường kiếm liền tựa như một cây tam, há lại dễ dàng như vậy bị cắn trúng. Phi kiếm lấy tốc độ cực nhanh né tránh hổ yêu nhào cắn, trong nháy mắt liền bay đến hổ yêu phía sau. Một kiếm liền chạm tại hổ yêu trên sống lưng. Chỉ nghe được phốc, một thanh âm vang lên, phi kiếm trực tiếp vạch phá kia cứng cỏi da hổ chạm tiến vào hổ yêu huyết đục bên trong. Phi kiếm cũng không phải là đơn giản chém vào, mà là chém vào trở ra liền hướng về bên cạnh mà tới, thế là liền có thể nhìn thấy phi kiếm sẽ qua, hổ yêu trên sống lưng liền xuất hiện một đường dài chừng hơn 10 trượng, về sâu chừng 4-5 thước vết thương, huyết đục bị mở ra, đỏ màu nâu máu tươi từ trên sống lưng phun ra ngoài. Sở dĩ cái này đạo vết thương chỉ có hơn 10 trượng, đó là bởi vì hơn 10 trượng về sau, phi kiếm lực đạo đã không đủ. Cảm nhận được phi kiếm lực đạo đã hết, Hàn Triệu Dương tâm thần khẽ động, phi kiếm đột nhiên bay lên, một lần nữa bay trở về không trung, tìm kiếm lấy cơ hội lần sau. Giống. Tựa hồ cảm nhận được trên lưng đau đớn, hổ yêu trực tiếp thả người bật lên, lá yêu phong, lao thẳng tới không trung Hàn Triệu Dương mà tới. Hàn Triệu Dương thấy thế, cười lạnh một tiếng, dưới chân tường vân cấp tốc hướng về không trung bay đi, vẹn vẹn mấy hơi thở đã đến mấy ngàn trượng không trung. Hổ yêu bay lên đến cao ngàn trượng không đã đến cực hạn, chỉ có thể ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, Trên bầu trời, tiếng hổ gầm, gió tiếng đống, toàn bộ hư không đều tại lực lượng vô danh chấn động, nhưng những lực lượng này cũng không thể dung chuyển Hàn Triệu Dương mảy may. Hàn Triệu Dương cúi đầu nhìn phía dưới hổ yêu, khóe miệng mỉm cười, lần nữa đưa tay hướng phía dưới một chỉ, liền thấy nguyên bản chỉ có khoảng 3 thước phi kiếm thần quang bùng lên, trong lúc đó liền dài đến dài mười mấy trượng, toàn thân càng lóng lánh cao vài trượng kiếm mang. Lập tức liền từ tăm nhỏ biến thành cự kiếm. Đó lấy, Hàn Triệu Dương chỉ tay ra, phi kiếm kia liền quanh quẩn trên không trung lên, từ bốn phương tám hướng hướng hổ yêu phát khởi công kích. Hổ yêu phẫn nộ gầm thét, trên không trung không ngừng tung dược, một cây đuôi hổ càng là múa như gió, không ngừng trốn tránh cùng đón đỡ lấy phi kiếm công kích. Đáng tiếc, hổ yêu vết thương trên người lại là càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn một canh giờ sau, hổ yêu trên thân đã máu me đầm địa, không biết nhiều ít cái vết thương. Bất quá, phi kiếm muốn trong thời gian ngắn giết chết cái này hổ yêu cũng không dễ dàng. Đỉnh phong yêu đế cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết, mà lại hổ yêu thể nội xương cốt 10 phần cứng rắn. Trước mắt, hổ yêu nhìn trên thân vết thương chồng chất, nhưng những này trên cơ bản đều là vết thương da thịt, cũng không làm bị thương dễ của nó bạn. Điểm này, Hàn Triệu Dương cũng hết sức rõ ràng, bất quá, trong thời gian ngắn, nàng cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể cố gắng tìm kiếm lấy hổ yêu nhược điểm. Thời khắc này hổ yêu trong lòng 10 phần biệt khuất, đáng tiếc loại này biệt khuất chẳng những không có để nó khôi phục lý trí, ngược lại để nó càng tức giận hơn. Từng tiếng tiếng hổ gầm không ngừng vang lên, đáng tiếc lại đối với càng trên không hơn bên trong Hàn Triệu Dương không hề có tác dụng. Phi kiếm trên dưới trái phải không ngừng bay lên, một hồi đâm, một hồi hoạch, mỗi một đâm, mỗi một hoạch cũng sẽ ở hổ yêu trên thân lưu lại một đạo vết thương. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, mặt trời dần dần xuống núi, màn đêm bắt đầu giáng lâm nhân gian. Ngay tại cái này bất tỉnh mộ chi giao, Hàn Triệu Dương hai mắt bên trong lóe lên hào quang chói mắt, miệng bên trong càng là phát ra một tiếng cười khẽ. Canh giờ đến yêu nghiệt, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, liền thấy Hàn Triệu Dương khẽ hé môi son, từ trong miệng liền phun ra một viên kiếm. Kia viên kiếm toàn thân lóe ra kim quang, sau đó hóa thành một thanh dài hơn một thước không thanh phi kiếm, siêu. Nhất thanh, phá toái hư không liền đâm tới hổ yêu trước mặt. Hổ yêu song trong mắt lóe lên một loại cực hạn sợ hãi, nhưng muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể nhìn thấy thanh đoạn kiếm này trực tiếp chui vào mi tâm của nó chỗ sâu. Ngay sau đó, hổ yêu liền cảm nhận được một cỗ cực hạn đau đớn đánh tới, phảng phất muốn đem cả người nó vỡ ra, sau đó, nó mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Tại trong mắt mọi người, nhìn thấy chính là kia hổ yêu thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ. Sau đó liền thẳng tắp từ cao ngàn trượng không rơi rụng xuống, như là một viên sao băng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tựa như một tiếng sấm rền, một cái quái vật khổng lồ liền đập vào đại địa phía trên, toàn bộ đại địa đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, thật lâu không ngừng. Một đạo chân linh từ hổ yêu thi thể bên trong chui ra, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Lúc này, Thường Vân chậm rãi rơi xuống, Hàn Triệu Dương cười rơi xuống. Trở lại lô trong dạng, Nô Tiểu Tuyết dẫn đầu liền bu lại. "Đầu tử, ngươi thật lợi hại, một con đỉnh phong yêu đế a." Liền bị ngài ngự kiếm thuật chém giết. Hàn Triệu Dương vô vô Nô Tiểu Tuyết, cười nói: Đầu tử thắng được có chút may mắn, kia hổ yêu mặc dù có đỉnh phong yêu đế thực lực, nhưng thần trí đã bị kiếp khí sở mê, mà lại nó chỉ có thể bay lên ngàn trượng, ta lại có thể tại ngàn trượng phía trên hướng nó phát động công kích, dù vậy, ta cũng chỉ có thể đem thời gian kéo đến tận đây lúc, mượn nhờ âm dương giao thế cơ hội, lấy phi kiếm phá linh thiếu, mới chẳng chi, thật là có chút may mắn.